Chương 1040, tử địch liên thủ một bác gái không dám cùng bà cụ điếc trà treo, chỉ có thể yên lặng nghe. Bà cụ điếc cảm thấy không thú vị, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Một bác gái thấy vậy, cho bà cụ điếc đóng lại đèn, liền rời đi. Nàng làm sao không biết bà cụ điếc nói đúng, nhưng là nàng một người phụ nữ, không nghe lao công, còn có thể nghe ai? Bà cụ điếc chỉ muốn đến Lâu Hiểu Nga đối với nàng hiếu thuận, nhưng không nghĩ qua, Lâu Hiểu Nga sẽ đối với cái đôi này hiếu thuận sao? Bà cụ điếc có bọn họ đặt cơ sở, đánh cuộc lên. Bọn họ đâu? Bọn họ chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, không đánh cuộc được. Đi ngang qua Lưu Hải Trung nhà cùng Hứa Đại Mậu nhà thời điểm, một bác gái ngừng lại, nghe hai nhà chuyển ra cười vui, tâm tình càng thêm buồn bực. Người khác đều là thật cao hứng, thế nào cuộc sống của bọn họ cứ như vậy khó. Trở về đến nhà chồng, một bác gái liếc nhìn Dịch Trung Hải, không biết nên nói gì, cùng hắn ngồi đối mặt nhau, một câu nói cũng không nói. Hồi lâu, Dịch Trung Hải mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bác gái, mẹ nuôi nghỉ ngơi. Một bác gái gật đầu một cái, lão Dịch, ta cảm thấy mẹ nuôi nói có đạo lý, chúng ta. Dịch Trung Hải ngăn lại lời của nàng, ngươi chớ bị mẹ nuôi lừa. Một bác gái sửng sốt một chút, không hiểu Dịch Trung Hải ý tứ. Bà cụ biết thật tốt lừa bọn họ làm gì. Dịch Trung Hải vì không để cho một bác gái bị thu mua, liền quyết định đem lo nghĩ của mình nói ra, mẹ nuôi ban đầu tìm chủ nố, là lo lắng chúng ta không hiếu thuận, để cho chủ nố làm vỏ xe phòng hở. Bây giờ cái tình huống này, trong lòng của nàng có thể cảm thấy chúng ta thành gánh nặng, có thể vứt bỏ chúng ta, lựa chọn chủ nố. Ta lôi kéo mẹ nuôi, chính là buộc nàng cùng chúng ta đứng cùng nhau, không để cho nàng đơn độc tìm chủ nố. Một khi mẹ nuôi cùng chủ nố cấu kết ở chung một chỗ, chủ nố có mẹ nuôi tương trợ, chúng ta liền hoàn toàn không làm gì được chủ nố. Một bác gái kinh ngạc há to miệng, thực tại không thể tin được cái suy đoán này, không thể đi. Mẹ nuôi nếu là lựa chọn chủ nố, đã sớm lựa chọn. Chủ nố một ông cái con, chính mình cũng chiếu cố không tốt, lại không biết chiếu cố lao nhân. Không có chúng ta, mẹ nuôi ngày sẽ không tốt hơn. Dịch Trung Hải cười lạnh nói, ngươi vậy thì quá khinh thường mẹ nuôi. Nói gì sẽ không chiếu cố, chỉ cần chịu cho bỏ tiền, có đầy người đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần chủ nố đáp ứng bỏ tiền, mẹ nuôi liền không cần chúng ta. Thúy Lan, ngươi không muốn nghe mẹ nuôi những lời đó, bình thường muốn xem chừng mẹ nuôi, không nên để cho nàng làm tiểu động tác. Một bác gái dĩ nhiên là tin tưởng Dịch Trung Hải, thở dài, ta sẽ xem nàng. Ngươi nói, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Chủ nô thật tốt hải tử, cũng không biết thế nào. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, tham mộ hư binh, chuyện bình thường. Từ Lão Lưu làm lãnh đạo, trong viện không khí liền hoàn toàn thay đổi. Bất quá không cần gấp gáp, chờ Lão Lưu trùng kế, ta nhất định khiến bọn họ để mắt. Một bác gái nhịn lại nhẫn, thực tại không nhịn được, Lão Dịch, có thể hay không ngươi nói quá thơ mạo? Lão Lưu không nghe rõ, a ta mới vừa rồi từ cửa nhà hắn đi ngang qua, xem bọn hắn nhà tiếng cười nói. Dịch Trung Hải đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bác gái, ngươi không nghe lầm. Cái này ta có thể nghe lầm sao? Lão Lưu ra cùng Hứa Đại Mậu nhà, đều là tiếng cười nói. Dịch Trung Hải nhíu chặt mày, cái này không đúng. Ám hiệu của ta rất rõ ràng, Lão Lưu không thể nào nghe không hiểu. Hắn chẳng lẽ không muốn làm quan rồi? Cái suy đoán này, Dịch Trung Hải cũng không tin. Không muốn làm quan Lưu Hải Trung, thì không phải là Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải vốn là nghĩ đến một chiêu Khương Thái Công câu cá, kết quả cá không mắc câu. Ngày mai, ta đi dò xét một cái. Ta trên lưng có chút đau, ngươi giúp ta xoa xoa. Chờ Dịch Trung Hải thoát áo, một bác gái nước mắt một cái thì chảy ra. Đây là thế nào? Trên lưng của ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Dịch Trung Hải thở dài, đem trên đường chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng còn cố ý giao phó một bác gái, ngươi thấy được không, có ai quản trụ nố, chúng ta liền không thể yên tâm để cho trụ nố dưỡng lão, cho nên hoài như nhất định phải gả cho trụ nố. Một bác gái gật đầu một cái, từ từ giúp Dịch Trung Hải vớt thân thể. Hứa Đại Mậu bây giờ không dám cùng Vũ Hải Đường nói uống rượu, chẳng qua là vừa nói trụ nố tiếng xấu, một bên khoe khoang chính mình. Hai người ăn xong bữa cơm sẽ để cho Vũ Hải Đường rời đi. Vũ Hải Đường cùng Tần Kinh Như không giống nhau, Hứa Đại Mậu không dám dùng những thứ kia tiểu chiêu số đem Vũ Hải Đường thu được giường. Bất quá Hứa Đại Mậu cũng không có nhàn rỗi, hắn đem Vu Hải Đường đưa về Hà Vũ Thủy trong phòng, liền gõ trụ nố cửa. Hai người là đối thủ không giả, nhưng là Lưu Hải Trung nghị chen ngang một vậy, đó chính là hai người kẻ địch chung. Không có lý hắn bên này gấp muốn chết, để cho trụ nố kiếm tiện nghi. Hứa Đại Mậu gõ trụ nố cửa. Trụ nố nghe phiền muốn chết, mở cửa, cũng không thèm nhìn tới nói, các ngươi có phiền hay không à? Ta đã sớm đã nói với các ngươi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hứa Đại Mậu bị trụ nố sợ hết hồn, trụ nố, ngươi có bệnh à? Ta lại không đắc tội ngươi. Trụ nố nhìn một cái, lại là Hứa Đại Mậu, ngươi không biết nói một tiếng à? Hứa Đại Mậu tức giận nói, ta làm sao biết ngươi nếu phạm bệnh a, nhanh lên một chút tránh ra, ta có việc cùng ngươi nói. Chu Ngố ngăn cửa, ta không có sao cùng ngươi nói, mau cút cho ta. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi không muốn nghe, vậy coi như xong. Ngày mai ta liền nói với Hải Đường, ngươi không đồng ý giúp đỡ. Chu Ngố vừa nghe chuyện liên quan đến Vu Hải Đường, liền không dám kinh thường, lôi kéo Hứa Đại Mậu, đừng, quan Vu Hải Đường chuyện, ngươi sớm một chút nói a, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, đừng lấy ta làm kẻ ngu lừa gạt. Hứa Đại Mậu đẩy hắn ra tay, yên tâm, hơn nửa đêm, ta mới không tâm tình bắt ngươi chọc cười tử. Đến trong phòng, Hứa Đại Mậu sắc thực không có đánh đố, trực tiếp đem Lưu Hải Trung mộng tưởng háo huyền nói ra. Chu Ngô khí muốn chết, Lưu Quang Thiên cái tôn tử kia, còn muốn con cóc ghẻ ăn thiên nga. Ngươi có phải hay không tính toán dạy dỗ hắn? Lần này ta với ngươi cùng nhau. Hứa Đại Mậu liếc hắn một cái, ngươi cũng biết ra tay, quên nhị đại gia bây giờ là công nhân dây dưa đội đội trưởng. Để cho hắn tra được, ngươi sẽ không sợ nhị đại gia đem ngươi bắt lại. Đừng quên, ngươi cùng Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc trở mặt, không ai sẽ giúp ngươi cầu tha thứ. Chu Ngô vừa nghe, có chút chần chờ. Hắn không phải lo lắng không ai xin tha cho hắn, mà là lo lắng Vu Hải đường bay. Hai ngày trước, Hà Vũ Thủy trở lại, thế nhưng là cùng hắn phân tích qua. Mỗi lần xem mắt thất bại, hắn chỉ biết gây chuyện, chờ chuyện giải quyết, hắn cũng bỏ lỡ tốt nhất vãn hồi cơ hội. Lần này cần là đánh Lưu Quang Thiên, bị bắt sau khi thức dậy, cùng Vu Hải đường chuyện, cũng chỉ có thể phá sản, càng mấu chốt chính là sẽ còn tiện nghi Hứa Đại Mẫu. Chủ ý xấu của ngươi nhiều, ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Đại Mẫu bất mãn nhìn chằm chằm Trụ Nố, nói thế nào đâu, cái gì gọi là ta ý tưởng xấu xa quá nhiều? Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi không động não a? Thấy Trụ Nố muốn động thủ, Hứa Đại Mẫu không dám nói nhiều, liền vội vàng nói lên chính đề, chuyện này, mấu chốt nhất là nhị đại gia. Chỉ cần để cho hắn không dám lợi dụng quyền lực bức Hải Đường, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Trụ Nố không nhịn được nói, ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta nên làm cái gì? Nếu không đánh nhị đại gia một bữa. Hứa Đại Mẫu cũng không nhịn được, ngươi đừng ngắt lời có được hay không? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, còn đánh nhị đại gia. Hắn bây giờ là công nhân cụ sát đội đội trưởng, ngươi đánh một thử một chút. Ý của ta là, chúng ta trong xưởng có thể để cho nhị đại gia đàng hoàng chỉ có Lý chủ nhiệm, chúng ta cùng đi tìm Lý chủ nhiệm, dùng Lý chủ nhiệm để ép hắn. Chu Nỗ một cái liền hiểu Hứa Đại Mậu ý tứ, cũng nghĩ đến nên làm gì bây giờ. Vừa đúng mượn cơ hội này, hắn thoát khỏi phân xưởng, không ở Dịch Trung Hải dưới mí mắt. Cái này đơn giản, ngươi bỏ tiền, ta làm một bản thức ăn ngon, chúng ta mời Lý chủ nhiệm thật tốt uống một chén. Dựa vào cái gì ta bỏ tiền, ngươi thế nào không ra? Ta bỏ tiền, ngươi làm đồ ăn a. Chương 1041, bị ngăn cản dạ hội nếu không phải xấu hổ ví tiền giống thuyết, Chu Nỗ mới sẽ không lôi kéo Hứa Đại Mậu. Hắn trong túi tiền, hay là Hà Vũ Thủy lưu lại, muốn chống được phát tiền lương ngày ấy. Hà Vũ Thủy có tiền, nhưng là không dám cho nhiều Chu Nỗ, sợ Chu Nỗ ngày nào đó mắc bệnh, lại bị người gạt lẫm. Không có biện pháp phía dưới, Chu Nỗ mới đáp ứng cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau hợp tác. Hứa Đại Mậu cũng không biết Hà Vũ Thủy cho chuyện tiền bạc, mà là cảm thấy Chu Nỗ tiền lại bị Tần Hoài Như hô quang. Như vậy vừa đúng, tìm cơ hội ở Vu Hải Đường trước mặt cho Chu Nỗ bên trên điểm nhãn lực. Chu Nỗ, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là một chút trí nhớ cũng không dài. Những năm này bị hố bao nhiêu lần, ngươi đếm ra sao? Ngươi nếu nguyện ý nuôi sống Tần Hoài Như, làm gì còn cùng ta cướp Vu Hải Đường? Chu Nỗ mặc dù tức giận Hứa Đại Mậu vậy, nhưng là cũng biết đây là bản thân không đúng, cũng không có ra tay dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Câm miệng, ta chính là lại không tốt, cũng mạnh hơn ngươi. Chờ Tần Kinh Như biết, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu mới sẽ không thừa nhận cùng Tần Kinh Như quan hệ, càng không lo lắng Tần Hoài Như quấy rối. Tần Hoài Như hy vọng hắn đem Vu Hải Đường cướp đi, nhất định sẽ ngăn Tần Kinh Như. Tìm đến, ta cùng Tần Kinh Như lại không có gì. Điều kiện của ta tốt như vậy, cũng không phải là không tìm được tức phụ, như thế nào đi nữa cũng không biết tìm một nông thôn. Ta còn nói cho ngươi, nếu không phải Tần Hoài Như tìm ta, để cho ta ở Tần Kinh Như trước mặt bôi nhọ ngươi, ta mới không tốn tiền mời Tần Kinh Như ăn cơm đâu. Chu Nỗ đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, thật sự là Tần Hoài Như để ngươi phá hư. Thấy đột nhiên chăm chú Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu trong lòng có chút sợ sệt. Bây giờ chỉ có hắn cùng Chu Nỗ ở trong phòng, bị Chu Nỗ đánh, hắn cũng không tìm tới có thể cứu mạng người. Vì không bị Chu Nỗ ghi hận, hắn quyết định bán đứng Tần Hoài Như. Đương nhiên là Tần Hoài Như cầu ta rút một tay. Không phải ta làm sao có thể như vậy mà đơn giản đem Tần Kinh Như hẹn đi ra ngoài. Tần tỷ cùng một đại gia không hy vọng ngươi kết hôn, ngươi nếu là kết hôn, ai giúp một đại gia dưỡng lão, ai cho Tần tỷ nuôi hài tử? Ta còn nói cho ngươi, ta cùng Tần Kinh Như chuyện, không chỉ là Tần tỷ cầu ta, một đại gia, bà cụ Điếc đều biết. Ta đem Tần Kinh Như kéo đến nhà ta, ngươi cảm thấy bà cụ Điếc không nhìn thấy, không nghe được sao? Cái này muốn lúc trước, ai dám ở Trụ Nố trước mặt nói lời này, Trụ Nố phi liều mạng với hắn không thể. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng ba người này sẽ hại hắn. Bây giờ thì khác, nghe Hứa Đại Mậu vậy, hắn một chút hoài nghi cũng không có, cảm thấy ba người kia nhất định có thể làm ra tới chuyện này. Được, Hứa Đại Mậu, lần này ta bỏ qua cho ngươi, đừng để cho ta biết ngươi ở sau lưng chơi thủ đoạn nhỏ, không phải ta không tha cho ngươi. Hứa Đại Mậu không cam lòng yếu thế nói, nếu không phải Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia thiên bị đối phó ngươi, ta còn dùng chơi thủ đoạn. Chu Ngố nghe được Dịch Trung Hải ba chữ, liền nổi giận, câm miệng, đừng cho ta nói Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia. Không cần hắn thiên bị, ta cũng có thể nhẹ nhõm giáo huấn ngươi. Lúc này hai người cũng không muốn nhận sợ, lại bắt đầu dùng men. Bên kia bị chửi Dịch Trung Hải, phản phất là cảm nhận được vậy, không ngừng ngảy mũi. Dịch Trung Hải nghĩ chịu đựng, làm thế nào cũng không nhịn được, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, rốt cuộc ai như vậy hận hắn, hơn nửa đêm không ngủ, mò mẫm mang hắn. Một bác gái bị thức tỉnh, mở đèn xem Dịch Trung Hải, "Lão Dịch, ngươi làm sao vậy? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn một chút?" Dịch Trung Hải thấy bỏ dậy một bác gái, tức giận phi thường, so nhảy mũi còn tức giận. Hắn ngủ sớm như vậy cảm giác, là tính toán đợi một bác gái ngủ chết đi, không ai quấy rầy thời điểm đi theo Tần Hoài Như thương lượng đối sách. Lần này một bác gái tỉnh, hắn còn thế nào đi tìm Tần Hoài Như? Ngạc nhiên làm gì, mau ngủ. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải đột nhiên nổi giận, có chút không rõ nguyên do, cho là hắn còn đang suy nghĩ dưỡng lao chuyện, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi chút đi, Chu Nỗ bệnh hay quá lớn, chỉ nếu không có ai ở trước mặt hắn nói xem mắt chuyện, hắn rất nhanh chỉ biết đem quên chuyện. Muốn ta nói, chúng ta trước hết chờ một chút, không nên gấp. Dịch Trung Hải cảm thấy một bác gái nói có lý. Chu Nỗ tính khí, hắn hay là rất hiểu. Ai nếu đắc tội Chu Nỗ, không để cho hắn hạ giận, hắn chỉ biết một nhớ. Chỉ có để cho Chu Nỗ báo thù, hắn mới có thể quên cái này. Đổi thành người khác, hắn không ngại Chu Nỗ ra tay báo thủ. Thế nhưng là đổi thành bản thân, Dịch Trung Hải là tuyệt đối không cho phép. Hắn cho định vị của mình là Chu Nỗ cha ruột. Trên đời này nào có nhi tử đánh cha ruột đạo lý. Một đánh hắn Chu Nỗ, không phải một đạt chuẩn dưỡng lao nhân tuyển. Đáng tiếc, hắn còn cần Hứa Đại Mậu đi phá hư Vu Hải Đường cùng trụ nỗ chuyện tốt, không thể để cho trụ nỗ tìm Hứa Đại Mậu hạ giận. Kế sách hiện thời, chỉ có thể để cho thời gian tới hòa tan hết thảy. Chính là khổ hắn, cần thay trụ nỗ lại chiếu cố Tần Hoài Như một đoạn thời gian. Nghĩ đến Tần Hoài Như nhà tốn hao, Dịch Trung Hải chính là trở nên đau đầu. Cái dạng gì gia đình a, làm sao lại tốn hao nhiều như vậy? Dịch Trung Hải không phải không khuyên qua Tần Hoài Như, muốn tiết kiệm một chút hoa. Nhưng là vô dụng, đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, thua thiệt hai cũng không thể thua thiệt hải từ miệng. Hắn lại không tốt đem Tần Hoài Như ép quá, nói không nuôi nổi các nàng. Nói như vậy, Tần Hoài Như nói không chừng đi ngay tìm có thể nuôi được người của bọn họ. Trong lòng có cái chủ ý này, nhưng là không cần thiết cùng một bác gái nói, ta tâm lý nắm chắc, ngươi đừng nói là, mau ngủ đi. Ta ngày mai còn phải đi làm, cần nghỉ ngơi. Một bác gái không dám chỉ hoãn Dịch Trung Hải nghỉ ngơi, thế nhưng là trong lòng đối Dịch Trung Hải lại phi thường lo lắng, căn bản không ngủ được. Dịch Trung Hải vì không quấy dậy một bác gái, nằm ở trên giường không nhúc nhích, cân nhắc lại một bước kế hoạch. Nếu trụ nố trong thời gian ngắn không thể nào quay đầu, hắn không thể đem thời gian cũng lãng phí ở trụ nố trên thân. Dịch Trung Hải quyết định nếu lại tìm Lưu Hải Trung nói một chút, tranh thủ có thể chỉ huy Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung bây giờ làm cho người người oán trách, đắc tội nhiều người như vậy, hắn vừa đúng đạp Lưu Hải Trung, khôi phục một chút danh tiếng của mình. Tần Hoài Như tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị cùng Dịch Trung Hải nói chuyện một chút. Tín hiệu đã phát ra, Tần Hoài Như mặc quần áo vào đến trong viện chờ. Dịch Trung Hải nhận được tín hiệu, liền lặng lẽ di động một cái thân thể. Một bác gái căn bản không có ngủ, nhận ra được động tĩnh, lập tức liền hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Dịch Trung Hải nhíu chặt mày, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Thân thể ngươi không tốt, còn hung hăng nhảy mũi, ta không ngủ được. Dịch Trung Hải nghe động tĩnh bên ngoài, lại xem không ngủ một bác gái, thật là lòng như lửa đốt. Ngay trước một bác gái trước mặt, hắn đừng nói đi gặp Tần Hoài Như, chính là cho Tần Hoài Như trở về cái tin tức cũng không làm được. Ngươi chính là mất công bận tâm, ta chẳng qua là xoay người, không có gì, mau ngủ đi. Một bác gái không có phát hiện gì thường, liền nói, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Dịch Trung Hải ừ một tiếng, nằm ở nơi đó mở to mắt nhìn về phía đen nhánh nóc nhà. Tối nay dạ hội để cho một bác gái quấy dậy, chỉ có thể buông tha cho. Bên ngoài Tần Hoài Như không biết, còn đang suy nghĩ Dịch Trung Hải hôm nay thế nào ngủ như vậy chết, sau đó lại phát ra mấy tiếng tín hiệu. Một bác gái nghe được, không nhịn được nói, trong viện không ai nuôi mèo hoàng, thế nào còn có mèo kêu à, đây cũng không phải là phát xuân thời điểm, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Dịch Trung Hải cảm thấy một đại gia nói quá khó nghe, không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc có ngủ hay không? Không phải là mèo kêu sao? Kia lúc trời tối không gọi mấy tiếng. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải tức giận, không dám nói tiếp, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Tần Hoài Như chờ ở bên ngoài hơn nửa canh giờ, không đợi được Dịch Trung Hải, chỉ có thể về nhà. Chương 1042, có cựu án không ân ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như động tĩnh, lập tức đi ra, cùng Tần Hoài Như giải thích một chút. Tần Hoài Như phi thường không nói, thật tốt đánh như thế nào nhảy mũi, còn đem một bác gái cho đánh thức. Một đại gia, ta chính là muốn hỏi một chút, bà cụ điếc còn có chủ ý gì tốt, có thể để cho trụ nỗ tỉnh hồn lại. Nhà chúng ta ngày lại không vượt qua nổi, cần trụ nỗ giúp một tay. Dịch Trung Hải trong lòng còi báo động vang lên, Hoài Như a, nhìn một chút đi. Trụ nỗ bây giờ chính là phẫn nộ thời điểm, ai vậy cũng nghe không lọt. Chúng ta càng là tìm hắn, hắn chỉ biết càng tức giận. Tần Hoài Như nhìn một cái Dịch Trung Hải dáng vẻ, cũng biết cái lao ra hỏa này giả bộ hồ đồ. Nàng hết cách rồi, quyết định lại đi tìm Lý Hoài Đức nói chuyện một chút mấy trăm triệu làm ăn. Nếu không có chỗ tốt, Tần Hoài Như liền không muốn ở trong viện để cho người nhìn cho cười, hai ba lần tắm xong quần áo, phơi ở trên sợi dây, xoay người về nhà. Dịch Trung Hải có thật nhiều lời cũng không nói ra, nghẹn khó chịu. Hắn còn không dám chào hỏi Tần Hoài Như dừng lại, lo lắng Tần Hoài Như tìm hắn vay tiền. Không có Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao ngăn, chú nố buổi sáng cuối cùng thanh tịnh. Hắn đã cảm thấy, trời cũng lam, cũng bình. Đợi đến Vu Hải Đường cười đi ra rửa mặt, chú nố liền càng thấy tâm tình khoái trá. Hắn không khỏi nhớ tới Lâu Hiểu Nga ở phía trước viện lúc đủ cười, cảm thấy như vậy mới là sinh hoạt. Đang suy nghĩ đâu, Tần Hoài Như mày ủ mặt ế đi ra. Chú nố vui vẻ nhất thời không có, nghĩ đến Hứa Đại Mậu ngày hôm qua nói, hắn liền không nhịn được muốn dạy dỗ Tần Hoài Như. Hắn cũng biết, đối phó Tần Hoài Như biện pháp tốt nhất chính là không để ý nàng. Hải Đường, ta rửa mặt xong, đi về trước. Vu Hải Đường gặp được Tần Hoài Như, liền hiểu trụ nỗ rời đi nguyên nhân, hướng hắn gật đầu một cái. Tần Hoài Như không cam lòng, hướng về phía trụ nỗ bóng lưng hô, "Trụ nỗ, ngươi đợi lát nữa, tỉ tìm ngươi có chuyện." Trụ nỗ vừa nghe, đi liền nhanh hơn. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể chừng Vu Hải Đường một cái, xoay người về nhà. Đại gia lục tục đi làm, nguyên bản đi theo Vu Hải Đường cùng đi làm trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu, hai người hôm nay không cùng. Hứa Đại Mậu, đừng mua lỗi a để xuống do ta viết hóa đơn mua thức ăn. Hứa Đại Mậu cầm trong tay trụ nỗ cho hóa đơn, trên mặt lộ ra phẫn nộ nét mặt, "Trụ nỗ, ngươi cố ý lừa ta có phải hay không? Liền ba người chúng ta người, phải dùng tới nhiều như vậy món ăn sao?" Trụ nỗ nghiêm trang nói, "Đây chính là mời Lý chủ nhiệm ăn cơm, không chuẩn bị phong phú điểm sao được? Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi ta hãy cùng Lý chủ nhiệm nói một tiếng." Hứa Đại Mậu trong lòng cái đó khi a, biết chúng trụ nỗ kế, còn không thể cự tuyệt. Hắn nếu dám không đáp ứng, trụ nỗ liền dám đến Lý Hoài Đức trước mặt nói một câu. Một khi trụ nỗ nói, hắn ở Lý Hoài Đức nơi đó liền không có ấn tượng tốt. Lý Hoài Đức thế nhưng là xưởng cán thép lão đại, hắn một trình chiếu biên, làm sao dám đắc tội Lý Hoài Đức? Thua thiệt không trả thù lại, không phải nguyên tắc của hắn. Hắn quyết định, coi như không giành được Vu Hải Đường, cũng sẽ không để trụ nỗ được như ý ngươi chờ. Ta mua xong món ăn, tài nấu nướng của ngươi nếu là xuôi xị, đừng trách ta không thể khách khí. Chu Ngô tự tin nói, ngươi yên tâm, bằng tài nấu nướng của ta, tuyệt đối có thể để cho Lý chủ nhiệm hài lòng. Hứa Đại Mậu cũng biết một điểm này, cưới xe đạp liền hướng chợ đi tới. Chu Ngô cười hắc hắc, khẽ hát hướng xưởng cán thép đi tới. Lúc này, Dịch Trung Hải đang xưởng cán thép chờ Chu Ngô. Mặc dù biết không thể đem Chu Ngô ép quá mau, nhưng là không đem Chu Ngô đặt ở dưới mí mắt, hắn vẫn là không yên lòng. Thấy Chu Ngô còn chưa tới, hắn liền không nhịn được hướng phân xưởng cửa giáo giác. Để cho hắn nóng lòng như vậy tự nhiên không chỉ Chu Ngô, Tần Hoài Như mặc dù đến rồi trong xưởng, nhưng là không biết đi nơi nào đi dạo, cũng không ở phân xưởng. Phân xưởng một công nhân, cùng tứ hợp viện người vậy, đối với lần này đã không có gì lạ. Từ Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải xích mích tới nay, Dịch Trung Hải chính là như vậy. Hắn hay cùng cái thùng thuốc súng, ai đắc tội hắn chỉ biết phát cáu, không giống như kiểu trước đây, giả bộ làm người tốt. Chu Ngô rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn căn bản cũng không đi phân xưởng, trực tiếp đi canteen. Hứa Đại Mậu bỏ tiền, hắn mượn cơ hội trở về canteen, không còn có như vậy làm người ta cao hứng chuyện. Lưu Lam đang chuẩn bị đi tìm Lý Hoài Đức. Khoảng thời gian này, Lý Hoài Đức thật giống như đối với nàng không chú ý, hai người rất lâu không có trao đổi. Đối với trao đổi chuyện, Lưu Lam không có để ý nhiều, nàng để ý chính là Lý Hoài Đức gần đây cũng không cho nàng tiền. Đi theo Lý Hoài Đức, đồ không phải là ngày tốt sao? Lý Hoài Đức không ra tiền sao được? Thấy Chu Ngô, Lưu Lam cũng không đội đi tìm Lý Hoài Đức, dừng bước lại, nha, ta tưởng là ai chứ, đây không phải là chúng ta phân xưởng một thợ ngội sư phó sao? Bây giờ cũng không đến giờ cơm, lão nhân ra ngài tới dùng cơm sớm điểm. Chu Ngô rất rõ ràng, mong muốn trở về canteen, liền không thể đắc tội Lưu Lam. Hắn cười đi tới Lưu Lam bên người, Lưu Lam, ngươi liền đừng chê cười ta. Ta đây không phải là ở phân xưởng đợi không được, tới cầu ngươi giúp đỡ lời nói lời hay sao? Lưu Lam nghi hoặc nhìn Chu Ngô, cái này cùng nàng nhận biết Chu Ngô bất đồng. Dựa theo Chu Ngô tính khí, tuyệt đối sẽ không đối với mình như vậy ôn tồn nhẹ nhàng, còn xin chính mình. Không chế giễu bản thân một bữa cũng không tệ rồi. Chu Ngô, ngươi không có mắc bệnh đi. Đi đi đi, ngươi mới mắc bệnh đâu. Chu Ngô vừa nói như vậy, Lưu Lam mới phát giác được bình thường, thế nào, không muốn ở phân xưởng đợi. Nơi đó thế nhưng là có người thân ái tận tỉ. Nói như vậy, Chu Ngô mặt liền đen lên, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta cùng Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi lại đem ta cùng với các nàng lôi kéo cùng nhau, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Lưu Lam liền càng thêm tò mò, ngươi tới thật, muốn cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Chu Ngô hiểu, đại gia tâm trong căn bản cũng không tin hắn muốn cùng Dịch Trung Hải ân đoạn nghĩa tuyệt. Lập tức, hắn lướt qua Lưu Lam, đi tới trong phòng ăn. Can tin người thấy được Chu Ngô, rồi rít dừng tay lại trong sống. Chu Ngô, ngươi trở lại rồi. Chu Ngô không có để ý tới những thứ đó người câu hỏi, mà là lớn tiếng nói, ta bây giờ tuyên bố, ta cùng Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này ai cũng không cần ở trước mặt ta nói các nàng một câu. Có những thứ kia thành thật điểm, kết hợp khoảng thời gian này chuyện, liền cho là Chu Ngô nói là sự thật. Chu Ngô, ngươi đã sớm nên cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đừng nói cái gì ân đoạn nghĩa tuyệt, các nàng đối ngươi có ân sao? Trừ bấy ngươi tiền, còn có phá hư ngươi xem mắt, các nàng liền chưa từng làm một chuyện tốt. Chu Ngô vừa nghe, cảm thấy có lý. Hắn thực tại không nghĩ ra, Dịch Trung Hải đối hắn có cái gì ân tình. Muốn nói khi còn bé chiếu cố huynh muội bọn họ, nguyên lai còn có thể nói một chút, bây giờ lại không thể. Dịch Trung Hải nếu là đem Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền cho hắn, không hố tiền của hắn, huynh muội bọn họ tháng ngày qua khẳng định không sai. Ít nhất khi còn bé sẽ không bị đói. Tần Hoài Như duy nhất đối hắn làm chuyện tốt, chính là giúp hắn thu thập nhà, giặt quần áo. Nhưng là vậy cũng là trả tiền. Hơn 1000 đồng tiền, nếu là cho Tam Đại Mụ có thể cho hắn tắm cả đời quần áo. Chưa nghe nói qua, bỏ tiền mua đồ, còn thiếu người ân tình. Chu Ngô tán thưởng đối người kia nói, ngươi nói không sai. Sắp thực không nên dùng ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta theo chân bọn họ chỉ có thủ, không có ân. Ta cải chính một cái, từ nay về sau, ta cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không còn có một tia quan hệ. Đừng để cho ta nghe được ai lại nói ta theo chân bọn họ có quan hệ. Làm Chu Ngô trung thực đồ đệ, Mã Hoa lập tức liền nói, sư phó, ngươi yên tâm, nếu ai dám nói lung tung, sư minh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mập mạp, ngươi nói có phải không? Mập mạp không tình nguyện phủi một cái Mã Hoa, lòng nói thật là một kẻ ngu. Chương 1043, tính toán bị vạch trần Chu Ngô trước kia xem mắt thất bại, cũng đã nói cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là đâu, không ra ba ngày, Chu Ngô lại là Tần tỷ dài, Tần tỷ ngắn. Đoạn tuyệt quan hệ những lời đó, hãy cùng cái dám vậy bị Chu Ngô thả. Lần này mặc dù náo thời gian dài, nhưng là mập mạp lại không cho là Chu Ngô sẽ thật cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Cùng mập mạp có giống vậy ý tưởng người, không phải số ít. Trong phòng ăn phần lớn người cũng không nói gì, chính là cái này ý tưởng. Mập mạp không dám đắc tội Chu Ngô, chỉ đành nói, ta nghe sư phó. Chu Ngô không có ý thức đến mập mạp dùng manh lưới, mà là hài lòng gật đầu, cái này là được rồi. Ta nói muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, liền theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Vậy chúng ta sau này bán rau thời điểm, còn dùng đặc thủ chiếu cố bọn họ sao? Chu Ngô sửng sốt một chút, tiếp theo kiên định nói, dĩ nhiên không cần cho bọn họ đặc thủ chiếu cố, nên như thế nào, được cái đó. Được rồi, các ngươi làm việc đi, ta tìm Lưu Lam có chút việc. Lưu Lam lúc này đều có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Chu Ngô chơi lớn như vậy. Chu Ngô, ngươi tới thật. Chu Ngô tức giận nhìn nàng chằm chằm, ta lúc nào đã nói láo? Lưu Lam mới không sợ hắn, giống vậy nhìn chằm chằm Chu Ngô, ngươi nói lao số lần còn thiếu sao? Chúng ta căn tin bị ngươi hố người cũng không ít. Chu Ngô trên mặt từng đỏ, trong lòng biết trước kia có một số việc là hắn làm không đúng. Hắn kéo không xuống mặt chiều mọi người nói xin lỗi, liền nói, đều nói miệng của ta tối, ta nhìn ngươi cũng không khác mấy. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không biết đoạn, ngươi lão cầm chuyện đã qua nói cái gì kình. Lưu Lam thấy trụ nố xuống nước, cũng không nắm không thả, chúng ta đều biết, ngươi vội vàng trở về phân xử đi. Đừng quên, ngươi cùng Quách Dâu quả quan hệ không tốt, không sợ hắn cho ngươi mặc tiểu hải a. Trụ nố không thèm để ý nói, ta mới không lo lắng đâu. Lưu Lam, ta hôm nay tới, chính là nghĩ triệu hồi căn tin. Ngươi giúp ta cùng Lý chủ nhiệm năn nỉ một chút. Lưu Lam thế mới biết trụ nố mục đích, ngươi cái này ăn vã nói xuống tìm ta, để cho ta thế nào cùng Lý chủ nhiệm nói. Cái này đơn giản, ta giữa trưa mua một chút thức ăn ngon, mời Lý chủ nhiệm ăn bữa cơm. Ta mua thật nhiều, đặc biệt cho ngươi lưu lại một phần. Lưu Lam vây quanh trụ nố quan sát một tuần, ngươi đùa bỡn ta chơi đâu? Ngươi còn mời Lý chủ nhiệm ăn cơm, ngươi có tiền sao? Không có bị Tần Hoài Như mượn đi à? Trụ nố mặt lần nữa đỏ lên, ngươi liền chớ để ý, ta đã an bài Hứa Đại Mậu đi mua thức ăn, một hồi hắn liền đưa tới. Lưu Lam nhịn không được bật cười, ngươi đùa ta chơi đâu? Ngươi nào không biết ngươi cùng Hứa Đại Mậu là từ đối đầu, ngươi còn an bài hắn mua thức ăn, hắn có thể nghe lời ngươi sao? Ngươi sẽ không sợ hắn hướng trong thức ăn thêm ít đồ? Trụ nố tự tin nói, ta nói an bài hắn, liền an bài hắn, không tin ngươi chờ, một hồi hắn liền đưa tới. Lưu Lam thấy trụ nố nói chăm chú, không khỏi tin, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Hứa Đại Mậu tại sao phải nghe lời ngươi? Trụ nố chưa nói, chỉ làm cho Lưu Lam chờ nhìn. Lưu Lam cũng hết cách rồi, liền quyết định chờ nhìn một chút. Phân xưởng một bên trong, Dịch Trung Hải không đợi được trụ nố, cũng không đợi được Tần Hoài Như, ngược lại đem Lưu Hải Trung cho chờ đến. Nghĩ đến kế hoạch của mình, nhìn lại một chút Lưu Hải Trung dáng vẻ, Dịch Trung Hải cũng lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn nói quá thơ bảo, Lưu Hải Trung không nghe ra tới. Hắn như vậy ngu, Lý chủ nhiệm rốt cuộc coi trọng hắn nơi nào, để hắn làm công nhân cụ sát đội đội trưởng. Đây là một mực khốn nhiễu Dịch Trung Hải vấn đề. Ở trong sự nhận thức của hắn, quan mới nhậm chức chuyện thứ nhất chính là lôi kéo người. Lấy được phần lớn người chống đỡ, mới có thể có đủ hy vọng. Thế nhưng là Lưu Hải Trung làm chuyện đâu, lại ngược lại. Từ Lưu Hải Trung nhậm chức tới nay, xưởng cán thép chí ít có hơn 1000 người bị công nhân cụ sát đội xử phạt. Có chút chẳng qua là viết kiểm tra, có chút trực tiếp bị tóm lên đến, thậm chí còn đưa đi cải tạo. So với những thứ kia đưa đi cải tạo người, hắn tham gia giáo dục đại hội, kiến thức liền không tính là cái gì. Đây không phải là phải đem người đều đắc tội chết sao? Đừng nói những thứ kia bị xử phạt người, chính là những thứ kia không có bị xử phạt người, trong lòng cũng sẽ có điều cố kỵ. A Lý chủ nhiệm dùng ngu xuẩn như vậy, liền không lo lắng Lưu Hải Trung kéo chân hắn sao? Cái này phải thay đổi thành hắn nhất định có thể để cho tất cả mọi người chống đỡ Lý chủ nhiệm. Đáng tiếc, hắn bị người bêu xấu, trên người có điểm nhơ, Lý Hoài Đức đối hắn có thành kiến, không muốn tiếp nhận hắn. Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung muốn rời khỏi, vội vàng đóng lại cơ khí, vung xuống công cụ đuổi theo. Lao Lưu, ngươi chờ ta một chút. Lưu Hải Trung trong lòng phi thường mất hứng. Hắn nhiều lần nhấn mạnh, muốn gọi hắn Lưu đội trưởng, không nên gọi khác, Dịch Trung Hải lại luôn phạm sai lầm. Lao Dịch, ngươi có còn hay không điểm tổ chức tính kỷ luật, bây giờ là giờ làm việc, ngươi muốn xưng hô ta Lưu đội trưởng. Dịch Trung Hải bị Lưu Hải Trung vừa nói như vậy, trong lòng sinh ra oán hận, hắn không dám để cho Lưu Hải Trung thấy được, thu liễm sau, mới hướng Lưu Hải Trung xin lỗi, thật xin lỗi à, Lưu đội trưởng, ta quá nóng nảy, quên. Lưu Hải Trung cái này mới hài lòng gật đầu, lần này ta tha thứ ngươi, lần sau không tái phạm. Ngươi không thành thành thật thật làm việc, đuổi theo chúng ta làm gì? Dịch Trung Hải hướng chung quanh nhìn một chút, tỏ ý người nơi này quá nhiều, không phải chỗ nói chuyện. Đáng tiếc, Lưu Hải Trung căn bản là không có xem hiểu, cũng có thể là cố ý trang xem không hiểu. Hắn gần đây rất hưởng thụ loại này tiền hô hậu ủng cảm giác. Lao Dịch, ngươi lắc lư đầu làm gì, thân thể không thoải mái liền về nhà nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải trên mặt tối đen, ở trong lòng mắng câu ngu xuẩn, Lưu đội trưởng, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng muốn nói, ngươi có thể hay không để cho bọn họ rời đi trước một cái. Lưu Hải Trung cái này mới phản ứng được, được, các ngươi mấy cái đi trước khắc phân xưởng nhìn một chút, ta cùng Lao Dịch nói một ít chuyện. Đám người rời đi, Lưu Hải Trung còn nói, ngươi có phải hay không muốn tố cáo người nào a Lao Dịch, ta là công nhân cụ sát đội đội trưởng, ngươi tố cáo người thế nào còn cùng như làm tặng. Dịch Trung Hải đối với lần này phi thường không nói, tố cáo người là chuyện gì tốt sao? Ta còn có thể khua chiêng gõ chống a, ta không phải tố cáo người. Ta giống như nghe nói, Vương Khôn lại phải lên chức. Ngươi bên này thế nào không có động tĩnh đâu? Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, mới nói, ngươi đây là nghe ai nói, căn bản không thể nào. Ủy ban nhưng không có liên quan tới Vương Khôn thăng quan tin tức. Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung không khai khiếu, chỉ có thể nói càng hiểu rõ một chút, có thể là ta nghe lầm. Bất quá Lưu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi nhất định phải gấp rút hành động. Vương Khôn dù sao so ngươi trước tiên làm trưởng khoa, nếu là thăng quan, cũng là hắn xếp hạng ngươi trước mặt. Ngươi muốn vượt qua hắn, liền nhất định phải lập lớn hơn công lao. Nói tới chỗ này, Dịch Trung Hải cố ý ngừng lại, không nói đi xuống. Trước kia trong quán trà nghe kể sách, những quân sư kia đều là nói chuyện nói một nửa. Hắn nếu cho định vị của mình là quân sư, sẽ phải hướng những người kia làm chuẩn. Lưu Hải Trung xác thực hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, nhưng là hắn không vui. Hắn khó khăn lắm mới ló đầu, lên làm xưởng cán thép lãnh đạo, dựa vào cái gì đi cầu Dịch Trung Hải, như vậy chẳng phải là lại bị Dịch Trung Hải ép một đầu. Lao Dịch, lần này ta liền không so đo với ngươi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Không nên đem người khác cũng làm thành kẻ ngu. Chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm, ta còn không hiểu rõ ngươi. Lần này lại muốn lợi dụng ta có phải hay không? Ngươi có thời gian tính toán ta, còn không bằng nghĩ biện pháp thuyết phục chủ nố. Ngươi phải biết, chủ nố một khi trở mặt với ngươi, ngươi dưỡng lao liền không có trông cậy vào. Dịch Trung Hải xem Lưu Hải Trung rời đi bóng lưng, trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn tự hỏi không có chỗ sơ hở, làm sao lại để cho Lưu Hải Trung đã nhìn ra đâu? Lưu Hải Trung nếu là không mắc mưu, kế hoạch của hắn thế nào chấp hành, thế nào vì chính mình báo thù? Chương 1044, Hứa Đại Mậu giải thích Chu Minh Cường mang theo Lưu Ngọc Hoa đến tìm Vương Khôn lấy thuốc. Vương Khôn chuẩn bị cho Lưu Ngọc Hoa thuốc, giai đoạn thứ nhất là điều lý chức năng cơ thể, giảm bớt các khí quan hấp thu. Lưu Ngọc Hoa kiên trì rất tốt, bây giờ ăn ít rất nhiều, sẽ không động một chút là cảm thấy đói bụng. Kế tiếp chính là bước thứ hai, loại bỏ trong cơ thể mỡ. Bước này có hai cái phương pháp, một chậm một chút, cần thời gian rất dài, ít nhất thời gian nửa năm. Một nhanh lên một chút, đại khái 2-3 tháng là có thể giảm cân thành công. Chậm một chút phương pháp, thân thể sẽ không xuất hiện bất tiện, không ảnh hưởng bình thường hành động. Nhưng là nhanh lên một chút phương pháp, liền có chút phiền phức, nhanh chóng loại bỏ trong cơ thể mỡ, sẽ phải sắp xếp dầu. Thường ngày hành động cũng có chút bất tiện. Lưu Ngọc Hoa gia đình điều kiện tốt, không cần nàng tiền lương. Vì nhanh chóng giảm cân, Lưu Ngọc Hoa liền quyết định 13 tháng giả. Chờ giảm cân thành công, lại đi làm lại. Vương Khôn chuẩn bị cho nàng được rồi thuốc, tại cửa ra vào cho nàng. Bên này mới đem thuốc cho Lưu Ngọc Hoa, liền thấy Hứa Đại Mậu mang theo một đống đồ vật đi vào. Hứa Đại Mậu, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Hứa Đại Mậu xoa xoa mồ hôi trên trán, ta đây không phải là tính toán mời Lý chủ nhiệm ăn cơm không? Mời Lý chủ nhiệm ăn cơm. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái. Vương Khôn cũng không biết Hứa Đại Mậu mục đích, chẳng qua là cho là hắn xem Lưu Hải Trung làm quan, liền ngồi không yên. Ngươi mua những thứ đồ này, chuẩn bị tự mình làm a? Hứa Đại Mậu cười nói, ta cái kia tay nghề, bình thường bản thân ăn tạm được, Lý chủ nhiệm thế nhưng là tay tổ, ta làm sao dám ở trước mặt hắn khoe khoang. Ta bàn bạc xong với trụ nố, hắn đáp ứng giúp ta làm đồ ăn. Không có đi xa Lưu Ngọc Hoa nghe được, quay đầu, ngươi cùng trụ nố không là tử đối đầu sao? Hắn thế nào đáp ứng giúp ngươi làm đồ ăn? Hứa Đại Mậu hơi kinh ngạc Lưu Ngọc Hoa biểu hiện, nhưng là không dám biểu hiện ra. Bây giờ Lưu Ngọc Hoa cao to và mỡ, không có mấy người dám ở trước mặt nàng phách lối. Trụ nố một câu chư bắt giới hắn gì hay, ở Lưu Ngọc Hoa trước mặt chịu không ít thua thiệt. Làm trụ nố tử địch, Hứa Đại Mậu biết rất rõ ràng. Hắn có chuyện cầu ta giúp một tay, tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Lưu Ngọc Hoa ừ một tiếng, không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Chu Minh Cường xem nàng rời đi, mới nói với Vương Khôn, Khôn ca, ta về trước phân xưởng. Hứa Đại Mậu gọi lại Chu Minh Cường, Minh Cường, chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào còn cùng với Lưu Ngọc Hoa? Ngươi đi cùng với nàng, sẽ không sợ bị nàng ỉ lại vào a? Lời này không dễ nghe, nhưng là không có ác ý Chu Minh Cường không tốt đối Hứa Đại Mậu phát cáu, chỉ đành cố kiên nhẫn nói, ta cùng Ngọc Hoa tỷ không có gì. Hắn nói xong, cũng liền rời đi. Hứa Đại Mậu chỉ Chu Minh Cường, hắn đây là thái độ gì? Ta cũng là vì hắn tốt. Chu nố một câu chư bắt giới hắn gì hay, làm cho Lưu Ngọc Hoa không ai thèm lấy. Minh Cường sẽ không sợ bị nàng ỉ lại vào a? Vương Khôn lòng nói, Lưu Ngọc Hoa trừ dài mập, kỳ thực điều kiện thật là khá. Tiền lương cao, điều kiện gia đình tốt, các ngươi từng cái một thật đúng là không xứng với nàng. Cũng chính là Lưu Ngọc Hoa ánh mắt cao, coi thường những thứ kia a duôn định hấp người, không phải người ta sớm đã lập gia đình. Được rồi, a trụ nố một câu nói, ngập bao nhiêu đắng, ngươi cũng muốn thử một chút. Hứa Đại Mậu liền vội vàng lắc đầu, hắn cái này tay chân lẹo khèo, nhưng không nhịn được lưu ra những người đó trả thù. Đây cũng là hắn đụng phải Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa ăn cơm, không có ra bên ngoài nói nguyên nhân. Đừng, ta nhưng không chịu nổi. Không có chuyện gì, ta đi trước canteen. Vương Khôn cũng không có ngăn hắn, chẳng qua là nghi ngờ, chủ nố tại sao lại đồng ý giúp Hứa Đại Mậu nấu cơm. Trước kia, có Dịch Trung Hải để ép, có Tần Hoài như buộc, chỉ cần Hứa Đại Mậu cho chỗ tốt đủ, chủ nố chỉ có thể đáp ứng giúp Hứa Đại Mậu làm đồ ăn. Nhưng là bây giờ chủ nố cũng cùng hai người trở mặt, còn có ai có thể để cho chủ nố nhả, cho Hứa Đại Mậu làm đồ ăn đâu? Chủ nố tuy nghèo, nhưng cũng không phải là thấy tiền sáng mắt người, bất kể Hứa Đại Mậu hứa hẹn chỗ tốt gì, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Thực tại không nghĩ ra, Vương Khôn cũng sẽ không suy nghĩ. Hứa Đại Mậu trực tiếp cưỡi xe đạp đến căn tin bếp sau, sau đó liền hô to, "Chu nố, nhanh lên một chút tới phụ một tay." Lưu Lam đi ra nhìn một cái, Hứa Đại Mậu thật mua nhiều như vậy món ăn tới, đối chủ nố lập tức coi trọng một chút, "Lợi hại à, Chu nố, ngươi lại có thể để cho Hứa Đại Mậu bỏ tiền mua cho ngươi món ăn." Nói, "Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được?" Chu nố đắc ý nói, "Sơn nhân tự có diệu kế." Lưu Lam chợt nhìn chủ nố một cái, đi tới Hứa Đại Mậu bên người, "Hứa Đại Mậu, ngươi là nghĩ như thế nào, không ngờ nghe chủ nố vậy, mua nhiều như vậy món ăn." Hứa Đại Mậu cũng không biết chủ nố giở trò liền nói, đây không phải là tính toán mời lãnh đạo ăn cơm không? Lưu Lam cho là trụ nố dùng cái điều kiện này gạt gấp Hứa Đại Mậu liền không có hỏi nhiều. Được, các ngươi nếu đem món ăn cũng chuẩn bị xong, ta đi ngay mời Lý chủ nhiệm. Trụ nố, Lý chủ nhiệm thế nhưng là có đoạn thời gian chưa ăn ngươi làm thức ăn, ngươi nhưng phải thật tốt bộc lộ tài năng. Trụ nố lo lắng Hứa Đại Mậu vạch trần hắn, liền lôi kéo Hứa Đại Mậu đem món ăn làm tiến bếp sau. Lưu Lam thời là uốn éo cái mông, hướng nhà làm việc đi tới. Nhiệm vụ của nàng là đem Lý Hoài Đức mời đi theo, trụ nố sẽ đặc biệt cho nàng lưu một phần món ăn. Hứa Đại Mậu tiến bếp sau, đi ngay trụ nố nguyên lai nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống. Trụ nố cũng bất kể hắn, đem Mã Hoa kêu đến, giúp một tay xử lý những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Bếp sau người thấy cái trận thế này, cũng không dám cản trở. Lý Hoài Đức lúc này không nhanh không chậm mặc quần áo, khoe miệng còn lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tần Hoài Như, thế nào? Ta có lợi hại hay không? Tần Hoài Như lúc này đã mặc quần áo xong, sắc mặt từ từ khôi phục. Nghe Lý Hoài Đức vậy, nàng không thể không thừa nhận mới vừa rồi giao phong thật sung sướng vô cùng. Suy nghĩ còn phải từ Lý Hoài Đức trong tay đòi tiền, Tần Hoài Như liền phối hợp Lý Hoài Đức khích lệ hắn. Chủ nhiệm, thân thể của ngươi thật là tốt. Lý Hoài Đức cười ha ha, kia là đương nhiên. Ngươi đi theo ta, sẽ chờ hưởng phúc đi. Tần Hoài Như quyến rũ xem Lý Hoài Đức, đưa tay ra, chủ nhiệm, đừng để cho ta chờ. Nhà chúng ta hải tử ngã bệnh, cần bồi bổ thân thể, ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền? Lý Hoài Đức vui vẻ nhất thời biến mất, hắn ghét nhất chính là cái này. mỗi lần mới vừa xong chuyện, Tần Hoài Như liền đưa tay đòi tiền, làm hắn cùng tiêu tiền mua Tần Hoài Như vậy. Mặc dù sự thực là như vậy, nhưng là nói tiền tổng là quá bại tâm tình xấu. Ngươi có thể hay không đừng hư hỏng như vậy hăng hái? Tần Hoài Như chợt nhìn Lý Hoài Đức một cái, nhà chúng ta ngày nếu là thật tốt, ta cũng không muốn. Thế nhưng là chủ nhiệm, nhà chúng ta ngày thật không vượt qua nổi. Lý Hoài Đức cảm thấy nhức đầu, được rồi, chớ nói. Đây là 5 khối tiền, ngươi đem đi đi. Tần Hoài Như nhanh chóng đem tiền nhận lấy, lại không thỏa mãn, chủ nhiệm, lúc này mới đủ nhà chúng ta hải tử tiền nằm bệnh viện, ngươi lại cho ta một điểm, ta cho bọn họ mua chút dinh dưỡng phẩm. Biết không chỗ tốt, nam nhân sẽ không nguyện ý bỏ tiền, Tần Hoài Như liền dán vào Lý Hoài Đức trên thân. Lý Hoài Đức cùng Tần Hoài Như không phải lần một lần hai, đối Tần Hoài Như cũng tương đối hiểu biết. Hắn biết rõ, lúc này không đáp ứng Tần Hoài Như, kế tiếp chính là Tần Hoài Như nước mắt. Hắn không tâm tình đi dỗ Tần Hoài Như, liền ở trên người nàng sờ một hồi, sau đó mới móc ra 3 khối tiền đưa cho Tần Hoài Như. Thời gian cũng không sớm, ngươi cầm tiền trở về phân xử đi. Tần Hoài Như có chút không vừa ý, đều đã lấy ra 8 khối tiền, làm sao lại không thể góp cái chỉnh. Nàng nâng đầu, nghĩ phải tiếp tục biểu diễn một chút, nhìn một cái Lý Hoài Đức không nhịn được nét mặt, liền không dám nói gì. Suy nghĩ 8 khối tiền cũng không ít, ghê gớm ngày mai trở lại một chuyến. Lý Hoài Đức mở cửa sổ ra, đem trong phòng mùi tràn ra đi. Xem dưới lầu Tần Hoài Như bóng lưng, chính là một trận buồn bực. Chương 1045, đòi tiền Tần Hoài Như kỹ thuật không sai, để cho hắn rất thỏa mãn, chính là cái này chết muốn tiền tính tình, thật sự là không có cách nào nói. Lý Hoài Đức đang muốn quay đầu trở về trước bàn làm việc, liền thấy Lưu Lam hướng nhà làm việc đi tới. Lo lắng Lưu Lam phát hiện, Lý Hoài Đức vội vàng thu thập nhà. Bên này mới thu thập xong, bên kia ngoài cửa liền vang lên Lưu Lam tiếng gõ cửa. Đi vào. Lưu Lam vào phòng, cũng cảm giác Lý Hoài Đức có cái gì không đúng, nhưng là nàng cũng không hề để ý Lý chủ nhiệm, ta là bị trụ nỗ nhờ bà, tới mời ngươi ăn cơm. Hắn chuẩn bị mấy đạo món ăn. Lý Hoài Đức thấy Lưu Lam giống như không có phát hiện dị thường, hơi thả một cái tâm, hắn mời ta ăn cơm. Tên khốn kiếp này giở trò quỷ gì? Lưu Lam đi tới Lý Hoài Đức đối diện ngồi xuống, hắn nói với ta, không muốn ở phân xưởng đợi, nghĩ trở về canteen. Đúng, lần này hay là hắn chỉ điểm Hứa Đại Mậu bỏ tiền mua món ăn. Lý Hoài Đức hứng thú, đáp ứng tiếp nhận trụ nỗ mời. Hắn đối trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu ân oán rất hiểu, hai người kia không ngờ đồng thời mời hắn ăn cơm, thực tại làm cho người rất tò mò. Trụ nỗ có lẽ là vì trở về canteen. Lý Hoài Đức cũng có ý định này. Từ trụ nỗ đi phân xưởng, canteen chiêu đãi trình độ còn kém rất nhiều. Trụ nỗ mấy tên đồ đệ, tài nấu ăn còn có thể, nhưng là không sánh bằng trụ nỗ. Để cho trụ nỗ đi phân xưởng, đó là nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Bây giờ hắn cũng chinh phục Tần Hoài Như, liền không cần trụ nỗ đi theo Tần Hoài Như. Về phần Hứa Đại Mậu, Lý Hoài Đức suy đoán có phải là vì làm quan. Còn có chính là, Hứa Đại Mậu là lâu ra con rể, chỉ bằng một điểm này, trong xưởng liền sẽ không dễ dàng cho Hứa Đại Mậu thăng quan. Mọi người đều biết, nhưng là không ai nói cho Hứa Đại Mậu, xem Hứa Đại Mậu nhảy nhót tương mừng. Bây giờ Hứa Đại Mậu đã ly hôn, cùng lâu ra không quan hệ rồi, thăng quan cũng không là vấn đề. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Hứa Đại Mậu hiểu quy củ. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên hiểu quy củ, chính là bởi vì hiểu quy củ, hắn mới nhức đầu vô cùng. Cùng lâu hiểu Nga ly hôn, hắn căn bản là không có rơi vào chỗ tốt gì, không có biện pháp theo quy củ làm việc. Hắn sớm đã muốn làm quan, chẳng qua là một mực không tìm được cơ hội. Lần này mời Lý Hoài Đức, thứ nhất là vì áp chế Lưu Hải Trung, thứ hai cũng là thử dò xét một cái Lý Hoài Đức, nhìn có thể hay không xem ở dị vãng phân tình bên trên, cho hắn cái quan làm một làm. Lưu Lam không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là trực tiếp tìm Lý Hoài Đức đòi tiền, trong nhà có khó khăn, ngươi cho ta ít tiền. Lý Hoài Đức đầu tiên là chau mày một cái, cảm giác những lời này rất quen. Mới vừa rồi Tần Hoài Như không phải là dùng lấy cớ này tìm hắn đòi tiền sao? Bất quá nhìn trước mắt Lưu Lam, Lý Hoài Đức cũng có chút chột dạ. Gần đây khoảng thời gian này, thường tìm Tần Hoài Như giải quyết nhu cầu, không có tinh lực tìm Lưu Lam. Hết cách rồi, Tần Hoài Như thực tại quá mê người, hắn không nhịn được. Nếu không phải Vương Khôn rượu thuốc chống đỡ, hắn đã sớm đầu hàng. Nói thế nào Lưu Lam cũng là theo bản thân nhiều năm bạn tình, bình thường cũng không có chuyện gì phiền toái. Lý Hoài Đức ra tay hay là rất rộng rãi, trực tiếp nắm một cái, đại khái có cái 6-70, số tiền này có đủ hay không? Không đủ ta ngày mai sẽ cho ngươi. Lưu Lam hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Lý Hoài Đức, sau đó mới nhận lấy tiền. Một điểm này cùng Tần Hoài Như không giống nhau, Tần Hoài Như chú ý nhất mãi mãi cũng là tiền. Đủ rồi, không đủ, ta tìm ngươi nữa muốn. Ngươi gần đây cũng không có tìm ta, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết một cái? Lý Hoài Đức càng thêm chột dạ, mới vừa rồi đều bị Tần Hoài Như bắt kiệt, khôi phục nhưng bên trong nhanh như vậy, không cần. Bây giờ còn đi làm đâu, một hồi sẽ phải ăn cơm. Ngươi hãy đi trước, ta an bài một chút công tác, đi ngay canteen. Lưu Lam cứ như vậy đi ra Lý Hoài Đức phòng làm việc, chờ phản ứng lại thời điểm, lại cảm thấy không chân thật. Lý Hoài Đức thế nào cùng chính nhân quân tử vậy, không có đối với nàng tay máy tay chân. Nàng hồi tưởng khoảng thời gian này cùng Lý Hoài Đức tiếp xúc, phát hiện Lý Hoài Đức như trước kia quá không giống nhau, không ngờ không có đợi cơ hội liền chiếm tiện nghi của nàng. Lưu Lam có thể khẳng định, Lý Hoài Đức vừa tìm được tân hoan. Bất quá cái này không có quan hệ gì với nàng. Từ bị Lý Hoài Đức buộc thất thân, nàng liền hiểu Lý Hoài Đức không sẽ lấy nàng. Nàng cùng Lý Hoài Đức giữa chính là một trận giao dịch. Trở lại canteen, Lưu Lam coi như cái gì cũng không có phát sinh, chú nố, ta đã cùng Lý chủ nhiệm nói xong rồi, hắn một lát nữa sẽ tới. Người cũng không thể tuột xích. Chú nố vỗ ngực nói, yên tâm đi. Ta nhất định lấy ra ta tốt nhất tay nghề nấu nướng. Vì trở lại canteen, thoát khỏi bị dịch Trung Hải nhìn chằm chằm số mạng, chú nố lần này tuyệt đối sẽ không lười biếng. Hứa Đại Mậu không biết hai người giao dịch, còn tưởng rằng là Lý Hoài Đức chuyện ăn cơm, Trung Nố, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ta lần này mua nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tươi mới nhất, làm kém, ta không tha cho ngươi. Trung Nố đối Hứa Đại Mậu liền không có tốt như vậy tính khí, cút đi, ngươi quản tốt chính mình, đừng tuột xích là được. Đường ta món ăn còn chưa làm xong, ngươi liền chui đến dưới đáy bàn đi. Hứa Đại Mậu mặt mo hơi đỏ, không có biện pháp phủ nhận. Rất nhiều người đều biết, tiểu lượng của hắn không được, còn đặc biệt thích uống rượu. Không cần ngươi bận tâm, ta khẳng định sẽ chú ý Lưu Lam, ta mua món ăn rất nhiều, ăn không hết đều cho ngươi. Hiển nhiên, Hứa Đại Mậu cũng biết muốn lấy lòng Lưu Lam. Lưu Lam không có cự tuyệt, cười nói, ta coi như tưởng thật ta bây giờ đi thu thập một chút phòng riêng. Hứa Đại Mậu không muốn cùng với Trung Nố, liền nói, ta đi giúp ngươi. Trung Nố cũng không để ý tới Hứa Đại Mậu, mà là bắt đầu chuẩn bị món ăn. Lại nói Tần Hoài Như, ở bên ngoài đi dạo một vòng, mới trở về phân xưởng. Quách Dâu cặp cao mày nhìn nàng, Tần Hoài Như, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, thế nào mới tới? Tần Hoài Như đi tới Quách Dâu cặp bên người, cười nói, Quách chủ nhiệm, thân thể ta có chút không thoải mái, ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Tần Hoài Như cho mặt mũi, Quách Dâu cặp cũng chỉ có thể đón lấy, thừa dịp người khác không chú ý, ở Tần Hoài Như trên mông sờ soạn một cái, ngươi cũng nên chú ý một chút, đừng để cho người khác đâm đặt. Nếu không làm lớn chuyện, không tiện bàn giao. Tần Hoài Như cũng lo lắng, nhưng là hết cách rồi, ai bảo Lý Hoài Đức năng lực mạnh đâu? Không để cho Lý Hoài Đức hài lòng, nàng thế nào mở miệng chiều Lý Hoài Đức đòi tiền? Quách chủ nhiệm, ta đã biết, lần sau sẽ không. Quách Dâu cặp chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua cho Tần Hoài Như. Phía trên có người để cho hắn chiếu cố Tần Hoài Như, hắn không dám không nghe. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như đi tới, còn hướng Tần Hoài Như sau lưng nhìn, Hoài Như, Chu Nỗ đâu, hắn không có với ngươi cùng nhau sao? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, một đại gia, Chu Nỗ cùng chúng ta trở mặt, hắn làm sao sẽ cùng ta cùng nhau? Dịch Trung Hải rất thất vọng, hắn một mực hy vọng Tần Hoài Như không có tới phân xưởng phải đi trận Chu Nỗ. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là hắn hy vọng. Vậy hắn thế nào không tới làm? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Quách Dâu cặp không có tìm hắn gây phiền phức. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, thế nào không có tìm, thế nhưng là hắn cũng không tìm được người. Cái này Trung Nố, thực tại quá không tiếp. Động một chút là trốn bể, một chút tổ chức tính kỷ luật cũng không có. Tần Hoài Như lòng nói, phải có tổ chức tính kỷ luật cũng sẽ không trốn bể. Nàng phát hiện, Dịch Trung Hải hôm nay hỏa khí đặc biệt lớn. Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải ý thức được bản thân có chút thất thố, liền vội vàng nói không có gì. Bị Lưu Hải Trung Bạch trần chuyện, thực tại quá mất mặt. Hắn không muốn để cho Tần Hoài Như biết. Ngươi cũng tốt tốt hơn bàn đi. Ta về trước ta bên kia. Hoài Như, ngươi đối Trụ Nố phải nhiều hơn điểm tâm. Tần Hoài Như tùy ý ứng phó Dịch Trung Hải, Thủy Trung không cho hắn một rõ ràng trả lời. Không có Trụ Nố quấn, nàng cùng người khác làm ăn dễ dàng hơn. Không quá vui lòng bị Trụ Nố quản. Chương 1046, mặt cùng lòng bất hòa Lý Hoài Đức buổi sáng rèn luyện một cái, bụng liền đói nhanh. Trụ Nố ở phân xưởng, hắn ăn không quen người khác làm món ăn, chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ Trụ Nố trở lại, còn đặc biệt mời hắn ăn cơm, hắn nhất định phải thật tốt bổ một chút. Sắp xếp xong xuôi công tác, Lý Hoài Đức liền hướng căn tin đi tới. Thấy Trụ Nố quả nhiên chăm chú ở nơi nào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền hài lòng nở nụ cười. Trụ Nố, nghe nói ngươi muốn mời ta ăn cơm, thật tốt nghĩ như thế nào tới mời ta ăn cơm. Trụ Nố vừa thấy Lý Hoài Đức, lập tức liền cung kính đi tới Lý Hoài Đức bên người. Hắn bây giờ không muốn tiếp tục lưu lại phân xưởng, có thể giúp hắn duy có Lý Hoài Đức. Trụ Nố cũng không dám ở Lý Hoài Đức trước mặt ra vẻ. Lý chủ nhiệm, ta ở phân xưởng cải tạo thời gian dài như vậy, đã biết được sai lầm của mình rồi. Ta hy vọng ngươi kiểm tra một chút ta thành quả. Nếu là đạt chuẩn, để cho ta trở lại căn tin, vì chúng ta xưởng công nhân đồng nghiệp làm công hiến. Lý Hoài Đức tò mò nhìn Trụ Nố. Lời như vậy, Trụ Nố trước kia là tuyệt đối sẽ không nói. Nay ngày thế mà có thể đối hắn nói ra, có thể thấy được Trụ Nố là bị dạy dỗ. Nguyên bản đem Trụ Nố đẩy đi đến phân xưởng, là vì cho Trụ Nố một bài học, đồng thời giúp hắn giám đốc Tần Hoài Như. Hắn đường đường một chủ nhiệm, không có thể để cho nữ nhân của mình cho mình đội nón xanh. Bây giờ phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng là Quách Dâu cặp, cái tên kia phi thường nghe lời, lại đem Trụ Nố đặt ở căn tin, liền có chút đại tài tiểu dụng. Ngươi nhận biết không sai. Hôm nay ta liền nhìn một chút ngươi cải tạo thành quả. Hứa Đại Mậu phụng bồi Lưu Lam từ phòng riêng đi tới, thấy Lý Hoài Đức, lập tức liền chó săn bình thường chạy tới. Lý chủ nhiệm, ngài đến rồi. Ta cố ý mua rượu ngon nhắm tốt, còn đặc biệt đem Trụ Nố từ phân xưởng kêu đến, hy vọng thỉnh giáo với ngài một cái cách mạng vấn đề. Trụ Nố bất mãn nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, cái gì gọi là đặc biệt đem hắn từ phân xưởng kêu đến? Hắn là người nào? Hứa Đại Mậu có thể gọi được động sao? Hứa Đại Mậu nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi thì tính là cái gì, còn đem ta kêu đến? Ta là thành tâm thành ý hướng Lý chủ nhiệm hội báo công tác. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên sẽ không mặc cho Trụ Nố nói như vậy, chỉ ngươi, túi quần so mặt cũng sạch sẽ. Không có ta mua thức ăn, ngươi mời Lý chủ nhiệm ăn cái gì, giống như ngươi, ăn bánh cao lương dược kiệu mối sao. Lý Hoài Đức biết hai người mâu thuẫn. Mặc dù không biết vì sao hai người sẽ liên hiệp, nhưng là không thể để mặc hai người nhau nhau đi xuống, được rồi. Cho ta một bộ mặt, các ngươi hai cái cũng không cần nhau nhau. Hai người đồng thời hừ một tiếng, xem ở Lý chủ nhiệm mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Động tác của hai người nhất trí, đưa đến Lý Hoài Đức ha ha phá lên cười, Lưu Lam, ngươi nói hai người có phải hay không rất đồng thời. Lưu Lam cô ý nói, ta nhìn hai người bọn họ liền là một đôi hoan hỷ hoan gia. Hoan hỷ hoan gia chỉ là người yêu cùng vợ chồng. Cái từ này trên căn bản là đại gia nghe quen hay. Trụ Nố cùng Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết cái ý này, nhất thời đối Lưu Lam lộ ra bất mãn vẻ mặt. Lưu Lam mới không quan tâm, ngược lại hai người cũng không dám đắc tội chính mình. Lý Hoài Đức liền nói, ta hôm nay liền làm cái người giải hòa, cho các ngươi hòa giải một cái. Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu trong lòng nghĩ như thế nào, khẳng định không cần hỏi. Hai người chính là chết cũng không muốn giải hòa. Nhưng là Lý Hoài Đức mặt mũi cấp cho, hai người mặt cùng lòng bất hòa bắt tay một cái. Chu Nô trên tay còn dính dầu, tất cả đều sờ ở Hứa Đại Mậu trên tay, Hứa Đại Mậu vì vậy ăn thiệt ngầm. Hứa Đại Mậu chê bai đi một bên rửa tay, Lý Hoài Đức thời là đi phòng riêng chờ. Rửa tay trở lại, Hứa Đại Mậu không có thấy Lý Hoài Đức bóng dáng, liền hỏi, Lưu Lam, Lý chủ nhiệm đâu? Lưu Lam trong lòng còn đang kỳ quái, Lý Hoài Đức không ngờ không để cho nàng phục hồi. Cái này quá không bình thường. Nàng cho là Lý Hoài Đức sớm như vậy tới, chính là tìm nàng nóng người một chút. Đang suy nghĩ thế nào cự tuyệt Lý Hoài Đức, ai ngờ Lý Hoài Đức không ngờ không để cho hắn bồi. Không phải Lý Hoài Đức không muốn, là không có biện pháp. Hắn đã bị vắt kiệt, mong muốn mạnh mẽ lên cũng chỉ có thể dựa vào rượu thuốc. Thế nhưng là uống thuốc rượu, lại sẽ trễ nải thời gian rất lâu. Hắn sợ Trụ Nô cùng Hứa Đại Mậu phát hiện. Đi phòng riêng nghỉ ngơi đi. Hứa Đại Mậu vừa nghe, vừa đúng, hắn mượn cơ hội này cho Trụ Nô nói xấu. Trụ Nô, ngươi thật tốt làm đồ ăn, ta đi bồi Lý chủ nhiệm tán gẫu một chút. Trụ Nô lúc này không để ý tới cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, mà là chuyên tâm chuẩn bị làm đồ ăn. Mọi người đều biết, Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung phi thường coi trọng. Đừng xem Lưu Hải Trung quan không lớn, nhưng là quyền lực không nhỏ. Đây đều là Lý Hoài Đức cho hắn. Hai người mong muốn thuyết phục Lý Hoài Đức dạy dỗ Lưu Hải Trung, nhất định phải lấy ra một chút bản lãnh. Hứa Đại Mậu, gây gỗ thuộc về gây gỗ, ngươi đừng quên hai người chúng ta mục đích. Đừng chọc giận Lý chủ nhiệm. Hứa Đại Mậu chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, yên tâm, sẽ không chế lại. Ta trước bồi Lý chủ nhiệm nhàn phiếm vài câu, chờ ngươi làm xong món ăn, chúng ta cùng nhau cùng Lý chủ nhiệm nói. Lưu Lam nghe có chút không giải thích được, các ngươi hai cái nói cái gì đó? Ta thế nhưng là nể mặt các ngươi, mới đem Lý chủ nhiệm mời đi theo, các ngươi đừng cho ta gây chuyện. Hứa Đại Mậu cười nói, yên tâm, chúng ta nào dám ở Lý chủ nhiệm trước mặt gây chuyện. Chúng ta chính là cầu Lý chủ nhiệm giúp chút ít vội, chính là hắn chuyện một câu nói. Lưu Lam nổi lòng hiếu kỳ đến rồi, lôi kéo hai người hỏi hỏi đến tuột cùng chuyện gì. Hai người hết cách rồi, chỉ đành nhỏ giọng đem chuyện cùng nàng nói một lần, cuối cùng còn dặn dò nàng, ngươi ngàn vạn không thể nói với người khác. Lưu Lam dĩ nhiên là miệng đầy bảo đảm, đáp ứng sẽ không nói với người khác. Chu Nô đối Lưu Lam rất hiểu, nàng không phải là không thể giữ bí mật, nhưng là muốn nhìn cái gì chuyện. Lưu Lam, ngươi chỉ cần không nói với người khác, sau này căn tin đồ ăn thừa, ta đặc biệt cho người trở lại tới. Đồ ăn thừa nào có đặc biệt trở lại tới? Lưu Lam hiểu Chu Nô ý tứ, liền là lúc sau mang về nhà món ăn, Chu Nô sẽ trước hạn cho nàng trở lại tới. Suy nghĩ Chu Nô trở lại căn tin, nhất định phải phụ trách tiểu táo. Tiểu táo bên trên đồ ăn, thế nhưng là so nổi canh thập cẩm mạnh hơn. Ngươi sau này không cho Tần Hoài Như mang thức ăn. Chu Nô liếc mắt, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Sau này không cho nàng mang theo. Còn có, ngươi cảm thấy có Vương Khôn ở, ta có thể mang đồ ăn thừa đi ra ngoài sao? Thời gian thật dài không thấy Chu Nô, Lưu Lam cũng đưa cái này quên, được, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không cùng bất cứ người nào nói. Có Lưu Lam cái này bảo đảm, Chu Nô lúc này mới yên tâm, Hứa Đại Mậu, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi phòng riêng bồi Lý chủ nhiệm nói chuyện, ta bên này lập tức liền bắt đầu làm đồ ăn. Hứa Đại Mậu không có cùng Chu Nô cãi vã, trực tiếp đi phòng riêng. Lúc này Lưu Hải Trung lại cầm một phần văn kiện, đi tới phát thanh thất, Hải Đường, đây là Lý chủ nhiệm để cho nhắn nhủ văn kiện, ngươi ở phát thanh trong truyền bá mấy lần. Vu Hải Đường thấy Lưu Hải Trung cũng có chút nhức đầu, nhưng là vừa không chọc nổi hắn, Lưu đội trưởng, ta lập tức liền đọc. Lưu Hải Trung buông xuống bàn thảo, đứng ở nơi đó không đi. Vu Hải Đường không biết nên thế nào đối mặt, liền nói, Lưu đội trưởng, phát thanh thời điểm, không cho phép phát thanh trong phòng có người. Lưu Hải Trung không biết đây là đang đuổi hắn đi, mà là nói, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói những thứ kia, ngươi suy tính thế nào? Vu Hải Đường trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt mang theo mỉm cười, Lưu đội trưởng, ta vừa mới cùng Dương Vi Dân chia tay, trước mắt còn không có tìm người yêu ý tưởng. Bây giờ cách mạng công tác trọng yếu như vậy, ta quyết định phải đợi một chút. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, mới nói, cách mạng công tác rất trọng yếu, nhưng là kết hôn cũng rất trọng yếu. Người theo chúng ta nhà Quang Thiên đều là cách mạng một viên, là có tiếng nói chung. Lúc này, khoa tuyên truyền trưởng khoa đi ngang qua, nghe được động tĩnh bên này, Lưu đội trưởng, Vu Hải Đường phạm vào cái gì lỗi sao? Lưu Hải Trung thầm hận khoa tuyên truyền dài không biết điều, nói câu không có, liền xoay người rời đi. Chương 1047, lẫn nhau đào hầm chờ Lưu Hải Trung rời đi, khoa tuyên truyền dài mới hỏi, Hải Đường, thế nào? Vu Hải Đường không muốn nói đi ra ngoài, cũng sợ bị Lưu Hải Trung nghe được, liền nói, trưởng khoa, không có gì. Lưu đội trưởng đưa tới Lý chủ nhiệm bàn thảo, để cho ta phát thanh. Khoa tuyên truyền dài nghe vậy, cũng không để ý, sẽ để cho Vu Hải Đường bắt đầu làm việc. Chờ Vu Hải Đường phát thanh xong, phát thanh thất cách vách người liền đi tới, Hải Đường, ta vừa rồi tại cách vách, nghe ngươi thật giống như cùng công nhân cụ sát đội Lưu đội trưởng dùm em. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Người này bình thường cùng Vu Hải Đường quan hệ không tệ, Vu Hải Đường kiểm tra một chút phát thanh thiết bị, thấy cũng đóng kỹ, mới nói, đây không phải là Lưu đội trưởng muốn cho con trai hắn làm ai, ta không có đáp ứng. Lưu đội trưởng nhi tử, ta nghe nói hắn đối con của hắn không đánh liền mắng, căn bản cũng không để ý, làm sao sẽ đột nhiên cho con trai hắn làm ai? Vu Hải Đường thở dài, ai biết được. Ngược lại ta là sẽ không đáp ứng. Ngươi nọ chần chờ một chút, ngươi nếu không đáp ứng, mà đắc tội với Lưu đội trưởng, chúng ta xưởng đắc tội người của hắn, ngày qua cũng không tốt. Vu Hải Đường ngược lại sẽ không làm đoan chính mình, liền nói thích thế nào làm sao. Hứa Đại Mậu đi tới phòng riêng, liền bồi Lý Hoài Đức hàn huyên, Lý chủ nhiệm, ta đối chúng ta ủy ban phi thường hướng tới, ngươi nhìn ta có thể hay không tham gia? Lý Hoài Đức rất công thức hóa nói, dĩ nhiên có thể tham gia. bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia ủy ban. Bất quá, bây giờ ủy ban đầy đủ nhân viên, không tốt tăng thêm nữa nhân thủ. Ngươi trước chờ, có trống chỗ, ta sẽ để cho ngươi tham gia. Hứa Đại Mậu lòng nói, có rảnh rỗi hay không thiếu còn chưa phải là ngươi chuyện một câu nói. Hắn biết Lý Hoài Đức là đòi tiền, không có tiền cũng đừng nghĩ. Lại cứ hắn không bỏ ra nổi có thể để cho Lý Hoài Đức động tâm tiền, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Kẻ thù không đội trời chung là cái gì? Kẻ thù không đội trời chung là ta qua không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ qua tốt. Hứa Đại Mậu bản thân không có biện pháp làm quan, tự nhiên cũng không muốn để cho trụ nố làm quan. Chủ nhiệm, lần này ta đặc biệt giao phó trụ nố, để cho hắn thật tốt làm đồ ăn, không thể như trước vậy tùy tiện lừa gạt. Lý Hoài Đức cười một tiếng, ngươi nha, cùng trụ nố thế nào có cựu hận lớn như vậy? Hắn bình thường làm đồ ăn tay nghề cũng không tệ a. Hứa Đại Mậu liền nói, ta cùng trụ nố là từ đối đầu, ta không phủ nhận. Nhưng là ta hay là muốn nói, hắn cho Dương Vạn Thanh làm đồ ăn thời điểm, chính là so làm cho ngươi món ăn thời điểm dụng tâm. Hắn chính là cái trông mặt đặt tên tiểu nhân. Lý Hoài Đức nghĩ đến cái này, trong lòng xác thực không thoải mái. Hắn làm sưởng phó, căn tin là địa bàn của hắn. Chu Nô tên khốn kiếp này, lại cứ chỉ nghe Dương Vạn Thanh. Dương Vạn Thanh một chiêu hô, Chu Nô liền hấp tấp tiến lên. Đến phiên hắn, còn phải xem Chu Nô tâm tình. Bất quá, Lý Hoài Đức là cái biết dùng người. Chỉ cần người nọ có sở trường, nguyện ý nghe lời, hắn cũng sẽ không quá so đo những thứ kia. Chu Nô trước kia không nghe lời, quả thật làm cho hắn rất tức giận, nhưng là mới vừa rồi cùng Chu Nô nói chuyện, có thể nhìn ra hắn đã đàng hoàng. Lý Hoài Đức trong lòng liền quyết định tha Chu Nô một lần, nhưng mà hắn cũng không có ngay trước mặt Hứa Đại Mậu bày tỏ ra ngoài. Chu Nô cũng không có nhàn rỗi, cho Hứa Đại Mậu bắt đầu chơi ý đồ. Mã Hoa, đem hộp cơm của ta soát sạch sẽ, muốn một chút bẩn địa phương cũng không thấy được, soát cẩn thận một chút. Lưu Lam thế nhưng là Vương Vấn Chu Nô mới vừa rồi cam kết, thấy Chu Nô lại soát hộp cơm của mình, còn tưởng rằng hắn cho Tần Hoài Như mang đồ ăn từ đâu. Chu Nô, ngươi không phải mới vừa nói, sau này không cho Tần Hoài Như mang đồ ăn từ sao? Chu Nô không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền nói, không sai. Vậy ngươi tại sao phải để Mã Hoa soát hộp cơm, còn phải soát sạch sẽ? Chu Nô biết Lưu Lam hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta thật không phải cho Tần Hoài Như, ta là cho chúng ta Phát Thanh Thất Vu Hải Đường tạo. Lưu Lam nghi hoặc nhìn Chu Nô, nghe nói Vu Hải Đường ở tại muội muội ngươi trong nhà, chẳng lẽ ngươi tính toán con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga? Chu Nô bất mãn nói mò gì, làm sao lại con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga? Điều kiện của ta nơi nào kém? Lưu Lam không có chút nào nể mặt, ngươi cứ nói đi, chỉ bằng thanh danh của ngươi, người ta Vu Hải Đường có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Chu Nô mặt đỏ lên, hắn biết danh tiếng của mình bị Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, còn có Hứa Đại Mậu phá hư không ra hình thù gì. Nhưng là hắn không thể bởi vì thanh danh bất hảo, cũng không tìm người yêu. Khó khăn lắm mới gặp phải một cùng bản thân có tiếng nói chung, Chu Nô tuyệt đối không muốn buông tha cho. Có nhìn hay không bên trên ta, không cần ngươi bận tâm. Ngược lại ta nhất định phải thử một chút. Lưu Lam bĩu môi, coi như là bỏ qua Chu Nô. Đều biết Chu Nô vì cưới vợ, cùng Dịch Trung Hải trở mặt, nàng cũng không dám ở nơi này chuyện này bên trên trêu chọc Chu Nô. Mã Hoa cầm hộp cơm tới, Chu Nô nhận lấy, rất nghiêm túc kiểm tra, nơi này, còn có nơi này, cũng không có soát sạch sẽ. Lại soát một lần. Còn có, dùng nước sôi như bị phỏng, làm tiêu tan độc. Sau đó lại dùng sạch sẽ khăn lông, lau sạch sẽ. Mã Hoa có chút hơi khó, lại soát một lần không là vấn đề, dùng nước sôi cũng không là vấn đề, có vấn đề là hắn không có địa phương tìm sạch sẽ khăn lông. Sư phó, chúng ta căn tin không có sạch sẽ khăn lông. Chu Nô giận đến trừng mắt liếc hắn một cái, không có khăn lông, ngươi không biết tìm điểm giấy a thực tại không được, ngươi dùng màn thầu cho ta lau khô chỉ toàn. Lưu Lam lại không nhịn được chế giễu hắn, nha, còn rất dụng tâm. Dùng màn thầu lau sạch sẽ, ngươi cho là màn thầu không cần tiền a? Chu Nô phản bác, dùng tiền làm sao vậy, ta tự mua vẫn không được sao? Tóm lại, nhất định phải bảo đảm sạch sẽ, để cho Hải Đường ăn cao hứng. Lưu Lam đối Chu Nô là thật kinh ngạc, loại đãi ngộ này, liền Tần Hoài Như cũng không có hưởng thụ qua. Nàng nhớ, Chu Nô hộp cơm vẫn luôn là bẩn thỉu, bên ngoài bọc mấy tầng dầu. Dùng Chu Nô vậy mà nói, dơ giấy ô chọc ăn hay chưa bệnh. Đợi đến cho Tần Hoài Như mang hộp cơm thời điểm, Chu Nô hộp cơm mới sạch sẽ đứng lên. Vậy cũng là Tần Hoài Như giúp đỡ soát, Chu Nô trước giờ đều là trực tiếp dùng, không nghe nói lại soát một lần. Bây giờ lại hay, để cho Mã Hoa trả nhiều lần, liền hộp cơm đấy một chút dơ bẩn cũng không buông tha. Thậm chí còn chịu cho mua màn thầu lau một lần. Người có tiền sao? Chu Nô đương nhiên là có tiền, từ trong túi lấy ra hai cái màn thầu tiền, giao cho Lưu Lam, lần này được chưa? Lưu Lam thật hết ý kiến, hướng về phía Mã Hoa nói, còn đứng ngây đó làm gì, không thấy sư phó ngươi liền tiền cũng lấy ra. Vội vàng làm sạch sẽ, làm không cẩn thận hắn lại mắng ngươi. Mã Hoa không dám trì hoãn, vội vàng dùng nước nóng trà một lần, giao cho Chu Nô kiểm tra. Chu Nô rất nghiêm túc kiểm tra một lần, mới hài lòng đặt ở một chỗ sạch sẽ địa phương. Lưu Lam không có quấy rầy nữa Chu Nô, mà là chạy qua một bên cùng người khác rửa xả Chu Nô, thấy không có. Chu Nô là thật đối Vu Hải Đường để ý, hắn cũng không nghĩ một chút, người ta Vu Hải Đường thế nhưng là chúng ta xưởng sưởng hoa, có thể coi trọng hắn sao? Những người khác cũng là cái ý nghĩ này. Xưởng cán thép trong đội Vu Hải Đường người có nhiều lắm, Chu Nô cùng người ta so sánh, một chút ưu thế cũng không có. Thật muốn nói ưu thế, đó chính là tay nghề nấu nướng tốt. Thế nhưng là tay nghề nấu nướng tốt có ích lợi gì, chính hắn cũng ăn không đủ no bụng, khá hơn nữa tay nghề nấu nướng cũng biến không ra mỹ vị tới. Hắn chính là cạo đầu gánh một con nóng. Chờ người ta Vu Hải Đường đi theo người khác, hắn cũng không làm mộng đẹp. Đám người gật đầu một cái. Chu Nô trước kia chính là như vậy, xem mắt thất bại, bản thân buồn bực mấy ngày, sau đó bị Tần Hoài Như mở rỗ, lập tức liền thay đổi tốt hơn. Mấy người còn không có phiếm vài câu, căn tin liền bắt đầu làm việc. Đại gia rồi rít trở lại mỗi người cương vị, bắt đầu làm việc. Chu Ngô đem Mã Hoa gọi đi qua, cho hắn làm hỗ trợ. Hai tên đồ đệ, mập mạp cơ trí, nhưng là làm việc không yên, Mã Hoa đầu óc không linh hoạt, nhưng là nghe lời. Lần này làm đồ ăn phi thường trọng yếu, Chu Ngô đương nhiên phải chọn Mã Hoa. Chương 1048, đưa cơm hộp rất nhanh, Chu Ngô liền chuẩn bị xong một bộ phận món ăn. Các món ăn không tiện ra tay bàn chân, nhưng là gà tơ hầm nấm dễ động thủ bàn chân, nhiều hơn điểm xứng món ăn là đủ rồi. Chu Ngô cho Vu Hải Đường múc 1/3 hộp cơm gà tơ hầm nấm, lại múc một chút cái khác món ăn. Mã Hoa cầm đi khoa tuyên truyền, cho Vu Hải Đường đưa qua. Đúng, cho thêm nàng cầm 2 cái màn đầu. Lần này Lưu Lam không có ngăn, bởi vì Chu Ngô cho nàng san ra đến rồi không ít. Nếu là có thể, Chu Ngô thật muốn bản thân cho Vu Hải Đường đưa đi. Nhưng là không được, hắn muốn nấu ăn, còn phải bồi Lý Hoài Đức uống rượu, không thể phân thân. Lưu Lam, đừng cười ngây ngô, vội vàng đem món ăn bưng lên đi. Ngươi trước hết để cho Lý chủ nhiệm uống, ta lại xào 2 cái món ăn, liền đi qua. Lưu Lam trợn nhìn Chu Ngô một cái, xem ở đồ ăn thừa mức, không có cùng hắn so đo, bưng Chu Ngô làm xong món ăn đi ngay phòng riêng. Mã Hoa cầm vật, đến tuyên truyền. Nhất thời đưa tới thật là nhiều người chú ý, Mã Hoa, ngươi cầm cái gì, thế nào thơm như vậy, cho ta nếm nếm. Mã Hoa nào dám cho những người này, khẳng định không thừa nổi cái gì, không được, đây là sư phó ta để cho ta cho Vu Hải Đường đưa tới. Cho Hải Đường. Nha, Chu Ngô cũng biết đuổi mỹ nữ. Hắn không đuổi theo Tần Hoài như cái mông. Khoa tuyên truyền người, bởi vì Hứa Đại Mậu truyền bá, đối Chu Ngô thế nhưng là rất quen thuộc. Mã Hoa có lòng che chở Chu Ngô, nhưng là thực tại không dám cùng khoa tuyên truyền những người này gây gổ. Đội vàng hướng Vu Hải Đường phòng làm việc đi tới. Thật là nhiều thích người xem náo nhiệt, còn đi theo chạy tới. Vu Hải Đường nhận được Mã Hoa đưa thức ăn tới, còn có chút ngượng, Chu Ngô thế nào cho ta đưa cái này, hắn từ nơi nào lấy được những thứ này thì. Chu Ngô quên giao phó Mã Hoa, đừng nói Hứa Đại Mậu, Mã Hoa liền nói đàng hoàng, Hứa Đại Mậu mua món ăn, muốn mời Lý chủ nhiệm ăn cơm. Sư phó ta làm món ăn, để cho ta đưa tới cho ngươi. Vu Hải Đường vừa nghe cái này, nhất thời liền hiểu, Hứa Đại Mậu đây là đáp ứng giúp nàng giải quyết Lưu Hải Trung chuyện. Được rồi, ta đã biết, ngươi nói với Chu Ngô một tiếng, ta cảm ơn hắn. Chờ chút ban, ta mời hắn cùng Hứa Đại Mậu ăn cơm. Mã Hoa thành thành thật thật đi. Còn lại khoa tuyên truyền những thứ này người xem náo nhiệt, vây quanh Vu Hải Đường. Thành thật khai báo, ngươi lúc nào thì cùng Chu Ngô quan hệ tốt như vậy, lại còn có thể để cho hắn đặc biệt phái người tới đưa cơm cho ngươi hộp. Vu Hải Đường biết ý của bọn họ, nhưng là nàng trước mắt ở Chu Ngô cùng Hứa Đại Mậu giữa, không có chọn xong, liền không có ý định nói. Ta không phải ở nhờ ở em gái Chu Ngô trong nhà sao? Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như gây gỗ, ta giúp hắn mấy lần, hắn liền nói phải cảm ơn ta. Cái này không hắn hôm nay trở về canteen, đặc biệt cho ta đưa đồ ăn. Đám người không tin, liền bởi vì cái này, Chu Ngô liền đưa cơm cho ngươi, chúng ta không tin. Hải Đường, đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng nhau đánh qua Chu Ngô chiến hữu, ngươi muốn cho chúng ta nói thật. Vu Hải Đường hừ một tiếng, ta nói chính là lời nói thật, các ngươi muốn tin hay không? Hứa Đại Mậu cùng Chu Ngô là từ đối đầu, hai người bọn họ liên hiệp, nhất định là có chuyện. Hải Đường, chúng ta khuyên ngươi thành thật khai báo. Không phải, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí thì thế nào, ta sợ các ngươi sao? Sợ là tự nhiên không sợ, nhưng mà chúng ta có thể cướp chén cơm của ngươi hộ. Có người thừa dịp Vu Hải Đường không chú ý, đoạt lấy một cơm. Những người khác lại giúp ngăn lại Vu Hải Đường. Vu Hải Đường cướp một hồi cũng không giành được, chỉ có thể buông tha cho, các ngươi đừng làm vậy. Yên tâm, chúng ta còn phải xem nhìn cái gì món ăn, mùi thơm nồng như vậy. Rất nhanh thức ăn bị mở ra, mùi thơm hoàn toàn tản mát ra, đưa đến đám người một tràng ồ lên. Đây là Chu Ngô làm món ăn sao? Thế nào thơm như vậy? Đi căn tin ăn cơm. Thế nào không có người được thơm như vậy mùi vị? Chúng ta ăn chính là nồi canh thập cẩm, có thể cho Chu Ngô cố ý làm giống nhau sao? Nghe những thức ăn này, ta đều có gả cho Chu Ngô ý nghĩ. Chỉ ngươi, so Tần Hoài như kém xa. Chu Ngô có thể coi trọng ngươi, đừng có nằm mộng. Ta thế nào? Một đám người ồn ào, cho đến khoa tuyên truyền dài đứng ra ngăn lại, mới an tĩnh lại. Đợi đến khoa tuyên truyền dài biết nguyên nhân, lại ngửi được mùi thơm của thức ăn, nhất thời liền hiểu Chu Ngô muốn phát đạt. Lý Hoài Đức ăn ngon, Chu Ngô tay nghề nấu nướng tốt như vậy, Lý Hoài Đức khẳng định không phải vậy đem Chu Ngô tiếp tục đặt ở phân xưởng. Vu Hải Đường cũng rốt cuộc nhân cơ hội đoạt lại một cơm, nghe mùi thơm, nàng cũng biết Chu Ngô dùng bí truyền. Ở tại tứ hợp viện thời gian dài như vậy, đang ở Vương Khôn trong nhà ăn rồi một lần Chu Ngô dùng bí truyền làm món ăn. Hải Đường, để chúng ta nếm thử một chút chứ sao? Đây cũng quá thơm. Vu Hải Đường có chút không thôi, nhưng lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Vẫn còn ở khoa tuyên truyền những thứ này đồng nghiệp, trong nhà điều kiện không kém, bình thường ăn không tệ. Mỗi người chẳng qua là gấp một chút, còn không có cái gì. Xem trở về đưa tới tay một cơm, Vu Hải Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không được, nếm Hải Đường đồ ăn, ta đói bụng rồi. Ta cũng thế. Vu Hải Đường đội vàng che chở hộp cơm, lập tức sẽ phải ăn cơm, các ngươi đi căn tin mua cơm đi. Hải Đường, muốn ta nói, ngươi gả cho Chu Ngô đi, như vậy chúng ta là có thể đi theo ăn Chu Ngô làm thức ăn. Vu Hải Đường hung hăng nhìn nàng chằm chằm nhóm, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Những người khác cười toe toét rời khỏi nơi này, khoa tuyên truyền cũng khôi phục bình tĩnh. Mã Hoa trở lại căn tin, hướng Chu Ngô giao nộp, sư phó, ta đã cho Vu Hải Đường đưa qua, nàng còn nói buổi tối tan việc, mời ngươi cùng Hứa Đại Mậu ăn cơm. Chu Ngô gật đầu một cái, được rồi, giúp ta bưng mấy cái này món ăn đi phòng riêng. Đến phòng riêng, Chu Ngô liền ngồi vào Lý Hoài Đức bên kia, phục bồi Lý Hoài Đức uống rượu. Bọn họ lúc ăn cơm, công nhân cũng tan việc, một đám người đi tới căn tin ăn cơm. Tần Hoài như không ngừng ở trong đám người xuyên qua, mong muốn tìm có thể cho nàng bỏ tiền mua thức ăn người. Chẳng qua là tìm một vòng, cũng không tìm được thích hợp. Bình thường mua cho nàng những người kia, hai ngày trước tất cả đều đã tìm, bây giờ ép không ra bao nhiêu dầu mỡ. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là Hứa Đại Mậu. Để cho Hứa Đại Mậu đi phá hư trụ nấu cùng Vu Hải Đường chuyện, cũng thời gian dài như vậy, cũng không có thành công. Nàng thế nhưng là cũng cho Hứa Đại Mậu trả tiền, Hứa Đại Mậu quá không giữ chữ tín. Liên tục tìm mấy vòng, cũng không tìm được Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như chỉ có thể buông tha cho. Để lỡ nữa, căn tin đồ ăn cũng bị mất. Tần Hoài Như thành thành thật thật xếp hàng, đến phía nàng, phía trước là cái chưa quen thuộc. Nhưng là không cần gấp gáp, có trụ nấu phân phó, căn tin người không dám cho nàng sốc chảo, ngược lại cấp cho nàng nhiều múc một ít. Thế nhưng là chờ múc được rồi món ăn, Tần Hoài Như liền phát hiện không hợp lý. Không có thiếu cho nàng múc, nhưng là giống như người khác, chính là thiếu cho nàng. Hôm nay thế nào cho ta ít như vậy? Múc món ăn người nọ, cũng không sợ Tần Hoài Như. Chủ nô đã nói qua, cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Không có chủ nô chỗ dựa, bọn họ dựa vào cái gì đem thức ăn cho Tần Hoài Như? Thế nào ít, cùng đại gia không phải giống nhau sao? Tần Hoài Như, ngươi bội vàng trả tiền, người phía sau vẫn chờ đâu? Tần Hoài Như hung hăng trừng mắt nhìn trước người này, đem nàng cho nhớ. Chờ chủ nô nghe lời, nàng nhất định khiến chủ nô thật tốt dạy dỗ nàng. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể buông tha cho. Quen thuộc mấy cái người đều không tại nơi này, nàng cùng chủ nô quan hệ cũng không có khôi phục. Cùng Tần Hoài Như vậy đãi nộ còn có Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mua thức ăn phân lượng giống vậy giảm xuống dưới, biến thành cùng đại gia một dạng. Cùng Tần Hoài Như bất đồng chính là, Dịch Trung Hải biết lộ ra đi ra, hắn không chiếm lý, ngược lại sẽ mất mặt, liền cái gì cũng chưa nói, cầm hộp cơm rời đi cửa sổ. Chương 1049, hai người tố cáo bên trong phòng, chủ nấu cùng Hứa Đại Mậu không có nội đấu, mà là phối hợp ăn ý thổi phồng Lý Hoài Đức. Hai người triển hiện vô cùng ăn ý, dù là Lý Hoài Đức đã trải qua khảo nghiệm, cũng không có ngăn trở. Các người hai cái như vậy liền rất tốt, không nên hơi một tí đánh tới đánh lui. Nói đi, thật tốt mời ta ăn cơm làm gì? Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, chủ nhiệm, ngài thật là lợi hại, cái gì cũng không gạt được ngài hỏa nhãn kim tinh. Chúng ta tìm ngươi đúng là có vấn đề. Chủ nô không có Hứa Đại Mậu linh hoạt như vậy, nhưng là cũng tận lực làm phối hợp công tác. Chủ nhiệm, chúng ta xác thực tìm ngài có chút việc. Lý Hoài Đức quay đầu nhìn hai người, trong lòng một lần nữa giật mình. Hai người có thể liên hiệp mời khách, sẽ để cho hắn giật mình một lần. Lại còn có thể liên hiệp hướng hắn cầu tình. Nói đi, ta trước nghe một chút. Hứa Đại Mậu giành nói trước, chủ nhiệm, là có chuyện như vậy. Chúng ta xưởng Vu Hải Đường, không phải cùng Dương Vi Dân chia tay sao? Ta bây giờ cùng nàng nói đâu? Chủ nô hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, không nhịn được trên miệng, ngươi nói vậy, rõ ràng là ta cùng Hải Đường nói. Nàng cũng ở đến nhà ta. Lý Hoài Đức lòng nói, nguyên lai là vì nữ nhân. Hắn biết Vu Hải Đường xinh đẹp, nhưng là Vu Hải Đường kia tính tình, tuyệt đối sẽ không khuất phục với hắn. Xưởng cán thép mặc dù lấy nam nhân làm chủ, nhưng là nữ nhân cũng không ít, hắn liền bỏ qua Vu Hải Đường. Không nghĩ tới, hai người này không ngờ lão con cóc ăn thịt tiên a. Các ngươi chính là vì cái này. Hiện đang chú ý tự do yêu đương, các ngài tìm ta, ta cũng không có biện pháp làm chủ, để cho Vu Hải Đường thích các ngươi. Hai người lẫn nhau trừng mắt một cái, miệng đồng thanh nói, chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm, chúng ta tìm ngươi không phải là vì cái này. Vậy các ngươi là vì cái gì? Chúng ta. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng, phát hiện không đúng, liền lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Lý Hoài Đức hứng thú, liền nói, các ngươi không được ầm ĩ, trước tiên đem chuyện nói rõ ràng. Chu Nỗ, ngươi nói Vu Hải Đường ở đến nhà ngươi, có phải là Hứa Đại Mậu hay không lại phá hư ngươi tương thân? Chu Nỗ gật đầu một cái, không sai, hắn chính là phá hư ta tương thân. Lý Hoài Đức liền quay đầu nhìn Hứa Đại Mậu, ta phải nhớ được không sai, những năm này, ngươi phá hủy Chu Nỗ chừng 10 thứ xem mắt đi. Làm sao còn cấp hắn làm phá hư, không oán được hắn ra tay giáo huấn ngươi. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không thể thừa nhận, liền vội vàng nói, chủ nhiệm, ngươi đừng nghe Chu Nỗ nói bậy. Vu Hải Đường là ở đến Hà Vũ Thủy trong nhà. Hà Vũ Thủy cùng Chu Nỗ phân ra, không phải ở đến Chu Nỗ trong nhà. Liên quan tới Chu Nỗ phân ra chuyện, Lý Hoài Đức cũng biết. Trải qua Hứa Đại Mậu vừa nhắc nhở, liền nhớ tới, đúng vậy, Chu Nỗ, ngươi cùng mọi mọi ngươi phân ra, hại ta cho là ngươi cùng Vu Hải Đường xác định quan hệ. Chu Nỗ giải thích, nếu không phải Hứa Đại Mậu chen ngang một bậy, ta cùng Vu Hải Đường khẳng định cũng xong rồi. Hứa Đại Mậu hướng về phía Chu Nỗ hô to, ngươi đánh rắm. Ta tại sao là chen ngang một bậy? Ta là bình thường theo đuổi Hải Đường. Hơn nữa, coi như ta không theo đuổi Hải Đường, ngươi cảm thấy ngươi là có thể thành công sao? Bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, người nào nguyện ý ngươi kết hôn? Chu Nỗ giận đến đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Lý Hoài Đức chau mày một cái, hung hăng vỗ xuống bàn, các ngươi hai cái làm gì, mời ta tới uống rượu, chính là vì để cho ta xem các ngươi đánh đen. Thấy Lý Hoài Đức tức giận, hai người không dám náo, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Lý Hoài Đức ăn miệng món ăn, các ngươi nói chuyện, Hứa Đại Mậu tiêu tiền mua nhiều như vậy món ăn, Chu Nỗ lại tận tâm làm đồ ăn. Hợp tác không thật là tốt sao? Có cần phải vì một người phụ nữ liền náo đứng lên sao? Các ngươi tới tìm ta bình lý, ta nói cho các ngươi biết, ta không có biện pháp. Vu Hải Đường cái này đồng chí, ta biết là chúng ta khoa tuyên truyền cốt cán một trong. Nàng biết văn trình độ không sai, phát thanh không có xảy ra lỗi, bị chúng ta sưởng rất nhiều công nhân tiếng tốt. Theo ta thấy, hai người các ngươi cũng không xứng với nàng. Hai người trợn mắt nhìn, trong nháy mắt biến thành liếc mắt ra hiệu. Để cho Lý Hoài Đức nói như vậy đi xuống, hai người liền cũng không có cửa. Mấu chốt là hai người thối lui ra, để cho Lưu Quang Thiên chiếm tiện nghi, có thể đem hai người sinh sinh tức chết. Không dùng ngôn ngữ, hai người cũng biết nên liên thủ đối phó Lưu Hải Trung. chủ nhiệm hiện đang chú ý tự do yêu đương, chỉ cần chúng ta không có kết hôn, chúng ta liền có cơ hội. Chu Nỗ, ngươi nói có phải không? Chu Nỗ gật đầu một cái, không sai. Chủ nhiệm, ta mặc dù không ưa Hứa Đại Mậu, nhưng là cháu trai này nói không sai, chỉ cần Hải Đường không có cự tuyệt, ta liền có cơ hội. Lý Hoài Đức nghe được hai người không nhau nhau, liền không để ý, đến uống chén rượu này thì không cho lại cãi nhau. Hai người phụng bồi uống một ly. Hay là từ Hứa Đại Mậu mở đầu, chủ nhiệm, ngươi mới vừa rồi cũng nói, bây giờ là xã hội mới, rằng cứu chính là tự do yêu đương. Lý Hoài Đức gật đầu một cái, không sai. Các ngươi nếu là đuổi Vu Hải Đường, ta không phản đối, nhưng là không thể đánh nhau đánh lộn. Đặc biệt là ngươi, Chu Nỗ, ngươi xung động nhất động. Chu Nỗ liền vội vàng nói, chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người khác ra tay. Ngươi là không biết, chúng ta trong viện, kể từ Vương Khôn sau khi đến, ta mỗi lần ra tay đều bị phạt. Lý Hoài Đức không cứ không kỳ, lại nói với Hứa Đại Mậu, còn ngươi nữa, đừng truyền bá Chu Nỗ những lời đồ kia. Chu Nỗ cùng Tần Hoài như cái gì cũng không có phát sinh, ngươi truyền bá những thứ kia, bị Chu Nỗ đánh cũng là đáng đời. Hứa Đại Mậu ngoan ngoãn mà nghe lời, không dám phản bác, chủ nhiệm, ngươi nói đúng, ta sau này sẽ không còn nói những thứ kia. Lý Hoài Đức rất vừa ý, lần nữa bưng ly rượu lên cùng hai người uống rượu, các ngươi tìm ta chính là nói chuyện này à? Hai người đồng thời lắc đầu. Chu Nỗ tính khí gấp, nói thẳng, chủ nhiệm, chúng ta phải hướng ngươi phản ánh chút tình huống liên quan tới chúng ta công nhân cụ sát đội Lưu đội trưởng. Lý Hoài Đức híp mắt nhìn về phía hai người. Hắn biết Lưu Hải Trung viên náo người người oán trách, nhưng là vậy thì thế nào? Đại gia cũng hận Lưu Hải Trung, cũng sẽ không hận hắn. Chỉ nếu không tới cực chẳng đã, hắn sẽ không bỏ qua như vậy một gánh tội hiệp. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu tầm quan trọng là không sánh bằng Lưu Hải Trung. A, các ngươi nói một chút muốn phản ứng cái gì? Hứa Đại Mậu cất lời, chúng ta nói hay cùng Vu Hải Đường có liên quan. Là có chuyện như vậy, Lưu đội trưởng ỷ vào công nhân cụ sát đội quyền lực, bức bách Vu Hải Đường gả cho hắn con thứ hai. Lưu đội trưởng há mồm ngậm miệng đều là nghe mệnh lệnh của ngươi, cái này rõ ràng cho thấy cấp cho ngươi bôi nhọ. Chu Nỗ lần này đồng ý Hứa Đại Mậu vậy, không sai. Hiện tại cũng giảng cứu tự do yêu đương, Lưu đội trưởng còn dùng cường quyền bức Vu Hải Đường. Cái này là không đúng, chúng ta nhìn không đặng. Lý Hoài Đức nghi hoặc nhìn hai người, liền vì chút chuyện nhỏ này. Chu Nỗ lập tức liền nói, chủ nhiệm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, Lưu đội trưởng là bức lương làm kỹ nữ, nói lớn chuyện ra, hắn là phản đối phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời những lời này. Lý Hoài Đức liền vội vàng cắt đứt Chu Nỗ, liền điểm này thí sự, còn thượng cương thượng tuyến. Hắn đối Lưu Hải Trung muốn cho ai làm con dâu không thèm để ý, dùng thủ đoạn gì cũng không thèm để ý nói trắng ra, cái này đối với hắn mà nói chính là không quan trọng gì chuyện nhỏ. Dù là Vu Hải Đường tự mình tìm hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Bất quá hai người kia đồng thời tìm hắn, Lý Hoài Đức cảm thấy hay là cho chút mặt mũi. Hứa Đại Mậu tạm lại không nói, Chu Nỗ tay nghề nấu nướng hay là hắn cần. Không phải là lo lắng Lưu Hải Trung quyền lực lớn, các ngươi đoạt không qua con của hắn sao? Ta buổi chiều nói với hắn nói một cái, không để cho hắn tham dự nhỏ chuyện đồng lứa. Lý Hoài Đức cảm thấy, coi như Lưu Hải Trung không cần quyền lực, Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu cũng không có cơ hội. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu nghe vậy, cũng là mừng lớn. Hai người cũng coi thường Lưu Quan Tiên, căn bản là không có coi hắn là thành đối thủ cạnh tranh. Chương 1050, Chu Nỗ tâm cơ có Lý Hoài Đức cam kết, hai người hoàn toàn yên tâm. Bàn rượu không khí lại khôi phục lại một mảnh an lành. Ăn xong bữa cơm, Lý Hoài Đức hài lòng nói, "Chu Nỗ, ngươi nếu cải tạo tốt, trở về căn tin đi. Nhớ ở ta, sau này muốn thành thành thật thật. Ta nghe nói ngươi đoạn tuyệt với Dịch Trung Hải, cái này rất tốt. Nhân cùng Vương Khôn quan hệ tốt, Lý Hoài Đức liền coi thường Dịch Trung Hải." Chu Nỗ cười ha hả đáp ứng. Hứa Đại Mậu lại tức chết, hắn bỏ tiền mời khách để cho Chu Nỗ chiếm đại tiện nghi. Chờ Lý Hoài Đức rời đi, Hứa Đại Mậu liền tức giận chỉ Chu Nỗ, "Chu Nỗ, ngươi tên con kiếp, dám tính toán ta. Dựa vào cái gì ta tiêu tiền để ngươi khôi phục công tác?" Chu Nỗ chiếm tiện nghi, một chút ấy náy cũng không có, còn không thừa nhận, chớ có nói hiệu nói vượng, bằng tay nghề của ta, sớm muộn có thể trở về căn tin. Lần này chẳng qua là trước hạn. Hứa Đại Mậu, ta cảnh cáo ngươi, nhị đại gia bên kia không đủ gây sợ, ngươi không muốn cho ta ngáng chân, không phải ta không tha cho ngươi. Hứa Đại Mậu càng thêm tức giận, chỉ Chu Nỗ, ta còn cảnh cáo ngươi, không muốn cho ta ngáng chân. Chu Nỗ, không phải ta xem thường ngươi, không có nhị đại gia quấy rối, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Chu Nỗ hừ một tiếng, thắng bại chưa phân, ai chết vào tay ai còn chưa định. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Hai người quay đầu mỗi người vội mỗi người, Chu Nỗ ở căn tin tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Hứa Đại Mậu thời là nhanh chóng chạy đến khoa tuyên truyền, hướng Vu Hải Đường tấn công. Hải Đường, ngươi sau này rốt cuộc không cần lo lắng nhị đại gia bức ngươi. Vu Hải Đường ngạc nhiên nói, thật, ta liền biết ngươi cùng Chu Nỗ có biện pháp. Hứa Đại Mậu mắt trợn tròn, không phải, cái này có Chu Nỗ chuyện gì, là ta mời Lý chủ nhiệm ra mặt. Vu Hải Đường cười nói, được rồi, ta đều biết. Ngươi tiêu tiền mua món ăn, Chu Nỗ làm. Hai người mời Lý chủ nhiệm ra mặt giúp đỡ nói rút. Chu Nỗ giữa chưa phái Mã Hoa cho ta đưa cơm thời điểm, Mã Hoa cũng nói cho ta biết. Hứa Đại Mậu trong lòng cái đó khi à, hắn không nghĩ tới Chu Nỗ không ngờ cho hắn chơi như vậy đầu óc. Ta vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, để cho Chu Nỗ cho tiết lộ. Vu Hải Đường an ủi hắn, không có sao, chỉ cần không để cho Lưu đội trưởng của ta, chính là lớn nhất vui mừng. Khuya về nhà, ta mua chút thức ăn ngon, để cho Chu Nỗ làm, chúng ta thật tốt ăn mừng một cái. Hứa Đại Mậu liền vội vàng nói, làm sao có thể để ngươi tốn kém đâu. Chu Nỗ tiền đều bị Tần Hoài Như hố đi, hay là ta đến mua đi. Vu Hải Đường thời là từ chối thẳng thắn, không được, nói xong rồi ta mua. Giữa trưa là ngươi ra tiền, buổi tối nên ta bỏ tiền. Chu Nỗ cũng không cần ra, vì chuyện làm của ta hai bữa cơm cũng coi như khổ cực. Hứa Đại Mậu không cam lòng mang theo Chu Nỗ, nhưng là hết cách rồi, ai bảo Chu Nỗ danh như khỉ, không ngờ biết trước hạn tới tấn công. Trong phòng ăn, Lưu Lam xem nằm song xoài chỗ cũ Chu Nỗ, trong lòng liền không thoải mái, ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này nằm ngựa, không đi tìm Vu Hải Đường tấn công. Ta nhưng nói cho ngươi, Hứa Đại Mậu phen này khẳng định ở Vu Hải Đường trước mặt tấn công. Chu Nỗ cười ha hả, hắn phen này khẳng định ở trong lòng chửi mẹ đâu. Hát gì? Chu Nỗ xoa xoa lỗ mũi, thấy được chưa, đây chính là Hứa Đại Mậu mắng ta chứng cứ. Lưu Lam không hiểu, ngươi liền khẳng định như vậy. Chu Nỗ gật đầu một cái, dĩ nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta để cho Mã Hoa đi đưa đồ ăn làm gì? Vu Hải Đường đã sớm biết rồi, Hứa Đại Mậu phen này khẳng định biết được tin tức. Lưu Lam trợn to hai mắt, nha giống, ngươi không ngốc ca. Nói nhảm, ngươi mới ngu đâu. Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi không ngốc, còn bị người khác làm kẻ ngu chơi nhiều năm như vậy. Đây là Chu Nỗ lịch sử đen tối, hay là không có biện pháp phản bác lịch sử đen tối? Chu Nỗ nói không lại Lưu Lam, liền xoay người, dùng cái mông hướng về phía Lưu Lam, ở nơi nào ngủ? Lưu Lam nhấc chân đạp hắn một cái, tiếp theo xoay người chạy ra ngoài. Chu Nỗ không nhúc nhích, ở nơi nào ngủ? Hắn sẽ không trở về phân xưởng, cùng Dịch Trung Hải gây gỗ. Bên này còn chưa ngủ, mập mạp cứ tới đây tấn công. Sư phó, giữa trưa chúng ta căn tin người, chưa cho Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải đặc thủ chiếu cố. Chu Nỗ nghe vậy, ngồi dậy. Tiếp theo mừng lớn, ta thế nào đưa cái này quên, làm tốt. Mập mạp nhìn một cái, liền vội vàng nói, sư phó, ta nghe nói ngươi đoạn tuyệt với hắn, liền muốn dạy dỗ một cái bọn họ. Có muốn hay không ta ngày mai cho bọn họ sóc chảo? Đề nghị này rất mê người, Chu Nỗ nghĩ một lát, liền buông tha cho. Cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sóc chảo sát thực thông khoái, nhưng là trở lại tứ hợp viện, cuộc sống của hắn liền an ninh không được. Vì thuận lợi cưới được Vu Hải Đường, hắn quyết định tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Chờ hắn kết hôn rồi thôi về sau, hai người đàng hoàng thì thôi, một khi không đứng đắn, hắn liền ngày ngày cho hai người sóc chảo. Để cho hai người đem trước kia chiếm tiện nghi phun ra. Không cần, ngươi không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải. Sau này không cần cho bọn họ đặc thủ chiếu cố là được. Ta ngày mai trở về căn tin, có rảnh rỗi thật tốt dạy ngươi hai tay. Mập mạp nghe vậy, lập tức mừng lớn, không hưởng công hắn mạo hiểm trụ nố tức giận nguy hiểm tới báo tin. Lưu Hải Trung mang theo người, bắt đầu xuống buổi trưa tuần tra. Hắn mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên là phân xử một. Quách Dâu gặp, Chu Nỗ đâu, buổi sáng liền không thấy hắn, thế nào buổi chiều còn chưa tới? Ngươi cái phân xưởng này chủ nhiệm làm kiểu gì? Luận cấp bậc, luận quyền lực, luận tư lịch, Quách Dâu gặp cũng không sánh nổi Lưu Hải Trung, chỉ có thể thành thành thật thật nghe Lưu Hải Trung khiển trách. Lưu đội trưởng, ta cũng gấp tìm Chu Nỗ. Thế nhưng là hắn thật không tới làm. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, cái này Chu Nỗ, thật không có tổ chức tính kỷ luật, ta phải thật tốt dạy dỗ hắn. Dịch Trung Hải nghe được Lưu Hải Trung muốn ra tay đối phó Chu Nỗ, trong lòng mừng thầm. Hắn muốn cho Chu Nỗ biết, không có hắn giúp một tay, Chu Nỗ ngày không dễ chịu. Nếu không phải Lưu Hải Trung buổi sáng không có nể mặt hắn, hắn khẳng định đứng ra chỉ điểm một chút Lưu Hải Trung. Bây giờ chẳng qua là chó cắn chó, hắn ngồi chờ xem cuộc vui là được. Lưu Hải Trung còn phải phát cáu, liền gặp được Lý Hoài Đức phái người tới tìm hắn, vội vàng bỏ lại công nhân cụ sát đội, chạy chậm đến đi nhà làm việc. Quách Dâu gặp chờ công nhân cụ sát đội đi, mới hướng bóng lưng của bọn họ xì một tiếng, chó gậy thế chủ vật, sớm muộn muốn để cho các ngươi để mắt. Như vậy tựa hồ chưa hết giận, hắn hướng về phía phân xưởng một người xem náo nhiệt hô, nhìn cái gì vậy, còn không vội vàng làm việc, mong muốn bị trừ tiền lương sao? Đại gia vừa nghe, không dám trì hoãn, rồi rít trở lại bản thân công vị bên trên. Liên Dịch Trung Hải cũng không ngoại lệ, thành thành thật thật ở công vị bắt đầu làm việc làm. Chỉ có Tần Hoài Như, không có chút nào quan tâm, lặng lẽ đi tới Dịch Trung Hải bên người, một đại gia, nhị đại gia muốn đối phó Chu Nỗ, chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải cười lạnh nói, Chu Nỗ không phải cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Hắn cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Lão Lưu tìm hắn gây phiền phức cùng chúng ta còn có quan hệ gì? Để cho hắn ăn chút đau khổ cũng tốt, tỉnh không biết trời cao đất rộng. Hoài Như, ngươi không đau lòng hơn Chu Nỗ? Tần Hoài Như liếc mắt, Chu Nỗ có cái gì đáng giá đau lòng, nàng mới không quan tâm đâu. Một đại gia, ta giữa chưa bị căn tin người sóc chảo. Dịch Trung Hải sững sờ, nghĩ đến đãi ngộ của mình, trong lòng chính là nổi giận, ta cũng bị căn tin người sóc chảo. Đây nhất định là Chu Nỗ giao phó. Tên khốn kiếp này, ta để cho nàng giúp đỡ nhà ngươi, hắn không nghe đừng nói, còn cố ý quấy rối. Ta trở về thì cùng mẹ nuôi nói, không để cho nàng đúng tay, để cho Chu Nỗ thật tốt bị chút dạy dỗ. Tần Hoài Như lòng nói, Chu Nỗ chịu hay không chịu dạy dỗ, nàng không thèm để ý, nàng để ý chính là căn tin khấu trừ nàng lương thực. Một đại gia, ta vốn còn muốn thừa gọi thức ăn mang về cho đồng ngày ăn, bây giờ ta cũng ăn không đủ no. Dịch Trung Hải không dám nói lời nào, lo lắng Tần Hoài Như vay tiền. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể thất vọng rời đi Dịch Trung Hải. Chương 1051, Trấn An Lưu Hải Trung rất nhanh, Lưu Hải Trung liền đi tới Lý Hoài Đức phòng làm việc, cung kính gõ cửa, chủ nhiệm, ta đang ở trong xưởng tuần tra, ngài tìm ta có dặn dò gì? Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung rất hiểu, người này cũng không hổ quan mê cái này danh xưng, chỉ cần nói để hắn làm quan, người này cái gì cũng dám làm. Lưu Hải Trung, ngươi gần đây khoảng thời gian này thành tích, ta cùng ủy ban là nhìn ở trong mắt, ngươi làm rất tốt. Nghe được Lý Hoài Đức khích lệ, Lưu Hải Trung trên khuôn mặt già nua liền lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Hoài Đức là xưởng cán thép quan lớn nhất, lấy được Lý Hoài Đức thưởng thức, liền đại biểu có thăng quan hy vọng. Công nhân cụ sát đội mặc dù uy phong, nhưng là xa xa không thể thỏa mãn hắn làm lãnh đạo tâm. Ở công nhân cụ sát đội phía trên, còn có đông đảo chủ nhiệm, sử trưởng, tất cả đều có thể vượt qua hắn. Điều này làm cho Lưu Hải Trung nhớ tới tứ hợp viện trước kia năm tháng. Bất kể hắn làm gì, đều bị ép một đầu. hắn khó khăn lắm mới thi đậu cấp 6 công, kết quả Dịch Trung Hải trực tiếp là cấp 7 công. Để tỏ lòng bản thân không thể so với Dịch Trung Hải chênh lệch, cưỡng bách bản thân học tập, chờ hắn rốt cuộc làm tới cấp 7 công. Còn không có cao hứng 2 ngày, Dịch Trung Hải là được công nhân bậc 8, Thủy Trung vượt qua hắn. Bên trong tứ hợp viện cũng giống vậy, đồng dạng là quản sự đại gia, cũng bởi vì Dịch Trung Hải lấy được bà cụ điếc chống đỡ, bản thân sẽ phải khuất tôn với Dịch Trung Hải dưới làm cái nhị đại gia. Nói là nhị đại gia, kỳ thực cũng liền trên mặt phong quang. Bản thân ở bên trong tứ hợp viện đề nghị, gần như không có thành công. Chuyện gì đều muốn dựa theo Dịch Trung Hải ý tứ làm. Hắn bị Dịch Trung Hải thổi phồng mê đầu góc mê muội, đắm chìm trong quản sự đại gia vinh quang trong. Cho đến Vương còn đến, phá hủy quản sự đại gia chế độ, hắn mới hiểu được đây hết thảy. Lưu Hải Trung trong lòng có hận, đối Dịch Trung Hải có, đối Vương Khôn cũng có. Dựa vào lựa chọn sáng suốt, hắn rốt cuộc làm tới lãnh đạo. Càng là cầm Dịch Trung Hải khai đao, tạo bản thân hy vọng. Đây là hắn hài lòng nhất một chút. Duy nhất tiếc nuối chính là không có biện pháp động Vương Khôn. Lưu Hải Trung hiểu, nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, hoặc là có chứng cứ, có thể nhất cử quật đổ Vương Khôn, hoặc là so Vương Khôn chức vị cao. Hắn làm công nhân cụ sát đội thời gian dài như vậy, một chút Vương Khôn tay cầm cũng chưa bắt được. Những thứ kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, căn bản không đối phó được Vương Khôn. Kể từ đó, hắn chỉ có thăng quan cái này cái con đường. Vì thế, phàm là Lý Hoài Đức không ưa, hắn cũng sẽ giúp Lý Hoài Đức giải quyết. Chủ nhiệm, đây đều là ở ngươi anh minh dưới sự lãnh đạo, ta mới có thể lấy được lớn như vậy thành tích. Câu nói này trình độ không thấp, giống như không phải Lưu Hải Trung có thể nói ra được. Người này làm quan, liền một thủ đoạn, đó chính là áp dụng thủ đoạn bạo lực. Có thể động thủ, tuyệt đối không nói chuyện, chính là Lưu Hải Trung dấu hiệu. Lý Hoài Đức am tưởng làm lãnh đạo bí quyết, nghĩ muốn lãnh đạo hảo thủ hạ, liền phải biết thủ hạ cần chính là cái gì. Lưu Hải Trung cần chính là quyền lực, vậy chỉ dùng quyền lực treo hắn. Không thể nói như vậy, ngươi cố gắng của mình cũng rất trọng yếu. Nhưng mà, có một số việc, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái. Ta nghe nói, ngươi buộc Vũ Hải Đường gả cho con của ngươi. Lưu Hải Trung mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, lầy bà lầy bầy, không nói ra một câu đầy đủ, chủ nhiệm, ta, ngươi, đây là đối ta bêu xấu, ngươi không muốn nghe những lũ tiểu nhân kia sằng luôn. Lý Hoài Đức lòng nói, đây mới là hắn nhận biết Lưu Hải Trung, ngươi dù sao vì trong xưởng lập được rất nhiều công lao, ta là không muốn truy cứu. Nhưng là đâu, Vũ Hải Đường là tạo phản phái cốt cán lực lượng một trong, cử chỉ của ngươi ảnh hưởng công tác của nàng. Ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy nàng. Lý Hoài Đức vậy, đối Lưu Hải Trung mà nói chính là thánh chỉ. Lúc này hắn đã tuyệt để cho Vũ Hải Đường gả cho Lưu Quang Thiên ý tưởng. Vì không để cho Lý Hoài Đức hiểu lầm, Lưu Hải Trung đội vàng thừa nhận sai lầm, chủ nhiệm, ta biết ta làm sai. Ngươi yên tâm, ta sau này tuyệt đối không tìm Vũ Hải Đường. Trở về ta liền cho nhà ta cái đó nhóc con nói, để cho hắn đừng quấy rầy Vũ Hải Đường. Lý Hoài Đức cũng không có ý nghĩ này, hắn còn phải cho trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu gia tăng điểm độ khó, người tuổi trẻ yêu đương là rất bình thường. Ta cũng không phải là ngăn trở ngươi hôn sự của con trai, chẳng qua là hy vọng ngươi không nên đúng tay. Nếu là các nàng có thể vui kết liền cảnh, ta cũng đều vì các nàng đưa lên chúc phúc. Lưu Hải Trung nháy máy mắt, qua một hồi lâu mới hiểu được Lý Hoài Đức ý tứ. Đây là không để cho hắn lấy quyền đè người. Hắn còn tưởng rằng để cho Vũ Hải Đường làm thư ký chuyện tan vỡ nữa nha, nhìn tới vẫn còn có cơ hội. Không phải là tự do yêu đương sao? Hắn làm lâu như vậy công nhân cụ sát đội đội trưởng, ít nhiều biết một ít. Hắn thấy, điều này cũng không có gì. Trong xưởng những thứ kia vây quanh Vũ Hải Đường chuyển rời người, ai điều kiện cũng không sánh nổi nhà hắn. Hắn bây giờ là lãnh đạo, Lưu Quang Thiên ở khác xưởng cũng là cốt cán, sớm muộn cũng có thể lên làm lãnh đạo. Vũ Hải Đường chỉ cần không phải người mù, cũng biết làm như thế nào chọn. Duy nhất để cho hắn đáng tiếc chính là, Lưu Quang Thiên không ở xưởng cán thép đi làm, mà là tại một xưởng nhỏ. Sớm biết mình có thể làm quan, hắn cũng không tiêu tiền đi cho Lưu Quang Thiên mua công tác. Chủ nhiệm, ta có chuyện này muốn cầu ngài. Lý Hoài Đức vẫn là lần đầu tiên nghe được Lưu Hải Trung muốn nhờ, xem ở hắn công lao mức, chỉ cần không phải quá mức, liền quyết định thỏa mãn hắn. Ngươi trước tiên nói một chút chuyện gì? Lưu Hải Trung lấy lòng mà cười cười, cũng không phải đại sự gì, chính là con ta ở một xưởng nhỏ công tác. Chúng ta xưởng không phải có thật nhiều người bị xử phạt, đưa đi cải tạo sao? Các nàng cương vị công tác vô ích xuống dưới, ta có thể hay không đem hắn điều tới? Một nho nhỏ công tác hạng, đối Lý Hoài Đức mà nói tính không được cái gì. Suy nghĩ Lưu Hải Trung giúp hắn làm những chuyện kia, Lý Hoài Đức liền quyết định không tìm Lưu Hải Trung đòi tiền. Liền chút chuyện nhỏ này, ta đáp ứng. Một hồi ta sẽ để cho ủy ban, cho con trai ngươi nhà máy viết nhân viên điều động chứng minh tin. Lưu Hải Trung nghe mừng lớn, không ngừng chiều Lý Hoài Đức nói cảm ơn. Hắn nói cảm ơn phương thức không phải cho Lý Hoài Đức tặng lễ, mà là giúp Lý Hoài Đức giải quyết những thứ kia không ưa người. Chủ nô dĩ nhiên chính là Lý Hoài Đức không ưa người một trong. Chủ nhiệm, ta mới vừa rồi tuần tra phân xưởng, phát hiện chủ nô hôm nay không có đi làm, cũng không xin nghỉ. Hắn loại hành vi này là đối chúng ta xưởng kỷ luật phá hư. Ta tính toán ngày mai thật tốt dạy dỗ hắn. Lý Hoài Đức vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, Lưu Hải Trung không biết liên quan tới chủ nô điều động, chủ nô hôm nay đi làm. Hắn ở căn tin đi làm. Ta đã quyết định để cho hắn trở lại căn tin, vì trong xưởng công nhân làm công hiến. Ngươi cũng không cần nắm hắn không thả. Lưu Hải Trung trong lòng phi thường nghi ngờ, chủ nô thế nhưng là đánh Lý Hoài Đức, Lý Hoài Đức không ngờ không trừng phạt chủ nô. Nhưng là hắn có một chỗ tốt, đối đãi lãnh đạo, trước giờ cũng sẽ không nghi ngờ. Nguyên lai là như vậy a, ta hỏi Quách Dâu Cảm, hắn cái phân xưởng này chủ nhiệm cũng không biết. Vậy ta hãy bỏ qua hắn. Lý Hoài Đức nói xong sự tình, sẽ để cho Lưu Hải Trung rời đi. Lưu Hải Trung đối ở hôm nay thu hoạch, ngược lại thật hài lòng. Đem Lưu Quang Thiên từ nhỏ xưởng lấy được xưởng cán thép, cho thấy năng lực của hắn. cái này mới là trọng yếu nhất. Về phần không thể bức bách Vu Hải Đường, cũng không bức bách, hắn cũng cho nhi tử đổi công tác, Lưu Quang Thiên lại đuổi không kịp Vu Hải Đường, cũng đừng trách hắn thật tốt dạy dỗ Lưu Quang Thiên. Hiện tại thế nào, hắn muốn tra một chút, rốt cuộc là ai chạy đến Lý Hoài Đức trước mặt tố cáo. Đến công nhân cụ sát đội, Lưu Hải Trung đem nhiệm vụ bố trí đi. Công nhân cụ sát đội người nhanh chóng hành động, rất nhanh liền đem chuyện biết rõ. Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu mời Lý Hoài Đức ăn cơm. Lưu Hải Trung biết, tuyệt đối là hai cái cáo hát trạng. Trong lòng hắn rất không cao hứng, nhưng là vừa không dám lộn xộn. Bởi vì hắn không biết Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu cùng Lý Hoài Đức là quan hệ như thế nào. Chương 1052, đốt tiền Chu Nô ở canteen, ngủ một giấc đến xế chiều tan việc, lúc này mới xách theo hộp cơm chậm rãi đi ra ngoài. Ban đầu vì cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa, Chu Nô thế nhưng là mua hẳn mấy cái hộp cơm. Trong đó còn có dịch Trung Hải tài trợ công nghiệp phiếu. Hộp cơm của hắn đều ở đây trong phòng ăn để, bị Mã Hoa bảo tồn thật tốt. Dùng thời điểm, mới lấy ra. Xách theo hộp cơm đến cửa, Chu Nô cố ý đến bảo vệ khoa người trước mặt chuyển rời, còn đem cơm hộp nhắc tới trước mặt bọn họ khoe khoang. Vương Khôn vừa tốt đi tới, không ưa Chu Nô loại hành vi này, nói thẳng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, Chu Nô đây là dùng cơm hộp lấy lòng các ngươi còn không thu đến, giữ lại buổi tối tăng ca thời điểm ăn. Mấy người vừa nghe, nhất thời mừng lớn, hướng Chu Nô đi tới. Chu Nô vội vàng đem cơm hộp giấu ở phía sau, tránh né mấy người. Những thứ này hộp cơm đều là hắn cho Vu Hải Đường giữ lại. Mượn Hứa Đại Mậu mua thức ăn, hắn cấu lưu không ít. Vương Khôn, ngươi chớ nói nhảm. Ta lúc nào cho các ngươi bảo vệ khoa đưa cơm hộp? Những thứ này là Hứa Đại Mậu bỏ tiền mua món ăn, không phải từ căn tin cầm. Ta tới, chẳng qua là để cho các ngươi bảo vệ khoa thấy rõ ràng. Không sai, chính là để cho các ngươi thấy rõ ràng. Các ngươi không tin, có thể hỏi một chút Hứa Đại Mậu. Dĩ nhiên không cần hỏi. Buổi sáng liền gặp được Hứa Đại Mậu cầm món ăn tiến trong xưởng. Bất quá Hứa Đại Mậu mua cũng là thịt món ăn. Trong hộp cơm rau củ cùng phối liêu là xưởng cán thép. Thật muốn truy cứu, vẫn có thể thật tốt dạy dỗ Chu Nô một bữa. Chẳng qua là không cần thiết, ai bảo hai người mời chính là Lý Hoài Đức. Vương Khôn đã biết tin tức, Chu Nô ngày mai sẽ trở về căn tin đi làm. Người này, đầu óc xác thực không ngu ngốc, biết dùng Hứa Đại Mậu tiền, làm mình sự tỉnh tỉnh. Trở về căn tin, ngươi liền đàng hoàng một chút. Chu Nô biết Vương Khôn nói là cái gì, gật đầu đáp ứng. Hắn đã quyết định, tình nguyện ở căn tin ăn uống no đủ, cũng không hướng tứ hợp viện cầm đồ ăn thừa. Lấy bể, hắn một hớp cũng không ăn được. Vu Hải Đường đẩy xe đạp từ phía sau đi tới, bên người đi theo lấy lòng Hứa Đại Mậu. Gặp được Chu Nô, Vu Hải Đường liền nói, đa tạ ngươi a, Chu Nô. Nếu không phải ngươi, ta còn muốn bị Lưu đội trưởng dây dưa. Hứa Đại Mậu không phục nói, ngươi tạ hắn làm gì, hắn liền ra tay làm mấy món ăn, hay là ta tiêu tiền mua. Vu Hải Đường là thật tâm cảm tạ hai người, không muốn hai người cãi vã, liền nói, được rồi Hứa Đại Mậu. Ngươi cũng đừng cùng Chu Nô nhau nhau. Để ăn mừng ta thiếu một cái phiền phải lớn, ta đi mua món ăn, chúng ta cùng nhau thật tốt uống vài chén. Vương Khôn, ngươi cũng tới đi. Chu Nô hướng về phía Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, Hải Đường, ta mang theo một phần món ăn, đủ hai người chúng ta ăn. Cũng không cần mời Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Vương Khôn không thiếu ăn, Hứa Đại Mậu không có xuất lực. Nếu không phải tăng ăn, hắn liền chui dưới đáy bàn đi. Hứa Đại Mậu tức giận chỉ trích Chu Nô, ngươi nói lưu nói bượng. Ta căn bản là không có uống bao nhiêu. Tốt, Chu Nô, ngươi giữa chưa giữ lại ta mua món ăn, ta đừng nói. Buổi tối ngươi còn giữ lại. Ta liền nói buổi trưa món ăn số lượng không đúng, đều là ngươi cho ta giữ lại. Đây là, Lưu Lam xách theo hai cái hộp cơm, từ mấy người trước mặt đi ngang qua. Nghe được Hứa Đại Mậu vậy, còn đem cơm hộp thần giấu giấu. Động tác này vừa vặn bị Hứa Đại Mậu thấy được, hắn một cái liền đoán được, trong túi sách căng phồng, nhất định là hộp cơm. Lúc đó chỉ lo lấy lòng Lý Hoài Đức, quên đến một chút thức ăn số lượng. Chu Nô, ngươi không tiếp. Chu Nô món ăn không thèm để ý cái này, Hứa Đại Mậu, đừng cho là ta không biết, ngươi ở Lý chủ nhiệm trước mặt nói ta tiếng xấu, cáo ta hát trạng. Những chuyện này là ở phòng riêng nói, không có ngay trước mặt Chu Nô làm sao có thể biết, chỉ có thể là Lưu Lam sau lưng nói cho Chu Nô. Hứa Đại Mậu không nhịn được hướng về phía Lưu Lam bán trách, ngươi ăn ta món ăn, còn ra bán ta. Lưu Lam trên mặt tửng đỏ, tiếp theo mới nói, ngươi lại không có để cho ta giữ bí mật. Lại nói, Chu Nô cũng đoán được, ta chẳng qua là cùng hắn cặn kẽ nói một chút. Được rồi, ta bây giờ phải về nhà. Hứa Đại Mậu không dám ngăn, để cho Lưu Lam cưới xe đạp rời đi. Vu Hải Đường liền nói, các ngươi hai cái chớ ồn ào, để lỡ nữa, liền không mua được mới mẹ thức ăn. Ta đi trước chợ. Hứa Đại Mậu sáng một cái trong tay xe đạp, đắc ý nói, Hải Đường, ta có xe đạp, ta đi chung với ngươi. Chu Nô nhất thời mắt trợn tròn, người khác đều có xe đạp, liền hắn không có. Lúc này hắn là thật hối hận, nghe dịch Trung Hải vậy, không có mua xe đạp. Ban đầu hắn tích lũy không ít tiền, chuẩn bị mua xe đạp. Chính là trong tay không có xe đạp phiếu, công nghiệp phiếu cũng không đủ. Hắn biết dịch Trung Hải trong tay nhất định là có công nghiệp phiếu, liền định tìm dịch Trung Hải mượn một ít. Dịch Trung Hải vừa nghe Chu Nô muốn mua xe đạp, liền phi thường không vui. Dựa vào chân, Chu Nô rời không được tứ hợp viện cái vòng này, hắn có thể tốt hơn nắm giữ Chu Nô. Nếu là Chu Nô có xe đạp, hắn không có biện pháp bảo đảm Chu Nô không hướng xa xa chạy. Bạn nhất Chu Nô kiến thức nhiều, bọn họ lừa dối độ khó chỉ biết gia tăng. Còn có chính là, Chu Nô có xe đạp, Tần Hoài Như liền sẽ cùng theo Chu Nô xe đạp đi, như vậy hắn đâu? Hắn còn hy vọng cùng Tần Hoài Như cùng đi làm đâu? Cũng không thể hắn cũng mua cái xe đạp, mỗi ngày mang theo Tần Hoài Như đi làm đi. Mặc dù hắn cũng từng nghĩ như vậy qua, nhưng là cuối cùng vẫn buông tha cho. Mỗi ngày mang theo một quả phụ đi làm, thực tại quá bắt mắt. Chu Nô làm như vậy, hắn lại không thể làm như vậy. Mong muốn nắm Chu Nô, sẽ phải một cái tiếng tốt. Hắn không thể để cho người chỉ trò trò. Trải qua cân nhắc, Dịch Trung Hải cuối cùng quyết định không để cho chủ nố mua xe đạp, giữ lại những tiền kia giúp Tần Hoài Như. Như vậy không trễ nải hắn cùng Tần Hoài Như cùng tiến lên tan việc, cũng không trễ nải chủ nố chiếu cố Tần Hoài Như. Lúc này lại suy nghĩ một chút, chủ nố liền hận nghiến răng nghiến lợi. Không để cho hắn mua xe đạp thì thôi. Hắn tích lũy những thứ kia mua xe đạp tiền, còn bị Tần Hoài Như theo dõi. Không tới 3 tháng, mua xe đạp tiền liền bị Tần Hoài Như mượn sạch sẽ. Đợi đến Hà Vũ Thủy muốn mua xe đạp thời điểm, hắn một xu cũng không bỏ ra nổi, hại Hà Vũ Thủy đi học đều là đi đi. Chỉ có cuối tuần thời điểm mới có thể về nhà tìm hắn muốn sinh hoạt phí. Cứ như vậy, còn chưa nhất định có thể phải đến tay. Bất quá bây giờ không phải hận Dịch Trung Hải thời điểm, mà là không thể để cho Hứa Đại Mậu được như ý. Hắn quay đầu nhìn một vòng, phát hiện có xe đạp người, cũng không nhận ra. Sớm biết cũng không để cho Lưu Lam rời đi. Hết cách rồi, Chu Ngô chỉ đành đưa ánh mắt nhắm ngay Vương Khôn xe ba bánh, hộp cơm đưa cho ngươi, ta cưới ngươi xe ba bánh. Vương Khôn cầm hộp cơm, cười nói, ngươi cưới xe ba bánh cũng vô dụng, xe ba bánh tốc độ không sánh bằng xe đạp. Chu Ngô nếu là có biện pháp, cũng sẽ không cấp Vương Khôn xe ba bánh, đây không phải là không có biện pháp sao? Hắn không trả lời Vương Khôn, nhanh chóng đạp xe ba bánh, hướng Vu Hải Đường đuổi theo. Hứa Đại Mậu liếc thấy Chu Ngô, phi thường mất hứng, Hải Đường, chúng ta đi nhanh lên một chút. Ta biết một chỗ, bán món ăn đặc biệt mới mẻ. Vu Hải Đường không thấy Chu Ngô, trực tiếp đáp ứng, hai người cưỡi nhanh hơn một chút. Xe ba bánh không sánh bằng tốc độ của xe đạp, đây là tiên thiên, ai cũng không sửa đổi được. Chu Ngô mắt thấy Vu Hải Đường cách hắn càng ngày càng xa, trong lòng gấp muốn chết. Đầu óc của hắn chuyển chính là nhanh, hướng về phía Vu Hải Đường bóng lưng hô, Hải Đường, chờ ta một chút. Liên tục kêu cả mấy âm thanh, Vu Hải Đường rốt cuộc mơ hồ nghe được, Hứa Đại Mậu, có phải là Chu Ngô hay không gọi ta? Hứa Đại Mậu một mực cản trở Vu Hải Đường tầm mắt, không để cho hắn hướng về sau mà nhìn, không thể nào. Chúng ta cũng đi xa như vậy, hắn hai chân không đổi kịp chúng ta. Hải Đường, chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Chương 1053, hộp cơm lại gây chuyện như vậy một chế bại, rốt cuộc để cho Chu Ngô đuổi theo. Vu Hải Đường quay đầu nhìn đầu đầy mồ hôi Chu Ngô, liền nói, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Chúng ta mua món ăn, đi trở về. Hứa Đại Mậu đi theo thét, đúng đấy, ngươi đi theo quá chỉ hoãn thời gian. Chu Ngô hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ta cũng đi mua thức ăn. Trong nhà chưa ăn, cưới xe ba bánh cũng tốt cầm bật. Vu Hải Đường suy nghĩ một chút, Chu Ngô nói có đạo lý, liền không có cự tuyệt. Hứa Đại Mậu thấy Vu Hải Đường đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng. Dọc theo đường đi hắn dùng xe đạp không ngừng cản trở Chu Ngô, không để cho Chu Ngô đến gần Vu Hải Đường. Chu Ngô hết cách rồi, chỉ có thể làm tức giận. Vu Hải Đường đối với lần này là không có biện pháp nào. Hai người cừu hận đã có từ lâu, ai cũng không có biện pháp điều hòa, trừ phi có một phương nhượng bộ. Nhưng nhìn dáng vẻ của hai người, ai có thể có biện pháp để bọn hắn nhượng bộ? Vương Khôn hết cách rồi, chỉ có thể cầm hộp cơm đi trở về tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện, lúc này không khí đã bắt đầu không được bình thường. Chu Ngô một ngày không thấy bóng dáng, vô luận là Dịch Trung Hải hay là Tần Hoài Như, cũng gấp đến độ không được. Bọn họ lo lắng, Chu Ngô nơi đó tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Tan việc sau, hai người trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng tứ hợp viện đi tới. Đến trong viện sau khi nghe ngóng, mới phát hiện Chu Ngô căn bản cũng không ở tứ hợp viện. Dịch Trung Hải ghét nhất loại này không chịu nắm giữ cảm giác, mặt đen lại, đứng ở trung viện cửa. Trong viện nhiều một cản đường, hay là mặt đen lại cản đường, làm cho đại gia cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Vương Khôn tiến sân, liếc mắt liền thấy được Dịch Trung Hải, trong lòng còn có chút kỳ quái, ai lại chọc tới hắn? Diệp Vũ Quý xuống tới, Vương Khôn, ngươi xe ba bánh đâu? Cho người khác mượn. Tam đại gia, đây là thế nào, ai lại chọc tới hắn rồi? Diệp Vũ Quý len lén quay đầu nhìn một cái, còn có thể là ai? Trong viện dám trêu chọc hắn, trừ ngươi ra, chính là chủ nố. Ngươi trở lại rồi, lão Dịch cũng không nhúc đích, đã nói lên không phải ngươi. Còn dư lại chỉ có thể là chủ nố. Nghe nói chủ nố một ngày không có đi làm, ngươi thấy hắn sao? Vương Khôn nhất thời liền hiểu. Chủ nố nhất định là đến nhà máy đi ngay canteen, không có ở phân xưởng trong lộ diện. Ngươi nghe ai nói vậy, chủ nố hôm nay đi làm? Diêm phụ quý kinh ngạc hô lên, ngươi nói chủ nố đi làm? Vậy hắn vì sao không có đi phân xưởng? Vương Khôn nhìn hắn một cái, không rõ ràng lắm Diêm phụ quý là cố ý hay là vô tình. Hắn thanh âm mới vừa rồi không lớn, Dịch Trung Hải ở cách xa nên không nghe được. Diêm phụ quý kêu lên, thanh âm không nhỏ, Dịch Trung Hải nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, Dịch Trung Hải mặt đen lại đi tới, sau lưng còn đi theo Tần Hoài Như. Vương Khôn, ngươi nói chủ nố ở trong xưởng đi làm? Vương Khôn không thích Dịch Trung Hải giọng điệu, nhưng là cũng không có bởi vì chút chuyện này gây sự với Dịch Trung Hải, không sai. Thật là nhiều người cũng thấy được chủ nố đi làm. Vậy ta vì sao không nhìn thấy hắn? Vương Khôn cười lạnh nói, có thể chủ nố không muốn gặp ngươi. Chủ nố đều nói muốn với ngươi đoạn tuyệt quan hệ, dựa vào cái gì để cho ngươi thấy hắn? Ngươi. Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm Vương Khôn, bộ dáng kia hận không được ăn Vương Khôn. Vương Khôn tin tưởng, nếu là đổi thành người khác, Dịch Trung Hải sớm liền bắt đầu dạy dỗ người kia. Tần Hoài Như chú ý điểm không giống nhau, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Khôn trong tay một cơm. Chủ nố hộp cơm thường đến nhà nàng, gần như đều là nàng cho chủ nố soát. Cho dù là không nhận biết chủ nố, nàng cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra chủ nố hộp cơm. Nghe trong hộp cơm truyền tới mùi thơm, Tần Hoài Như thì có một tò gan suy đoán. Vương Khôn, chủ nố có phải hay không trở về căn tin rồi? Vương Khôn thấy Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm, cũng biết không gạt được nàng. Cũng không cần thiết gạt, ngày mai chủ nố đi căn tin công tác, bọn họ nhất định có thể biết tin tức. Không sai, chủ nố hôm nay đúng là căn tin. Nghe được Vương Khôn trả lời, Dịch Trung Hải không chỉ có không có cao hứng, ngược lại càng thêm tức giận. Chu Ngô đi canteen, hắn liền bị sốc chảo. Cái này chẳng phải là nói, Chu Ngô ra lệnh canteen người cho hắn sốc chảo. Hắn cho là Chu Ngô chính là cùng hắn giận dỗi, chỉ cần khí thuận, liền không sao. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Ngô lại dám trả thù hắn. Diêm Phụ Quý lặng lẽ cách xa Dịch Trung Hải bên người, lo lắng hắn cuồng bạo. Dịch Trung Hải ngược lại không có cuồng bạo, bất quá Tần Hoài Như lại trực tiếp đưa tay ra, mục tiêu nhắm thẳng vào hộp cơm. Vương Khôn quát tay, liền tránh ra, "Tần Hoài Như, ngươi làm gì, cản đường cướp bóc?" Tần Hoài Như hướng Vương Khôn quyến rũ cười một tiếng, nhìn ngươi nói, "Cái này hộp cơm là nhà chúng ta, ta lấy tới làm sao có thể nói là cản đường cướp bóc đâu? Chu Nô đâu, thế nào vẫn chưa trở lại? Bên trong đồ ăn là Chu Nô để ngươi giúp đỡ mang về đi. Ngươi giao cho ta đi, ta lấy về là được." Lời còn chưa nói hết, Tần Hoài Như lại một lần nữa đưa tay ra. Vương Khôn lần nữa né tránh Tần Hoài Như tay, "Ai nói cho ngươi, đây là Chu Nô mang cho ngươi. Hộp cơm là Chu Nô thả ở chỗ này của ta không giả, nhưng là đây là hắn mượn ta xe ba bánh cho ta vật thế chấp. Ngươi muốn cầm cũng không thành vấn đề, cho ta 300 đồng tiền, làm thế chân, chờ Chu Nô đem xe ba bánh còn cho ta, ta lại đem tiền trả lại cho ngươi." Vương Khôn đã quyết định, Tần Hoài Như nếu là dám lấy tiền, hắn liền đem xe ba bánh mất. Bất quá, hắn cảm thấy Tần Hoài Như không lấy tiền xác suất là lớn nhất. Tiếng cái này quả phụ trong túi tiền, đừng nghĩ tùy tiện lấy ra. Quả nhiên, Tần Hoài Như lại dùng am hiểu nhất nước mắt, nhà chúng ta nơi nào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Vương Khôn, ngươi không phải cố ý gây khó cho người ta sao? Dịch Trung Hải sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dạy dỗ cơ hội của Vương Khôn, nghe Tần Hoài như vậy, tạm thời liền đem Chu Nô quên, ngược lại đối Vương Khôn hô, ngươi có còn lương tâm hay không? Hoài Như cũng khó khăn như vậy, ngươi còn để cho hắn bỏ tiền. Đây là Chu Nô hộp cơm, không phải là của ngươi. Vương Khôn cười nói, ngươi cũng biết là Chu Nô hộp cơm. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Chu Nô trước giờ chưa nói qua, phải đem hộp cơm cho các ngươi. Các ngươi cùng Chu Nô cũng náo thành dạng gì, còn có mặt mũi chạy tới xin cơm hộp. Cái này hộp cơm là Chu Nô vì mượn ta xe ba bánh, cho ta tặng lễ, không có quan hệ gì với các ngươi. Dịch Trung Hải không có dễ dàng như vậy buông tha cho, nói thẳng, mọi người đều là hàng xóm, dùng ngươi xe đạp, ngươi lại còn trong tay. Ngươi quá không ra gì. Thật là quạ đen không thấy mình đen. Tần Hoài Như nhà máy may, người khác muốn dùng còn phải tốn tiền, tam đại gia xe đạp, con ruột dùng đều muốn giao tiền. Ta xe ba bánh làm sao lại không thể thu lễ? Tần Hoài Như cùng Diêm Phụ Quý nhất thời mặt mo hơi đỏ. Tần Hoài Như khóc kể lể, đó không phải là ta muốn tiền, là ta bà. Diêm Phụ Quý không có biện pháp giải thích, cũng không muốn giải thích. Hắn chính là thu tiền, lại có thể thế nào? Xe đạp là hắn mua. Cưới lần trước sẽ có mài mòn. Diêm Phụ Quý chẳng qua là mất hứng, Vương Khôn bắt hắn đưa ví dụ. Vương Khôn liền là cố ý, ai bảo Diêm Phụ Quý mới vừa rồi nói chuyện lớn tiếng, cho hắn gây phiền phải đâu. Hắn muốn không lớn tiếng nói, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền sẽ không tới. Hắn lúc này đã sớm vào phòng cửa. Về phần Tần Hoài Như giải thích, Vương Khôn căn bản cũng không để ý tới. Giả Trương thị sát thực hư, nhưng là so với Tần Hoài Như lại kém một chút. Xem Vương Khôn xách theo hộp cơm rời đi, Tần Hoài Như trong mắt đầy vẻ không muốn. Nàng đối Chu Nô làm món ăn rất quen thuộc, biết Chu Nô trong hộp cơm món ăn là dùng tâm làm. Dịch Trung Hải không cần nhìn, cũng biết Tần Hoài Như ở Vương Vấn Hộ Cơm. Không chỉ là Tần Hoài Như, hắn cũng ở đây Vương Vấn Hộ Cơm. Nếu có thể để cho Chu Nô tiếp tục cho Tần Hoài Như đưa cơm hộ, bọn họ cùng Chu Nô giữa vấn đề dĩ nhiên là biến mất. Muốn từ Vương Khôn trong tay cướp hộ cơm, khả năng không lớn, Dịch Trung Hải chỉ có thể khuyên lơn Tần Hoài Như chờ một chút. Chương 1054, Chu Nô về nhà Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như, tiếp tục ở trong cửa viện chờ Chu Nô. Diêm Phụ Quý nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ có thể mang theo thất vọng tâm tình về nhà, đến nhà trong còn thở vắn than dài. Tam đại mụ không hiểu hỏi, lão Dịch cùng Chu Nô gây gỗ, ngươi ở chỗ này buồn cái gì? Diêm Phụ Quý lần nữa thở dài, ngươi biết cái gì? Lão Dịch ở nơi nào vừa đứng, đại gia cũng thành thành thật thật, ta còn tính kế thế nào? Vốn là suy nghĩ từ Vương Khôn trong miệng hỏi ra Chu Nô tin tức, lão Dịch có thể về nhà. Ai ngờ, không chỉ có không có thể làm cho lão Dịch hết giận, còn đắc tội Vương Khôn. Tam đại mụ không nhịn được nói, ngươi đúng là đáng đời. Đại gia cũng đã nhìn ra, Chu Nô cùng lão Dịch náo mâu thuẫn, lão Dịch đứng ngồi không yên. Chu Nô ở dưới mí mắt có tốt, hắn có thể biết Chu Nô đang làm gì. Chu Nô đống nhiên không ở phân xưởng, hắn có thể không nóng nảy sao được? Còn có Tần Hoài Như, đến lúc nào rồi, còn Vương Vấn hộp cơm đâu? Bọn họ muốn là thuyết phục Chu Nô, bao nhiêu hộp cơm muốn không tới. Diêm Phụ Quý không chỉ có không được can đuổi, còn bị Tam Đại Mụ tổn hại một trận, trong lòng phi thường mất hứng. Không có biện pháp khác, Diêm Phụ Quý suy nghĩ ngược lại cũng tính kê không tới thứ gì, định liền ở trong phòng chờ xem trò vui. Hiện ở trong biển người, tất cả đều đang âm thầm tính toán, nhìn Chu Nô có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Từ Chu Nô cùng Dịch Trung Hải náo mâu thuẫn, đến bây giờ cũng hơn một tháng. Đây quả thực là phá trong tứ hợp viện ghi chép. Bọn họ trong trí nhớ, Chu Nô cùng Tần Hoài Như náo mâu thuẫn, nhất thời gian dài là một tuần lễ. Khi đó, hay là Tần Hoài Như cố ý không trả lời Chu Nô. Chu Nô không để ý Tần Hoài Như thời gian, dài nhất một ngày rưỡi. Về phần bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải, trên căn bản tương đương với không có. Vương Khôn xách theo hộp cơm, suy nghĩ một chút, liền đem mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu chơi Tiểu Vĩ gọi đi qua, đưa cái này hộp cơm cầm lại nhà, để cho mẹ ngươi cho ngươi làm cơm tối. Tiểu Vĩ nhất thời vừa cười vừa nói, tạ ơn thúc thúc. Vương Khôn đến rồi tứ hợp viện, phá hủy ba cái đại gia đối tứ hợp viện thống trị, trong viện hài tử ngày trôi qua cũng khá hơn. Chủ yếu là trong nhà chịu cho mua xong ăn, không cần lo lắng muốn hiếu kính bà cụ Điếc, muốn chiếu cố khó khăn gia đình. Tiểu Vĩ đi theo Vương Khôn, cũng chịu không ít thứ tốt. Nhưng là cái thời đại này, đại gia trên căn bản không ăn được mấy lần thứ tốt, ngày ngày ăn cũng sẽ không chán ghét. Tuyết Nhi không cùng rời đi, mà là liếm môi một cái, "Ca ca, ngươi xe ba bánh đâu, nhà chúng ta ăn cái gì?" Vương Khôn vỗ một cái túi của mình, cười nói, "Yên tâm, không thiếu được ngươi." Tuy nói Vu Hải Đường muốn mời khách, Vương Khôn cũng không thể tay không đi qua. Hắn liền đem một vài thịt bò đặt ở trong túi sách, dùng để che giấu hai mắt người. Tuyết Nhi liền không quan tâm thêm vấn đề ăn cơm, tiếp tục cùng Đậu Đậu cùng nhau ở trong viện chơi đùa. Trong cửa viện Tần Hoài Như thấy Vương Khôn như vậy mà đơn giản đem cơm hộp cho Tiểu Vĩ, nghiêng răng cũng mau cắn nát. Nàng liền không nghĩ ra, Vương Khôn vì sao đối Điển Gia tốt như vậy? Không phải là Điển Gia hài tử cùng Tuyết Nhi chơi được không? Cái này có gì ghê gớm đâu? Vương Khôn nếu là không đúng nhà bọn họ có thành kiến, nàng cũng có thể để cho Đồng Ngạnh mang theo Tuyết Nhi chơi. Coi như Đồng Ngạnh niên kỷ lớn một chút, các nàng nhà còn có tiểu đương. Dịch Trung Hải phủi mắt Tần Hoài Như, lửa giận trong lòng lớn hơn. Cái này đến lúc nào rồi, còn băn khoăn hộp cơm. Thật muốn như vậy Vương vấn hộp cơm, sớm làm gả cho trụ nố tốt bao nhiêu. Chỉ cần cùng trụ nố kết hôn, hắn cũng không cần như vậy bận tâm. Có thể toàn tâm toàn ý đối phó Vương Khôn, để cho tứ hợp viện khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Trụ nố rốt cuộc lúc nào có thể nghe lời, còn không biết. Dịch Trung Hải bây giờ chỉ có Tần Hoài Như một cái như vậy lựa chọn, hắn không thể cùng Tần Hoài Như trở mặt, chỉ có thể trang không nhìn thấy. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không có động tĩnh, phi thường thất vọng. Cái này còn không bằng trụ nố đâu, đừng để ý đánh thắng được đánh không lại, trụ nố có chuyện là thật bên trên. Dịch Trung Hải gặp phải chuyện phiền toái liền chỉ biết để cho người khác ra mặt, một khi không ai nghe hắn, cũng chỉ có thể luống cuống. Hết cách rồi, nàng mặc dù có Lý Hoài Đức làm chỗ dựa, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, Lý Hoài Đức nơi đó không có bất kỳ bảo đảm. Bất kể phát sinh cái gì, Lý Hoài Đức cũng sẽ không cưới nàng. Nếu là Lý Hoài Đức nguyện ý cưới nàng, nàng thật không ngại gả cho Lý Hoài Đức. Nếu là có thể gả cho Lý Hoài Đức, nàng cũng không cần ở phân xưởng làm việc, có thể trực tiếp ngồi phòng làm việc. Ở Tân Hoài Như suy nghĩ lung tung thời điểm, chú nố mấy người cười đi vào trong viện. Nhất trước đi vào là Hứa Đại Mậu, bị đại gia nhất trí chê bai. Đại gia chờ chủ nố chống lại Dịch Trung Hải, sự xuất hiện của hắn thực tại sát phong cảnh. Kế tiếp đi vào là Vu Hải Đường, đãi ngộ tốt hơn Hứa Đại Mậu nhiều. Thứ nhất Vu Hải Đường là mỹ nữ, ở nơi nào cũng sẽ phải chịu ưu đãi. Thứ hai chủ nố cùng Dịch Trung Hải náo mâu thuẫn, ngọn nguồn hay là Vu Hải Đường ở đến Hà Vũ Thủy trong phòng. Trước tiến đến hai người, cảm giác có chút không giải thích được. Phía sau chủ nố không biết trong viện tình huống, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô to, "Hứa Đại Mậu, ngươi tên con tiếp, nhanh lên một chút giúp ta đẩy đẩy xe ba bánh." Luận khôn khéo trình độ, Hứa Đại Mậu ở trong viện xếp hạng hàng đầu. Hắn thấy được trong cửa viện Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, nhất thời liền hiểu là tìm trụ nố phiền toái. Hắn tự nhiên sẽ không giúp trụ nố đội, đem xe đạp để ở một bên, chuẩn bị xem trò vui. Vu Hải Đường đối tứ hợp viện người, hiểu hay là quá ít, không hiểu có ý gì. Nàng buông xuống xe đạp, liền nói, "Trụ nố, ngươi chờ ta tới ngay giúp ngươi." Hứa Đại Mậu nhìn một cái, không thể để cho trụ nố cùng Vu Hải Đường đơn độc tiếp xúc, liền theo Vu Hải Đường, "Trụ nố, ngươi gấp cái gì, liền chút đồ vật kia, ngươi cũng làm không tiến vào." Trụ nố tức giận hô, "Ngươi cái cháu trai nói nhẹ nhõm, ta cưỡi xe ba bánh muốn đuổi kịp các ngươi, không biết ta nhiều mệt không?" Tiến vào trong viện, Chu Nỗ liền thấy trong viện đứng ở cửa Dịch Trung Hải. Hắn hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, đoán hắn không cho hắn thông phong báo tin. Hứa Đại Mậu cười một tiếng, không có chút nào để ý hắn liền là sẽ không bỏ qua bất kỳ nhìn Chu Nỗ chuyện tiếu lâm cơ hội, một điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Dịch Trung Hải lần này không hề động, đang chờ Chu Nỗ giải thích. Chẳng qua là hắn quên, Chu Nỗ đã cùng hắn xích mích, không cần thiết đôi hắn giải thích cái gì. Chu Nỗ nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, "Hải Đường, muốn không buổi tối đang ở Vương Khôn nhà ăn đi. Nhà hắn tài liệu đầy đủ hết, nhà cũng lớn." Vu Hải Đường lúc này cũng hiểu, Dịch Trung Hải đứng ở nơi đó là nhằm vào Chu Nỗ. Nghe đề nghị của Chu Nỗ, liền không có cự tuyệt, không thành vấn đề. Chu Nỗ lấy được Vu Hải Đường khẳng định, liền đẩy xe ba bánh hướng Vương Khôn nhà đi tới, nhìn cũng chưa từng nhìn Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. "Vương Khôn, nhanh lên một chút mở cửa một chút." Vương Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở nhà ăn cơm. Vô luận là về phía sau viện hay là đi trung viện, cũng không bằng tiền viện. Trong nhà hắn, bao nhiêu có thể ngăn trở một cái Dịch Trung Hải dẫn đầu gây chuyện. Thật muốn đi phía sau, liền không ngăn được Tần Hoài Như cùng bà cụ Điếc. Các nàng nhưng không có một chút chủ nhân không hoan nên giác ngộ. Khi đó, Vương Khôn cũng không có biện pháp xuất khẩu ngăn các nàng. Trông cậy vào trụ nố cùng Hứa Đại Mậu, khả năng không lớn. Đầu tiên chính là Hứa Đại Mậu không đáng tin. Để cho sau lưng của hắn chơi thủ đoạn không thành vấn đề, để hắn làm mặt cùng bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải cương, kia là tuyệt đối không thể nào. Về phần trụ nố, mặc dù ngoài miệng kêu cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là có chút thói quen không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Trụ nố đối với các nàng không có lực uy hiếp, không có biện pháp làm cho các nàng lựa bộ. Bà cụ Điếc đám người cũng chính là lợi dụng một điểm này, mỗi ngày đều muốn cùng trụ nố náo một trận. Bất luận thành công hay là thất bại, đối với các nàng mà nói đều là thắng lợi. Các nàng dùng chính là mệnh địch chiến thuật, chỉ cần trụ nố có một tia sơ sót, các nàng chỉ biết nhân cơ hội mà lên. Chương 1055, xem cuộc vui Dịch Trung Hải thấy trụ nố không ấn bài ra bài, nhất thời khí không nhẹ. Hắn rất rõ ràng, ở trung viện cùng hậu viện, hắn cũng có thể chiếm được thượng phong, duy trì ở phía trước viện, Vương Khôn trong nhà, hắn không có biện pháp chiếm thượng phong. Nghĩ muốn thu thập trụ nố, liền không thể để cho trụ nố ở phía trước viện hỗn. Vương Khôn bàn tay không phải nói chơi. Ở thời kỳ này, đạo đức của hắn bắt cóc không dễ xài. Bị đánh, cũng chỉ có thể ăn đòn oan, không có cơ hội trả thù trở về. Mặc dù bị đánh, có thể kích thích trụ nố đồng tình tâm, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn dùng bản thân mạo hiểm. Kế sách hiện thời, chỉ có thể ở trụ nố tiến vào Vương Khôn nhà trước, ngăn trụ nố. "Trụ nố, ngươi đứng lại đó cho ta." Trụ nố học Vương Khôn đối phó Dịch Trung Hải biện pháp, đối Dịch Trung Hải giống giận bị thai không nghe. Dịch Trung Hải phi thường tức giận, bước nhanh hướng Trụ Nỗ đi tới, đưa tay ngăn cản hắn. Lần này Trụ Nỗ không thể tránh né. Mặc dù Học Vương Khôn đối phó Dịch Trung Hải biện pháp có thể giảm thiểu một chút phiền toái, nhưng là Vương Khôn cùng Trụ Nỗ tình huống bất đồng. Vương Khôn dám đối với Dịch Trung Hải ra tay, Trụ Nỗ không dám. Dịch Trung Hải đối Vương Khôn là hận không được trừ đi mới vui lòng, đối Trụ Nỗ thời là mang theo lợi dụng tâm tư. Vương Khôn không để ý hắn, hắn có thể làm không thấy được, Vũ Đông đứng lên tìm cơ hội trả thù Vương Khôn. Nhưng là Trụ Nỗ không được, hắn không thể để cho Trụ Nỗ có bất kỳ một tia thoát khỏi nắm giữ cơ hội. Coi như Trụ Nỗ động thủ với hắn, hắn cũng không thể bỏ qua Trụ Nỗ. Trụ Nỗ hết cách rồi, chỉ có thể hướng về phía Dịch Trung Hải giống giận, ngươi làm gì, ta nói qua, với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Dịch Trung Hải mang trên mặt lửa giận, hết lần này tới lần khác nói phi thường hòa khí, chẳng qua là thanh âm có cái gì không đúng. Nhìn một cái chính là để ép lửa giận trong lòng. Ngươi nói ta làm gì, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi một ngày cũng không có đi làm, lão Lưu đã buông lời, ngày mai phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi nghe lời của ta, ta mang theo ngươi đi tìm lão Lưu cầu tha thứ, để cho hắn bỏ qua cho ngươi. Trụ Nỗ một thanh hất ra Dịch Trung Hải tay, không cần, hắn yêu trừng phạt liền trừng phạt. Tần Hoài như nhân cơ hội đi tới, hướng về phía Trụ Nỗ lại là một bữa thu phát. Trụ Nỗ, ngươi thế nào không hiểu một đại gia lòng tốt? Chúng ta xưởng bị công nhân cụ sát đội xử phạt người còn thiếu sao? Bọn họ tiến công nhân cụ sát đội, kia không thiếu một cái một lớp ra. Trên đời này vừa vặn chuyện cũng đụng ở một khối. Lưu Hải Trung lúc này cũng trở về đến tứ hợp viện, còn nghe được Tần Hoài Như. Trong lòng hắn xác thực không muốn bỏ qua cho Trụ Nỗ cùng Hứa Đại Mậu, nhưng là nghĩ đến hai người có thể mời Lý Hoài Đức ăn cơm, cùng Lý Hoài Đức là có giao tình. Ở không có biết rõ trước, hắn không dám đối hai người ra tay. Tần Hoài Như, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Ta nói phải xử phạt Trụ Nỗ thời điểm, đó là không biết hắn trở về căn tin. Bây giờ ta đã biết, hắn ở căn tin bận rộn một ngày, tự nhiên sẽ không xử phạt hắn. Còn có a, Trụ Nỗ từ hôm nay trở đi, trở về căn tin công tác. Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, lòng nói thật là đủ xui xẻo. Lưu Hải Trung sớm không tới, muộn không tới, thế nào lúc này trở lại rồi? Nàng mặc dù có Lý Hoài Đức làm chỗ dựa, không quá sợ Lưu Hải Trung, nhưng là cùng Lý Hoài Đức quan hệ, không có thể để người ta biết. Hết cách rồi, nàng chỉ đành cùng Lưu Hải Trung xin lỗi. Lưu đội trưởng, thật xin lỗi, ta không rõ ràng lắm tình huống. Lưu Hải Trung hướng Vương Khôn trước cửa nhìn mấy lần, nặng nề hừ một tiếng, tiếp theo về nhà. Vốn tưởng rằng làm con sau, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai ngờ, chỉ riêng bên trong tứ hợp viện liền có nhiều như vậy không chọc nổi người, lại cứ những người này cũng tụ lại với nhau. Thấy được Lưu Hải Trung rời đi, Dịch Trung Hải phi thường thất vọng. Hắn không dám cùng Vương Khôn đối nghịch, còn muốn cổ động Lưu Hải Trung ra mặt đâu. Trụ Nỗ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ chỉ hy vọng cách xa Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, có nghe hay không, Lưu đội trưởng không có tính toán xử phạt ta, không cần các ngươi cầu tha thứ. Không phải ta xem thường các ngươi ở Lưu đội trưởng trước mặt cũng không lớn như vậy mặt mũi. Ngoài mặt nhìn, Trụ Nỗ nói chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sĩ diện hao. Trên thực tế hắn nói cũng phải cái ý này, chỉ bất quá trong đó còn ngầm mang ý khác. Hắn còn âm thầm chỉ trích Lưu Hải Trung tàn nhẫn vô tình, không cho bất luận người nào mặt mũi. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, một tứ hợp viện người cũng bị tu, ngược lại còn mang theo người ngoài ước hiếp trong viện người. Trong viện bị hắn xử phạt người không phải số ít. Có nghe được, che miệng cười trộm, nghe không hiểu, cũng liền nghe không hiểu, không ai dám nói ra. Vạn nhất có người đem chuyện này nói cho Lưu Hải Trung làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải dĩ nhiên là nghe được, còn cảm thấy Trụ Nỗ nói đúng. Hắn là Lưu Hải Trung làm quan cái đầu tiên người bị hại. Bất quá, hắn cũng sẽ không nhớ Trụ Nỗ ân tình. Coi như lão Lưu không xử phạt ngươi, ngươi liền không có sai lầm rồi sao? Ngươi vì sao không nói với ta một tiếng? Có biết hay không ta cùng Hải Như rất lo lắng ngươi. Trụ Nỗ cười lạnh nói, các ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng ta tìm được tức phụ, các ngươi không có biện pháp tính toán ta, đúng hay không? Tần Hoài Như ủy khuất nói với Trụ Nỗ, ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta? Ta cùng một đại gia, cũng là vì tốt cho ngươi. Không cần, các ngươi không vì tốt cho ta, ta mới có thể qua tốt. Ta lặp lại lần nữa, ta và các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi có chuyện đừng tới tìm ta, không có sao cũng đừng tới tìm ta. Những lời này nghe quen tai, rõ ràng là Vương Khôn nói với bọn họ qua. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như rối rít nhìn chằm chằm Vương Khôn, cảm thấy Vương Khôn đem Trụ Nỗ làm hư. Vương Khôn mặc dù biết Trụ Nỗ đang cùng bản thân học, nhưng là không cho là mình có bản lĩnh để cho Trụ Nỗ hoàn toàn tỉnh ngộ. Về phần Trụ Nỗ vì sao cùng biến thành người khác vậy, hắn thật không rõ ràng lắm. Đừng nói không phải Vương Khôn trách nhiệm, liền xem như Vương Khôn cũng sẽ không để ý hắn chính là không ngỡ Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như phong cách hành sự. Một mình là tuyệt hậu, liền buộc người khác cũng làm tuyệt hậu, mong muốn nắm giữ tứ hợp viện, một vô cùng tham lam, hút Trụ Nỗ máu còn chưa đủ, lại còn có ý đồ với hắn. Trụ Nỗ nếu là thật hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy thì rất có ý tứ. Dịch Trung Hải chỉ còn giữ lại Hoa Sen Trắng một dưỡng lao đối tượng, Tần Hoài Như cũng chỉ còn giữ lại Ngụy Quân Tử một máu bao. Hoa Sen Trắng đối trận Ngụy Quân Tử, không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Vu Hải Đường cũng không ngỡ Dịch Trung Hải hai người, hướng về phía hai người nói, các ngươi có phiền hay không à, ngày ngày cũng tới gây sự với Trụ Nỗ, có thời gian như vậy, ở nhà nghỉ ngơi không tốt sao? Các ngươi không phiền, chúng ta xem trò vui người cũng phiền. Dịch Trung Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm Vu Hải Đường. Chuyện liên quan đến hắn dưỡng lao đại kế, không ngờ bị người làm thành xem của vui. Cái này có bao nhiêu tàn nhẫn, không biết sao. Đây là ta cùng Trụ Nỗ chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Gặp chuyện bất bình có người đặng, ta chính là không ưa các ngươi ức hiếp Trụ Nỗ, thế nào? Trụ Nỗ nghe nói thế, trong lòng ấm áp, hắn vội vàng đứng ở Vu Hải Đường trước mặt, tránh cho Vu Hải Đường bị thương tổn, ta và các ngươi chuyện gì cũng không có. các ngươi lại tính toán ta, đừng trách ta không khách khí. Hải Đường, ngươi trước tiên ở Vương Khôn trong nhà nghỉ ngơi, ta cái này liền chuẩn bị làm đồ ăn. Nói xong, căn bản không để ý tới Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, cầm lên xe ba bánh trong vật, để lại đến Vương Khôn trong nhà. Phen này Hứa Đại Mậu cũng không có cùng trụ nố cái vã. Bất luận là trụ nố hay là Dịch Trung Hải, cùng hắn cũng là cựu nhân. Ai mất hứng, hắn cũng cao hứng. Vương Khôn ở lại cuối cùng, đem xe ba bánh đẩy tới thả xe địa phương, sau đó khóa kỹ. Hứa Đại Mậu thì chào hỏi Vu Hải Đường ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ chủ nhân dáng vẻ. Hắn đôi Vương Khôn nhà rất quen thuộc, biết vật cũng để ở nơi đâu. Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn Vương Khôn nhà nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Tần Hoài Như không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Chương 1056, mời khách nấu cơm là trụ nố sở trường, vì ở Vu Hải Đường trước mặt thật tốt biểu hiện, ai ở căn bản cũng không để cho người khác nhúng tay. Hắn thấy được Vương Khôn trong nhà để thịt, không nhịn được hỏi, người rốt cuộc từ nơi nào lấy được thịt? Cùng người khác đổi, cũng không lấy được nhiều như vậy a. Hứa Đại Mậu dừng lại cùng Vu Hải Đường khoác lác, lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Hắn đối cái này cũng rất tò mò, nếu có thể biết Vương Khôn làm thịt đường dây, đối với hắn mà nói cực kỳ tốt. Vương Khôn đường dây hợp pháp, hắn cũng có thể đi theo làm điểm thịt, bất kể là đỡ thèm hay là tặng lễ cũng cực kỳ có mặt mũi. Đường dây không hợp pháp kia cũng không tệ, đi ra ngoài tố cáo cũng là một hạng công lao. Đối với lần này, Vương Khôn biết rất nhiều người đều hiếu kỳ, chẳng qua là không dám xuất đầu, từ quân khu đại viện phục vụ xã làm, bên kia cung ứng tương đối đầy đủ. Chu Nỗ một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, nguyên lai là như vậy à, ta liền nói ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này thịt. Hứa Đại Mậu có chút thất vọng, liền bắt đầu nhằm vào Chu Nỗ, ngươi trang cái gì trang, biết phục vụ xã là làm nghề gì không? Chu Nỗ khinh bị xem Hứa Đại Mậu, lời này ta hỏi ngươi còn tạm được, ta không chỉ có biết là làm cái gì, còn đi đâu mua qua vật. Hứa Đại Mậu nhíu môi, khoác lác không đọc sơ cảo. Vu Hải Đường to mò hỏi, Chu Nỗ, ngươi lúc nào thì đi đâu? Chu Nỗ vốn là không chuẩn bị nói, nhưng chính là không ngỡ Hứa Đại Mậu dáng vẻ, liền đem ban đầu cho đại lãnh đạo làm đồ ăn chuyện nói ra. Cháu trai này cùng đại lãnh đạo phu nhân nói ta tiếng xấu, bị đại lãnh đạo đuổi ra ngoài. Các ngươi là không biết, Dương Sưởng trưởng lúc ấy khí lô mũi cũng sai lệch. Nếu không phải ta cho Dương Sưởng trưởng vãn hồi mặt mũi, Hứa Đại Mậu sớm đã bị khai trừ. Hứa Đại Mậu sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn cũng đem chuyện này quên, Chu Nỗ lại nói ra. Vu Hải Đường liền vội vàng nói, Chu Nỗ, Dương Vạn Thanh đã xuống đài, không thể kêu nữa hắn sưởng trưởng. Chu Nỗ vừa nghe, liền vội vàng nói, ta đây không phải là nói thuận miệng sao? Lần sau nhất định sẽ không. Sau đó ta đi cấp đại lãnh đạo làm đồ ăn, đi ngay mấy lần phục vụ xã chọn lựa tài liệu. Ta liền nói Vương Khôn lấy được thịt bò mùi vị có chút quen thuộc đâu, nguyên lai là từ nơi đó mua. Đúng, ta nhớ được phục vụ xã trên căn bản không đúng chúng ta mở ra. Ngươi là thế nào từ bên trong mua đồ? Vương Khôn cười nói, ngươi quên ta thân phận quân nhân, là mấy năm binh, luôn có chút chiến hữu quan hệ. Lần này mấy người không lời để nói. Đối diện Diêm Giải Thành cũng ở đây cùng Vu Lị nói chuyện phiếm. Hải Đường tại sao lại đi Vương Khôn nhà ăn cơm a? Vu Lị đâu? Cao mày, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vu Hải Đường ở đến trong viện, nhiều lần cùng Dịch Trung Hải lên xung đột. Vu Hải Đường không sợ, nhưng là nàng sợ hãi. Dịch Trung Hải là dễ dàng như vậy đắc tội sao? Toàn bộ trong tứ hợp viện, dám đắc tội Dịch Trung Hải liền mấy cái như vậy người, trong đó tuyệt đối không bao gồm bọn họ. Ta làm sao biết? Diêm Giải Thành náo không hiểu, Vu Lị tại sao lại tức giận, chẳng qua là nghi ngờ nhìn qua, liền bỏ qua. Cái này không phải nhất sốt ruột, trước mắt nhất chuyện đại sự, là nghĩ biện pháp đi Vương Khôn trong nhà ngồi một chút. Mới vừa rồi hắn nhưng là thấy được, chú nố xe ba bánh bên trên mua không ít vật. Trước đừng nóng giận, ngươi đi trước tìm Hải Đường hỏi một chút. Hôm nay vật là ai mua, chúng ta có thể hay không cũng đi cùng giải thẻ một chút. Vu Lị tiềm thức liền nói, đừng có nằm động, không thấy ba ngươi cũng không hướng trước góp sao? Vương Khôn mời khách, trước giờ cũng không hoan nên khách không mời mà đến. Chúng ta đi trừ mất thể diện, cái gì cũng không chiếm được. Diêm Giải Thành vừa nghĩ tới Vương Khôn tính khí, cũng có chút chột dạ, nhưng là để cho hắn buông tha cho, đó là không thể nào. Vương Khôn nhà cơm nước tốt, đây là mọi người đều biết. Diêm gia cơm nước cũng là mọi người đều biết. Hắn bây giờ mặc dù công tác, nhưng là phần lớn tiền đều muốn còn Diêm phụ quý tiền nợ, không có dư thừa đi cải thiện sinh hoạt. Cho dù có, hắn cũng không nỡ mua. Trong nhà nhiều người như vậy, hai vợ chồng cũng không thể trốn ở trong phòng ăn một mình. Ta cảm giác lần này giống như không phải Vương Khôn mời khách. Ngươi không thấy những thứ kia nguyên liệu nấu ăn là Hải Đường mang theo chủ nấu, Hứa Đại Mậu đi mua sao? Cho nên, ta kết luận, lần này có thể là Hứa Đại Mậu bỏ tiền mua. Vì sao không thể là trụ nố hoặc là Hải Đường bỏ tiền mua? Diêm Giải Thành cười nói, đầu tiên trụ nố liền không khả năng. Người nào không biết, tiền trong tay của hắn đều bị Tần Hoài Như ép cô. Nếu không phải phát tiền lương, hắn cũng không vượt qua nổi. Tiếp theo đâu, ngươi không hiểu rõ Hứa Đại Mậu người này. Người này đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp cực kỳ hào phóng. Hắn cùng Hải Đường cùng nhau, có thể để cho Hải Đường bỏ tiền sao? Ta đoán chừng, nếu không phải trụ nố dây dưa quấn quýt đi theo, hắn đã sớm mang Hải Đường ăn quán. Vu Lị suy nghĩ một chút, cảm thấy Diêm Giải Thành phân tích không sai, lập tức liền bắt đầu động lòng. Nếu là Hứa Đại Mậu vì lấy lòng Vu Hải Đường mời khách, nàng làm Vu Hải Đường tỷ tỷ, đương nhiên là có tư cách đi theo. Ta đi tìm Hải Đường hỏi một chút. Diêm Giải Thành dùng mong đợi ánh mắt đưa Vu Lị rời đi. Vu Lị đến Vương Khôn ngoài cửa, còn do dự một hồi mới gõ cửa. Ai nha? Là ta, Vu Lị. Ta đến tìm Hải Đường. Vu Hải Đường vỗ đầu một cái, chỉ lo nói chuyện thiếm, quên ta tỷ. Vu Hải Đường mở cửa, đem Vu Lị cho mời đi vào. Tỷ, ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay ta mời khách, thiếu chút nữa đã quên rồi gọi ngươi. Cái này trước khi tới suy đoán không giống nhau. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu hai cái đại nam nhân đi theo, làm sao có thể để cho Vu Hải Đường mời khách đâu?
Thật tốt, ngươi nghĩ như thế nào tới mời khách? Vu Hải Đường cười nói, ta liền không thể mời khách sao? Ta ở trong viện ở thời gian dài như vậy, Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu mời ta ăn xong mấy lần, ta thế nào cũng nên mời lại một lần. Còn có chính là, hai người bọn họ giúp ta một đại ân, ta phải thật tốt cảm ơn bọn họ. Vu Lệ kinh ngạc hỏi, ngươi gặp phải phiền phải gì? Vu Hải Đường không có dấu dếm, trực tiếp liền đem Lưu Hải Trung chuyện nói một lần, ngươi là không biết, Lưu Hải Trung cũng đổi kịp phát thanh thất, buộc ta gả cho Lưu Quang Tiên. Ta nói rất nhiều lần cự tuyệt, Lưu Hải Trung không biết là nghe không hiểu, hay là chàng nghe không hiểu. Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ lần này rất đồng thời, hắn nhất định là nghe không hiểu. Tiếp theo hai người vừa hung ác lẫn nhau trừng mắt. Đối hai người đùa giỡn, đại gia đã không có gì lạ, cũng không để ý Vu Lệ trong lòng nổi lên bất đắc dĩ, đã sớm nói với Vu Hải Đường qua, đừng tham dự trong việc chuyện. Lại cứ nàng gây chuyện khả năng thật không gì sánh kịp, không ngờ cuốn tới tứ hợp viện phiền toái lớn nhất bên trong. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu còn không có giải quyết, lại tới một Lưu Quang Thiên. Bây giờ nhất không thể trêu chính là Lưu gia, đắc tội bọn họ, ai cũng không có kết quả tốt. Lưu gia huy danh, đó là dùng cả mấy người nhà bi thảm gặp gỡ thành tựu. Vu Lệ quyết định tìm cơ hội cùng Vu Hải Đường nói chuyện một chút, không thể tiếp tục như thế. Vạn nhất Vu Hải Đường ngày nào đó hứng khởi, phủi mông một cái rời đi tứ hợp viện, nàng nên làm cái gì? Được rồi, nếu sự tình qua đi, đừng nói là cái này. Nhị đại gia bên kia có thể không đắc tội còn chưa cần đắc tội tốt. Một điểm này, ngược lại không ai phủ nhận. Mấy người không sợ Lưu Hải Trung, nhưng cũng không cần thiết trêu chọc hắn. Mấy người làm thoại, không có chế mải Trụ Nỗ làm đồ ăn. Mùi thơm của thức ăn truyền ra ngoài, đưa đến thật là nhiều người chiều nơi này nhìn. Diêm Giải Thành bị mùi thơm câu ngồi không yên, lấy can đảm chiều Vương Khôn nhà đi tới. Vu Lệ, ngươi thế nào vẫn chưa về nhà? Vu Lệ trên mặt có chút lúng túng, vội vàng đứng lên, đem Diêm Giải Thành cho kéo vào, để cho hắn ở trong phòng chờ ăn cơm. Diêm Giải Thành vừa nghe, nhất thời mừng lớn, tìm cái vị trí ngồi đàng hoàng hạ. Trước 1057, đắc tội Diêm Phụ Quý, Diêm Giải Thành tiến vào Vương Khôn nhà, không khéo bị Tam Đại Mụ cho thấy được, xoay người liền nói cho Diêm Phụ Quý. Lần này Diêm Phụ Quý ngồi không yên, quá không ra gì, mời khách thế nào không mời chúng ta những trưởng bối này. Diêm gia còn dư lại mấy đứa bé lòng nói, các ngươi những trưởng bối này cũng mau thành thối cất chó, ai vui lòng mời các ngươi. Bọn họ cũng không lên tiếng, mà là chờ Diêm Phụ Quý hành động. Nếu là Diêm Phụ Quý có thể lấy được, bọn họ liền theo cải thiện một cái. Muốn là không thể, vậy coi như xong. Để bọn hắn đi Vương Khôn nhà gây chuyện, bọn họ không có lá gan đó. Không ai phụ họa, Diêm Phụ Quý có chút lúng túng. Bất quá hắn ra mặt dày nhiều, không có quá để ý Diêm Phụ Quý đứng lên, cầm lên trong nhà một bình rượu, ta đi Vương Khôn nhà nhìn một chút, mấy người bọn họ tiểu bối đừng làm rộn sai lầm. Trong phòng mấy người nghe được ngoài cửa Diêm Phụ Quý, nhất thời phi thường không nói. Đặt Vương Khôn tính khí, hắn phải không quá hoan nên Diêm Phụ Quý. Không phải không bỏ được, mà là đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần này mời, hắn lần sau còn trở về. Lần này tới chính là Diêm Phụ Quý một, ai biết lần sau có thể hay không ba cái đại gia cùng đi. Đây không phải là Vương Khôn nói chuyện giật gần, mà là tứ hợp viện người chính là như vậy, một chút cảm thấy cũng không có. Ở trong lòng của bọn họ, chiếm tiện nghi của ngươi là nể mặt ngươi. A ngươi, của ngươi, bọn họ cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, lần này không phải Vương Khôn mời khách, Diêm Phụ Quý hay là Vu Hải Đường thân thích, hắn không tiện nói gì. Vu Hải Đường ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, đối Diêm không mắc không thức thời phi thường mất hứng. Cố kỵ Vu Lệ mặt mũi, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Mời tiến đến đi, không nói chính nàng không vui, chính là Vương Khôn bên này cũng không tốt giao phó. Không xin mời, thân thích mặt mũi làm sao bây giờ? Bên ngoài là tỷ tỷ nàng lão công công, không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này, kỳ thực nên Diêm Giải Thành đứng ra, đem Diêm Phụ Quý cho đuổi đi. Nhưng là, nhìn Diêm Giải Thành dáng vẻ, hãy cùng bên ngoài không phải cha hắn vậy. Hứa Đại Mậu phi thường du hoạt, cố kỵ Diêm Phụ Quý cùng Vu Hải Đường hôn hôn quan hệ, không muốn đắc tội với người. Còn lại một cái Trụ Nỗ, đó là một chút cố kỵ cũng không có. Trong viện ba cái đại gia, hắn một cũng coi thường. Phá hư hắn hôn sự, cũng có Diêm Phụ Quý. Tam đại gia, chúng ta người tuổi trẻ tụ hội, ngươi một ông già xem náo nhiệt gì? Chúng ta mua rượu, ngươi cũng đừng cầm ngươi kia bình đổi rượu nước, tới tham gia náo nhiệt. Cứ thật, chúng ta uống rượu của ngươi, lại đau bụng làm sao bây giờ, ngươi cho ra tiền thuốc thang sao? Vương Khôn, ngươi nói, có phải hay không Tam đại gia đi vào? Chu Nô rất rõ ràng, chỉ bằng vào hắn, mong muốn hoàn toàn đem Diêm Phụ Quý trận ngoài cửa, khả năng không lớn. Trong viện những lao già này, ở người tuổi trẻ trên đầu tác vai tác phúc quen, sẽ không đem bọn hắn coi ra gì. Đây hết thảy đều là Dịch Trung Hải gây ra, một câu trên đời không có trưởng mối sai, để cho lớn tuổi chiếm hết tiện nghi. Lưu Hải Trung đánh nhi tử, Diêm Phụ Quý kế hoạch tử đóng sinh hoạt phí, đều là căn cứ bộ này lý luận. Vương Khôn bị Trụ Nỗ điểm danh, cũng không có tức giận. Tam đại gia, Trụ Nỗ nói không sai. Ngươi đến rồi, chúng ta nói chuyện không được tự nhiên. Ngươi thật muốn uống rượu, hay là đi tìm người kia hai cái ông bạn già đi? Vương Khôn lên tiếng, Diêm Phụ Quý cũng không dám đi vào trong góc. Người khác sẽ nể mặt hắn, nhưng là Vương Khôn không lại bởi vì tuổi của hắn lớn liền nể mặt. Nghe đến động tĩnh bên ngoài biến mất, trong phòng mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Khôn mấy người là bởi vì không cần ứng phó Diêm Phụ Quý cái này lao học yếu, Diêm Giải Thành thì là bởi vì thiếu mất một người, hắn là có thể ăn nhiều vài hớp. Chu Nô bất mãn đối với Diêm Giải Thành nói, ngươi nhưng thật vô dụng, xem ở Vu Lệ mặt mũi, mới để cho ngươi đi vào. Thế nào, còn muốn đem các ngươi cả nhà cũng mang theo? Diêm Giải Thành không dám phản bác Chu Nô vậy, chẳng qua là trong ánh mắt phẫn nộ là không che giấu được. Hứa Đại Mậu thời là ở trong lòng chỗ vui. Đừng xem Chu Nô lúc này thông khoái, nhưng là hắn rõ ràng, mong muốn đổi Vu Hải Đường, liền không thiếu được muốn qua Diêm Phụ Quý một cửa ải kia. Diêm Phụ Quý khác không được, làm phá hư vẫn có thể làm được. Chu Ngấu ngu nga ngu ngơ đắc tội Diêm Phụ Quý, sẽ chờ Diêm Phụ Quý cho hắn nói xấu đi. Vương Khôn nhìn một cái Hứa Đại Mộng, liền đem chuyện này đoán 8-9 phần 10. Hắn cũng không có muốn nhắc nhở Chu Ngấu. Lấy Chu Ngấu tính khí, biết cũng sẽ không để ý Diêm Phụ Quý cùng Hứa Đại Mộng đoán bậy, tức giận về đến nhà, trong miệng kêu kỳ cục. Tam Đại Mụ liền hỏi, Vương Khôn đem ngươi đuổi ra ngoài. Diêm Phụ Quý dương mắt chừng nàng một cái, làm sao có thể dùng đuổi cái chữ này, không phải Vương Khôn, là Chu Ngấu tên con kia. Tam Đại Mụ không nghi ngờ chút nào những lời này, Chu Ngấu là có thể làm ra được. Bên trong tứ hợp viện, thật có thể sẽ mặt xuống cùng ba cái đại gia đối nghịch, chỉ có Vương Khôn cùng Chu Ngấu. Được rồi, không cần thiết vì Chu Ngấu chuyện này tức giận. Chờ Lão Dịch gạt gấm hắn, ngươi tìm Lão Dịch nói một chút, để cho Lão Dịch dạy dỗ hắn. Diêm Phụ Quý hung hăng vỗ bàn một cái, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Hắn không phải muốn đuổi Hải Đường sao? Ta để cho hắn đuổi không kịp, cả đời ở độc thân. Những lời này đưa đến trong nhà mấy đứa bé không ngừng nhìn hắn, phản phất là cảm nhận được mấy đứa bé ánh mắt. Diêm Phụ Quý giải thích, hắn cùng Lão Dịch gây gổ, ta vốn là tính toán ai cũng không rút, nhưng là hắn quá không ra gì, ta nhất định phải giúp Lão Dịch dạy dỗ hắn. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Diêm Phụ Quý biết, không có biện pháp tìm Vũ Hải Đường nói Chu Ngấu tiếng xấu, liền xách theo một chai tương gừng đi với nhà, tìm Thông Gia nói một chút. Vũ Lệ cha mẹ đối cái này Thông Gia một chút hào cảm cũng không có, thường hận bản thân mắt mù, đem khuê nữ đến hố lửa. Nhưng là hết cách rồi, bọn họ còn muốn chiêu đãi Diêm Phụ Quý, là ở nhà ăn một bữa cơm, ít nhiều khiến Diêm Phụ Quý còn dễ chịu hơn chút, không cảm thấy quá thua thiệt. Đợi đến bôi nhọ Chu Ngấu, tâm tình của hắn càng thoải mái. Với nhà hai người già chờ hắn đi vẫn còn ở lẩm bẩm, ngươi nói, nhị cô nương hôn sự, làm sao lại như vậy loạn đâu? Cha của Vũ Lệ nhìn nàng chằm chằm mẫu thân, được rồi, chúng ta lại không quản được Hải Đường, cũng đừng thao nhiều như vậy tâm. Cái này Diêm Phụ Quý khẳng định không có ý tốt, chúng ta không thể nghe hắn gật gẫm. Với mẹ gật đầu một cái, quyết định tìm hai cái nữ nhi hỏi một chút. Đây hết thảy, Chu Ngấu tạm thời không biết, mà là ngồi vào trên bàn chuẩn bị dùng nữa. Đến, cũng nếm thử một chút tay nghề của ta. Nếu không phải xem ở Hải Đường mặt mũi, các ngươi cả đời cũng không ăn được ta làm món ăn. Đặc biệt là ngươi, Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cũng sẽ không nhận thua, ngươi làm ta vui lòng ăn ngươi làm món ăn vậy. Ngươi không phải là tay nghề tốt, không có Hải Đường bỏ tiền, ngươi có thể mua nhiều như vậy món ăn sao? Bàn về cái vã, Chu Ngấu là thật không phải là đối thủ của Hứa Đại Mậu. Vu Hải Đường liền ngồi ở giữa hai người, thấy được hai người muốn cái vã, vội vàng khuyên giải, các ngươi hai cái có thể hay không cho ta cái mặt mũi, không được gầm ý. Hai người dĩ nhiên có thể nể mặt, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, không nói thêm gì nữa. Vu Hải Đường bưng ly rượu lên, hướng về phía mấy người nói, một chén rượu này, an mừng ta thoát khỏi Lưu Hải Trung cái phiền phức này. Ta phải thật tốt cảm ơn Chu Ngấu cùng Hứa Đại Mậu, không có hai người bọn họ, ta cũng không biết nên giải quyết như thế nào Lưu Hải Trung. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội biểu trung tâm, Hải Đường, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta nói phải giúp ngươi giải quyết nhị đại gia, liền có thể giúp ngươi giải quyết nhị đại gia. Chu Ngấu không biết đuổi cô bé thảo luận, vốn không thể để cho Hứa Đại Mậu giành mất danh tiếng ý tưởng, đi theo nói, Hải Đường, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Nhị đại gia nếu là lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi tìm đến ta, ta bảo đảm giúp ngươi giải quyết. Hai người tranh đoạt ở Vũ Hải Đường trước mặt khoe khoang bản thân, ai cũng không ngăn được. Chương 1058, Chu Ngấu hay là đơn tốt so sánh với tiền viện náo nhiệt, trung viện có thể nói là lạnh như trời đông giá rét. Dịch Trung Hải mặt đen lại ngồi ở trong phòng, không nói một lời. Bà cụ điếc nghe bên ngoài truyền tới mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt, "Trung Hải, ngươi tại sao lại cùng Chu Ngấu náo mâu thuẫn, ngươi cái này tính khí, liền không thể nhịn một chút sao?" Dịch Trung Hải nghe vậy, bất mãn xem bà cụ điếc. Hắn là Chu Ngấu trưởng bối, bất kể làm cái gì cũng không có lỗi, càng không cần nhẫn. "Mẹ nuôi, ngươi để cho ta thế nào nhẫn?" "Thật tốt." Chu Ngấu không nói tiếng nào trở về canteen. "Ta là trưởng bối của hắn, hắn không nên nói với ta một tiếng sao?" Trở về canteen, hắn làm chuyện thứ nhất chính là cho ta cùng Hoài Như sóc chảo. Ta cùng hắn bao lớn cửu hận, hắn phải đối với ta như vậy. Còn có, các ngươi thấy được hắn cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau lấy lòng Vũ Hải Đường dáng vẻ, cùng chó mặt sẽ khác nhau ở chỗ nào? Vũ Hải Đường cái dạng gì, ngươi cũng thấy được. Ngươi nói, Chu Ngấu nếu là thật cùng với Vũ Hải Đường, chúng ta dưỡng lao nên làm cái gì? Hết thảy đều là vì dưỡng lao. Bà cụ điếc bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ đối bọn họ mà nói, thành một vô giải cục diện. Chu Ngấu một môn tâm sự muốn tìm được một tức phụ, bọn họ lại lo lắng Chu Ngấu tức phụ không hiếu thuận, không thể để cho Chu Ngấu tùy ý tìm vợ. Nếu là Lâu Hiểu Nga ở lại tứ hợp viện liền tốt. Coi như mạo hiểm đắc tội Dịch Trung Hải nguy hiểm, nàng cũng phải mặt dày thay Chu Ngấu cầu hôn. Về phần Tần Hoài Như, bà cụ điếc không muốn cân nhắc. Nàng tìm Chu Ngấu là vì dưỡng lão, là vì Chu Ngấu tay nghề tốt, không phải thay Tần Hoài Như làm áo cưới. Trung Hải, xem ra muốn để cho Chu Ngấu hồi tâm chuyển ý, liền nhất định phải cho hắn tìm tức phụ. Dịch Trung Hải nghe vậy, có chút ngạc nhiên, vội vàng đề cử, mẹ nuôi, ngươi đồng ý Hoài Như gả cho Chu Ngấu. Từ Đông Húc qua đời, ta đã cảm thấy Hoài Như cùng Chu Ngấu là trời sinh một đôi. Bà cụ điếc trong lòng hối hận nhắc tới cái chủ ý này. Nàng tình nguyện Chu Ngấu không kết hôn, cũng không vui Chu Ngấu cưới Tần Hoài Như. Bất quá, nàng biết, một khi nàng mở miệng phản đối, lại sẽ cùng Dịch Trung Hải cãi vã. Bây giờ Chu Ngấu đã không đáng tin, nàng không thể đắc tội nữa Dịch Trung Hải. Ta xem trọng không coi trọng có ích lợi gì, ngươi trước hết để cho Tần Hoài Như đáp ứng gả cho Chu Ngấu lại nói. Nhắc tới cái này, Dịch Trung Hải liền bắt đầu nhức đầu. Mong muốn kết hợp hai người, độ khó thực tại quá lớn. Bà cụ điếc, Chu Ngấu, Giả Trương Thị đều là khó có thể vượt qua núi cao. Ba người này,
hắn một cũng không có biện pháp thuyết phục. Duy nhất có thể thương lượng bà cụ điếc, đến bây giờ còn có thành kiến với Tần Hoài Như. Mẹ nuôi, Hoài Như nhất định sẽ đồng ý gả cho trụ nố. Chính là trụ nố nơi đó cùng giả Trương thị nơi đó cần người cho làm việc. Bà cụ điếc lòng nói, ta cũng không có đồng ý, còn muốn để cho ta giúp ngươi làm việc. Ta một mực nói, Tần Hoài Như là chúng ta trong viện nhất nữ nhân thông minh, nàng muốn làm chuyện, nhất định có thể làm được. Nàng không muốn làm chuyện, ai cũng không có biện pháp để cho nàng túi đầu. Nàng muốn thì nguyện ý gả cho trụ nố, tự nhiên có biện pháp thuyết phục trụ nố cùng giả Trương thị. Đây là đem quả bóng đá phải Tần Hoài Như nơi đó. Dịch Trung Hải trong lòng có chút dao động, nghĩ đến Tần Hoài Như khóc giống dáng vẻ, hắn liền bỏ qua. Tần Hoài Như tốt như vậy hải tử, tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Trụ nố nơi đó hoặc giả có thể có điểm tác dụng, giả Trương thị nơi đó liền thật không có biện pháp. Mẹ nuôi, Hoài Như nếu là có biện pháp, ta cũng không cần cầu ngươi. Hoài Như nói với ta, nàng ám chỉ qua trụ nố. Thế nhưng là trụ nố cái đó gỗ, không có chút nào hiểu phong tình, giả vờ ngây ngốc. Hắn làm sao lại không suy nghĩ một chút, không cưới Hoài Như, hắn sẽ phải đánh cả đời quan côn. Còn có, lão chị dâu bên kia, Hoài Như thật không có biện pháp. Trên đời không có trưởng bối sai, Hoài Như như vậy hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch lão chị dâu. Cho nên, chuyện này vẫn là phải lão nhân ra người ra mặt. Bà cụ điếc đều sắp tức giận nổ, con nuôi bình thường xem thật thông minh, làm sao lại ở Tần Hoài Như nơi này không qua được. Hạnh phúc là bản thân tranh thủ, nàng nếu không vui, tìm ta lão thái bà làm gì? Vạn nhất nàng sau này cùng trụ nố không hạnh phúc, đó không phải là suy đổi thanh danh của ta sao? Dịch Trung Hải giống vậy tức giận, để cho Tần Hoài Như gả cho trụ nố, cũng là vì bọn họ dưỡng lao kế hoạch, bà cụ điếc dựa vào cái gì không ủng hộ. Mẹ nuôi, ngươi cũng đừng nghĩ lâu nhiều nga. Đừng quên lâu hiểu Nga thành phần. Bà cụ điếc trong lòng cũng giận, liền nói, ta xem ai dám. Có ta che chở, hiểu Nga liền không có vấn đề. Dịch Trung Hải nhìn thật sâu bà cụ điếc mấy lần, quyết nhất định phải tìm cơ sẽ giáo huấn lâu ra, để cho bà cụ điếc hoàn toàn đoạn mất nhiệm tưởng. Chỉ tiếc, Lưu Hải Trung đầu góc thông minh, không ngờ không mắc mưu của hắn. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đầu nhập Lưu Hải Trung. Đây là Dịch Trung Hải không thích nhất đi một bước. Hắn cái này nửa đời, khắp nơi ép Lưu Hải Trung một đầu, để cho hắn hạ mình, đi lấy lòng Lưu Hải Trung, thực tại không qua được trong lòng một cửa ải kia. Được rồi, Chu Nô nếu không nghe lời, để cho hắn tiếp tục đơn đi. Sớm muộn hắn sẽ biết Hoài Như tốt. Mẹ nuôi, bây giờ vấn đề là, Chu Nô phải về căn tin. Hắn trở về căn tin, ta liền không có biện pháp xem hắn. Ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Bà cụ điếc gọn gàng lắc đầu một cái, không dám sĩ diện hão. Nàng quan hệ bây giờ đã chặt đứt, liền dựa vào một Trương gia hổ sinh hoạt. Cái này Trương gia hổ là tuyệt đối không thể bị người đâm thủng. Nếu là Dương Vạn Thanh còn trên đài, nàng cầm tấm mặt mo này đi văn lại, vậy thì thôi. Hiện ở nơi này Lý chủ nhiệm trên đài, nàng cùng người ta không có giao tình. Chu Nô trở về căn tin là chuyện tốt, hắn cũng không cần cầm học đồ tiền lương. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, thế nhưng là hắn không nghe lời à, không muốn lấy tiền giúp Hoài Như. Cái này nếu là Chu Nô nghe lời, Dịch Trung Hải mong không được Chu Nô sớm một chút trở về căn tin, kiếm tiền chiếu cố Tần Hoài Như. Mấu chốt là Chu Nô không nghe lời, kiếm nhiều hơn nữa tiền, cũng sẽ không cho Tần Hoài Như hoa. Đề tài một cái lại lâm vào tử cục. Bà cụ điếc dứt khoát cái gì cũng không nói, tránh cho Tần Hoài Như làm áo cưới. Ngược lại Dịch Trung Hải cam kết cho nàng dưỡng lao, cuộc sống của nàng không cần buồn. Mặc dù ăn không tốt, nhưng nhìn Dịch Trung Hải địa bộ, coi như trụ ngấu nghe lời, cuộc sống của nàng trình độ cũng sẽ không đổi thiện. Nàng kia còn bận rộn cái gì nha? Lưu Hải Trung về đến nhà, đem Lưu Quang Thiên gọi tới trước mặt, hiện đang chú ý tự do yêu đường, ngươi cùng Vu Hải Đường chuyện, ta không có biện pháp ra tay, ngươi muốn để ý một chút, sớm một chút đem Vu Hải Đường lấy về nhà. Lưu Quang Thiên một cái liền mắt trợn tròn, cha, không phải đã nói, ngươi giúp ta hỏi một chút sao? Vu Hải Đường cao ngạo như vậy, ta. Lưu Hải Trung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi cái đó sợ dạng, có cái gì tốt sợ hãi? Ta đã cùng Lý chủ nhiệm nói, ngươi ngày mai sẽ có thể điều đến xưởng cán thép. Đến lúc đó, công việc của ngươi không kém, còn lo lắng không đổi kịp Vu Hải Đường sao? Có thể đem công tác đổi được xưởng cán thép, Lưu Quang Thiên sắc thực cao hứng. Nhưng là để cho hắn đuổi theo Vu Hải Đường, hắn vẫn là không có lòng tin. Chủ yếu là đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Không nói khác, Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu tâm tư, đại gia cũng rõ ràng. Hắn mặc dù coi thường hai người, nhưng là cũng không có nắm chặt chiến thắng hai người. Ta, Lưu Hải Trung hung hăng vỗ bàn một cái, ta cái gì ta? Luận ra thế, ta là lãnh đạo. Luận công tác, ngươi không thể so với trụ nố cùng Hứa Đại Mậu công tác chênh lệch. Luận tuổi tác, ngươi cùng Vu Hải Đường không chênh lệch nhiều. Ngươi nói, ta cũng cho ngươi sáng tạo như vậy điều kiện tốt, ngươi còn không đuổi kịp Vu Hải Đường, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Thấy được Lưu Hải Trung nổi giận, Lưu Quang Thiên cũng không dám nói khác. Nghe Lưu Hải Trung phân tích, hắn đảo là có một ít lòng tin. Không sai, trụ nố bây giờ phiền phái không nhỏ, Hứa Đại Mậu hay là cái kết hôn lần hai. Hắn xác thực so hai người mạnh. Lưu Quang Thiên lập tức liền bảo đảm, nhất định sẽ đem Vu Hải Đường đuổi tới tay. Chương 1059. Tần Hoài Như tính toán hộp cơm có người Diêm ra ở, trên bàn cũng đừng nghĩ có đồ ăn thừa. Vì đem đồ ăn thừa bỏ bao, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hai người cướp thu thập cái mâm. Điều này làm cho Vu Hải Đường cảm giác rất mất mặt. Chẳng qua là nàng cũng không tiện nói gì, dứt khoát cầm lên đồ vật của mình, trở về nhà ngủ. Chu Nỗ thời là cười ha hả xem dưới đáy bàn Hứa Đại Mậu, còn đạp một cước, mới cầm mình mua lương thực về nhà. Vương Khôn hết cách rồi, chỉ đành đỡ Hứa Đại Mậu, đem hắn đưa về nhà trong. Lại nói hai quả phụ, chờ giả Trương thị mang xong, mới bắt đầu thương lượng đối sách. Tần Hoài Như, ngươi nói trụ nố từ căn tin mang hộp cơm rồi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, mẹ, không sai được. Trụ nố hộp cơm, ta đều biết. ta có thể bảo đảm, Vương Khôn Cầm chính là trụ nổ hộp cơm. Cái đó hộp cơm có một lõm xuống, là ngươi tức giận cho đập. Giả Trương Thị vừa nghe, nhất thời liền xác định sẽ không sai. Bất quá, nàng vẫn còn có chút không tin trụ nổ có thể mang hộp cơm. Từ Vương Khôn bắt đầu nghiêm tra, trụ nổ liền không có từ trong xưởng mang qua một lần hộp cơm. Duy có trụ nổ đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, bọn họ mới đi theo ăn rồi mấy lần. Đáng tiếc Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia không cho phép trụ nổ đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn. Vậy cũng không thể xác định là trụ nổ mang, A Vương Khôn có thể trơ mắt xem trụ nổ mang hộp cơm. Tần Hoài như suy nghĩ một chút, gần đây trụ nổ cùng Vương Khôn quan hệ không tệ, đây là lần thứ hai ở Vương Khôn nhà ăn cơm, nói không chừng hay cùng Vương Khôn hòa hảo rồi. Dựa vào cái gì không thể? Canteen mang đồ ăn thừa không ít người, Vương Khôn đặc biệt tra trụ nổ, đó là vì dạy dỗ trụ nổ. Bây giờ ngươi xem một chút, trụ nổ cùng Vương Khôn quan hệ không tệ, nói không chừng Vương Khôn liền không truy cứu trụ nổ đâu. Giả Trương Thị vừa nghe, biết Tần Hoài như nói có đạo lý, trong lòng đang muốn huyễn nghĩ bọn họ nhà cũng có thể ăn trụ nổ mang đến hộp cơm, lại nhớ tới trụ nổ đoạn tuyệt với hắn. Cho dù có hộp cơm, cũng sẽ không cho bọn họ. Đáng chết trụ nổ, có thể mang hộp cơm, hay cùng nhà chúng ta quyết liệt, thật là không có lương tâm. Tần Hoài như đang làm mộng đẹp đâu, để cho Giả Trương Thị một cái đánh nát. Đúng nha, trụ nổ bây giờ đoạn tuyệt với nàng, mang theo hộp cơm cũng sẽ không đưa cho nhà nàng. Không được, nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Trụ nổ hộp cơm, chỉ có thể là nàng, cũng phải là nàng. Có trụ nổ hộp cơm, trong nhà ăn cơm mới tiết kiệm xuống tiền, nàng mới có thể tích lũy nhiều tiền hơn, cho đồng ngành cưới vợ. Mẹ, ngươi gần đây đừng đắc tội trụ nổ, ta nghĩ biện pháp để cho trụ nổ đem cơm hộp cho nhà chúng ta. Giả Trương Thị có chút chần chờ, nghề này sao? Trụ nổ cũng đoạn tuyệt với bà cụ biết, sẽ còn nghe lời ngươi. Tần Hoài như kiên định nói, ngươi chớ xê vào, trụ nổ không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Giả Trương Thị không biết Tần Hoài như tính toán chọn lựa cái gì biện pháp, biết cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Hết thảy đều là vì giả ra ngày tốt. Tần Hoài như, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm thật xin lỗi giả ra chuyện. Nói xong câu đó, nàng liền đến nằm trên giường đi. Đây là nàng cuối cùng của tường. Tần Hoài như chỉ là nhíu chân mày lại, liền đem Giả Trương Thị vậy quên đến sau. Ngay cũng không vượt qua nổi, ai còn có thể giành tay mặt mũi? Không phải bạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không để cho người khác biết. Đó là đối với người khác, đổi thành chủ nố, nàng cũng không cho là cần phải bỏ ra cái gì. Chủ nô trước giờ đều là có tặc tâm không có tặc đảm, nhìn hắn bởi Vu Hải Đường cũng biết, bà ba mụ mụ, sớm muộn nếu bị Hứa Đại Mậu cho nảy ra đi. Lúc nửa đêm, Dịch Trung Hải lại cùng Tần Hoài Như chạm mặt. Hoài Như, ta cùng mẹ nuôi để ngươi cùng chủ nô hôn sự, mẹ nuôi nói ngươi có biện pháp thuyết phục lao chị dâu. Bây giờ chủ nô càng ngày càng không nghe lời, ta hy vọng ngươi có biện pháp, đừng che trước giấu sau, nhất định phải nói ra. Tần Hoài Như trong lòng cả kinh, sau đó nâng đầu chăm chú nhìn Dịch Trung Hải, muốn nhìn một chút Dịch Trung Hải có hay không nói láo. Bà cụ điếc không tán thành nàng gả cho chủ nô. Đây chính là nàng chỉ hoán Dịch Trung Hải nhân khẩu một trong, cũng là trọng yếu nhất một cớ. Nếu là bà cụ điếc cũng đáp ứng, nàng có thể nghĩ biện pháp liền không nhiều lắm. Dịch Trung Hải mặc dù hết sức che giấu trên người dối trá, nhưng vẫn là không có lừa gạt được Tần Hoài Như. Tần Hoài Như có thể xác định, bà cụ điếc như cũng không đồng ý nàng gả cho chủ nố. Đã nhìn ra, Tần Hoài Như không có vật trần, mà là nói, một đại gia, ta bà người kia, là cái gì tính khí, ngươi rất rõ ràng. Ta muốn gả cho chủ nố, bất kể ai tới, nàng cũng sẽ náo một trận. Chúng ta bây giờ cùng chủ nố quan hệ, một khi ta bà náo đứng lên, cũng không ai biết chủ nố phản ứng là cái gì. Ta thì nguyện ý gả cho chủ nố, chẳng qua là cần bà cụ điếc thuyết phục ta bà cùng chủ nố mới được. Không phải, ta thật không dám nhắc tới lên. Còn có, ta cũng lo lắng đồng ngạnh đứa bé kia, hắn đối Đông Húc tình cảm rất sâu. Đối với bà cụ điếc vậy, Dịch Trung Hải vẫn như cũng là tin tưởng. Cho nên bà cụ điếc nói Tần Hoài Như có biện pháp, Dịch Trung Hải nguyện ý tin tưởng bà cụ điếc. Nghe Tần Hoài Như từ chối, Dịch Trung Hải liền có chút không vui. Đợi đến Tần Hoài Như nhắc tới giả Đông Húc, Dịch Trung Hải kia một tia không vui bị tiếp nối thay thế. Hắn ở giả Đông Húc trên người bỏ ra tâm huyết là nhiều nhất, vì giả Đông Húc, hắn căn bản là không có thu khác đồ đệ. Vốn là hết thảy thật tốt, giả Đông Húc hàng năm đều thiếu nợ hắn đại lượng ân tình. Ai ngờ trời không tội lòng người, giả Đông Húc chợt xảy ra ngoài ý muốn, để cho mưu hại của hắn cũng tan vỡ. Dù là hắn nghĩ ra thay thế dưỡng lao kế hoạch, Dịch Trung Hải trong lòng tiếc nuối như cũng không có biến mất. Vì nên bù bản thân bỏ ra tâm huyết, hắn đem cái đó chấp niệm chuyển tới Tần Hoài Như cùng Bổng Ngạnh trên thân. Tần Hoài Như nhắc tới Bổng Ngạnh, sẽ để cho hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Sâu sắc thở dài, ngươi suy tính cũng đúng, chẳng qua là chủ nô. Ai, hắn không biết phạm vào bệnh gì, đối chúng ta oán khí lớn như vậy. Từ trước, hắn trên căn bản không nói chuyện với Hứa Đại Mậu, mỗi lần gặp mặt không phải gây gổ chính là ra tay. Ngươi nhìn lại một chút bây giờ, Hứa Đại Mậu rõ ràng bày ra muốn cướp hắn đối tượng, hắn còn cùng Hứa Đại Mậu hôn ở chung một chỗ. Còn có Vương Khôn, ta nhìn trụ nỗ cùng Vương Khôn càng đi càng gần, chúng ta nhất định phải phòng bị điểm. Vương Khôn không phải Hứa Đại Mậu, hắn tâm thái hung ác, ta sợ trụ nỗ cùng hắn học xấu. Hoài Như, chỉ có ngươi mau sớm gả cho trụ nỗ, mới có thể đem thế cục ổn định lại. Tần Hoài Như một bộ chăm chú dáng vẻ lắng nghe. Kỳ thực không có quá coi ra gì. Nàng cùng Dịch Trung Hải nhận biết vậy, trụ nỗ tuyệt đối chạy không thoát bọn họ tính toán. Nhiều nhất chính là trụ nỗ đùa giỡn một chút tính khí, theo chân bọn họ náo điểm mâu thuẫn. Nàng tin tưởng, chỉ cần Vu Hải Đường cùng trụ nỗ chia tay, bọn họ liền có cơ hội để cho trụ nỗ biến thành bộ dáng lúc trước. Nếu như vậy, Dịch Trung Hải cái gọi là lo lắng, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nàng bây giờ dựa vào Lý Hoài Đức, mỗi tháng thu nhập cũng đuổi kịp Dịch Trung Hải làm công nhân bậc 8 thời điểm. Cái này nếu là cùng trụ nỗ kết hôn, Lý Hoài Đức nơi đó làm sao bây giờ, nàng muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Số tiền này,
Dịch Trung Hải lại không cho nàng bổ túc. Duy nhất để cho nàng nhức đầu chính là trụ nố hộp cơm. Náo mâu thuẫn thuộc về náo mâu thuẫn, đừng cầm hộp cơm đùa giỡn. Một đại gia, trụ nố bên kia, chúng ta chỉ có thể từ từ đi. Trụ nố nghe người khác nhàn thoại, oan trách chúng ta, muốn cho hắn một cái tiếp nhận, có chút khó khăn. Bất quá chúng ta có thể phân bước. Ta nhìn trụ nố hôm nay từ trong xưởng mang hộp cơm, trước hết để cho hắn tiếp tục giúp đỡ nhà chúng ta, một lúc sau, nhiều hơn nữa ân oán cũng có thể biến mất. Dịch Trung Hải có chút không vui xem Tần Hoài Như, hắn cả ngày buồn ngủ không yên giấc, ngươi thế nào còn có tâm tư vương vấn hộp cơm? Chỉ muốn gả cho trụ nố, mỗi ngày để cho trụ nố ở nhà nấu cơm, không thể so với ăn đồ ăn từ mạnh. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải ánh mắt, nhất thời cảm giác không tốt, ánh mắt nặn ra một ít nước mắt, khóc nói, một đại gia, ta cũng không có biện pháp. Hai tử ăn không ngon, thân thể cũng không tốt. Ta không thể có lỗi với Đông Húc. Trước 1060, liên tục bị nhục Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn thua ở Tần Hoài Như thủ hạng, đáp ứng giúp nàng khuyên trụ nố. Chẳng qua là cái hứa hẹn này, thành công có khả năng rất thấp. Trụ nố trên căn bản cũng không trả lời bọn họ. Tần Hoài Như rất rõ ràng một điểm này, đến trong sưởng sau, nàng liền đi tìm Lý Hoài Đức. Phong hết mưa, hai người sửa sang lại quần áo. Chủ nhiệm, ngươi thế nào đột nhiên để cho trụ nố trở về căn tin rồi? Lý Hoài Đức cười một tiếng, trụ nố ở phân xưởng thời gian cũng không ngắn, biểu hiện không tệ. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là phân xưởng công nhân, căn tin mới là hắn chiến trường, ở nơi nào, tác dụng của hắn lớn hơn. Tần Hoài Như không có chút nào tin Lý Hoài Đức vậy, nhưng là nàng cũng biết trụ nố tay nghề nấu nướng ở xưởng cán thép là đứng đầu. Trong xưởng chiêu đãi không thiếu được trụ nố. Nhà chúng ta ngày không dễ chịu, trước kia làm phiền trụ nố hộp cơm. Chủ nhiệm, ngươi có thể hay không để cho trụ nố cho nhà chúng ta mang hộp cơm? Lý Hoài Đức nụ cười biến mất, có chút chê bai chừng Tần Hoài Như một cái, ngươi lần nào tới, ta không cho ngươi tiền, thế nào còn chưa đủ dùng. Hộp cơm chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ. Trong xưởng sẽ không để cho trụ nố mang hộp cơm, ta càng không thể nào ra lệnh trụ nố cho nhà ngươi mang hộp cơm. Căn tin đó là Lưu Lam địa bàn, mang đồ ăn thừa cũng là hắn cho Lưu Lam phúc lợi. Hắn thế nào hồ đồ, cũng không thể để mặc hai nữ nhân tranh đoạt về điểm kia đồ ăn thừa. Vạn nhất hai không nhịn được gây ra đến, hắn muốn chịu không nổi. Tần Hoài Như vốn là rất tự tin, cảm thấy như vậy điểm yêu cầu nhỏ, Lý Hoài Đức sẽ không đồng ý, thực tế lại cho nàng hung hăng một cái tát. Lý Hoài Đức nghe được nàng đòi tiền không có tức giận, lại cứ nghe được nàng xin cơm hộp sẽ tức giận. Cuối cùng, Tần Hoài Như chỉ có thể ủy khuất khuất cầm nắm khối tiền, rời đi Lý Hoài Đức phòng làm việc. Lý Hoài Đức xem Tần Hoài Như bóng lưng, nhíu mấy cái chân mày. Hắn đối Tần Hoài Như tham lam, thật sự là chịu đủ. Nhưng là vừa không bỏ được Tần Hoài Như kỹ thuật. Tần Hoài Như cũng không biết những thứ này, mà là thuận chân liền hướng căn tin đi tới. Chu Nỗ trở về căn tin, nàng dĩ nhiên mau mau đến xem, thuận tiện nói một chút căn tin người cho nàng sóc trò chuyện. Lúc này Chu Nỗ đang căn tin vui vẻ phấn khởi khoác lác, ta đã sớm nói, trong xưởng chiêu đãi rời không được ta. Lưu Lam vừa đúng hướng về phía cửa, thấy được Tần Hoài Như bóng dáng, liền đối diện Chu Nỗ kêu, đừng khoác lác. Ngươi thân ái Tần tỷ qua tới tìm ngươi. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cửa, thấy Tần Hoài Như lắc lắc mông lớn đi tới. Tốt mấy nam nhân cũng chạy ra khỏi nước miếng. Chu Ngố nghe được Tần Hoài Như ba chữ, cũng có chút phiền não, đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ nàng một nữa, kết quả thấy được quyến rũ Tần Hoài Như, không tự chủ nuốt nước miếng. Tần Hoài Như thế nhưng là mới vừa cùng Lý Hoài Đức giao dịch xong, trên người cái loại đó hấp dẫn người khí tức còn không có hoàn toàn biến mất. Đối nam nhân hấp dẫn, tuyệt đối là chí mạng. Chu Ngố loại này nằm mơ cũng mơ thấy Tần Hoài Như người, càng không cách nào ngăn cản Tần Hoài Như sức hấp dẫn. Khiển trách vậy, từ Chu Ngố miệng bên trong nói ra liền lộ ra phi thường vô lực, Tần Hoài Như, ngươi tới làm gì? Tần Hoài Như không có chút nào để ý ánh mắt của nam nhân, phản mà đặc biệt hưởng thụ. Nhìn lại Chu Nỗ, một bộ chư ca dáng vẻ, nàng liền càng cao hứng. Chu Nỗ, ngươi lần nữa trở về căn tin, thì ở phân xưởng không có thấy ngươi, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Không đề cập tới phân xưởng còn tốt, nhắc tới phân xưởng, Chu Nỗ liền bực mình. Nếu không phải ở phân xưởng trong, hắn cũng không biết mình bị người làm thành kẻ ngu đùa bận chơi. Lập tức, Chu Nỗ thái độ đối với Tần Hoài Như liền lạnh xuống. Ngươi bây giờ xem qua, mau chóng rời đi căn tin. Tần Hoài Như sắc mặt nhất thời biến đổi, mới vừa rồi còn rất tốt, thế nào đột nhiên liền trở mặt? Chu Nỗ, ngươi thế nào như vậy đối tỷ? Chu Nỗ không chút khách khí nói, được rồi, đừng ở chỗ này biểu diễn. Ngươi tới căn tin trừ muốn cái gì, còn có chuyện gì khác không? Ta bây giờ liền nói rõ với ngươi, từ nay về sau, ta một chút đồ ăn thừa cũng không mang theo, ngươi liền chết tâm đi. Đám người vừa nghe, Tần Hoài Như muốn đánh đồ ăn thừa chủ ý, nhất thời cũng không vui. Những thứ kia đồ ăn thừa thế nhưng là phúc lợi của bọn họ, dựa vào cái gì nhường cho Tần Hoài Như? Một vòng người ngoài sáng trong tối trầm trọng, buộc Tần Hoài Như không thể không rời đi căn tin. Điều này làm cho Tần Hoài Như nhất thời bị đả kích lớn, nghĩ thật tốt kế sách, không ngờ một hạng cũng không có thành công. Trong lòng nàng hận lên trụ nố, thề muốn cho trụ nố độc thân cả đời. Chờ Tần Hoài Như rời đi, căn tin phát ra cả sảnh đường hoan hô. Lưu Lam đi tới trụ nố bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, xem ra ngươi thật đổi tính, lại có thể ngăn cản Tần Hoài Như cắm dỗ. So cái khác xú nam nhân mạnh hơn. Những người khác mặc dù bất mãn, nhưng là không dám nói ra, đại gia cũng không chọc nổi Lưu Lam. Trụ nố tức giận nói, cái gì gọi là đổi tính? Ta cùng Tần Hoài Như vốn là cũng không có cái gì. Tất cả đều là Dịch Trung Hải hãm hại ta. Ta và các ngươi nhấn mạnh một cái, sau này đừng để cho ta nghe được ai nói ta lời đồn, không phải, đừng trách ta để cho hắn ở căn tin không ở lại được. Đám người nhìn một cái trụ nố tới thật, tất cả đều đàng hoàng đứng lên. Tần Hoài Như bị khuất trở lại phân xưởng, liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi, không có chút nào để ý công việc của mình nhiệm vụ. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như đến rồi, đóng lại cơ khí liền đi tới, "Hoài Như, ngươi làm sao?"
Tần Hoài Như liền đem trong lòng ủy khuất hướng về phía Dịch Trung Hải nói một lần, "Một đại gia, ngươi nói, ta lòng tốt đi chúc mừng chủ nô, hắn không cảm kích không nói, còn mang theo người chế giễu ta." Dịch Trung Hải vừa nghe Tần Hoài Như bị ủy khuất, nhất thời liền tức giận phi thường, quá không ra gì. "Ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn." Tần Hoài Như gật đầu một cái. Quách Dâu gặp chạy tới sát phong cảnh, "Dịch Trung Hải, ngươi làm sao lại không nhớ lâu? Chủ nô đều nói, với ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi thế nào giáo huấn hắn? Ngươi vội vàng cho ta thành thành thật thật làm việc." Dịch Trung Hải phẫn nộ nhìn chằm chằm Quách Dâu gặp, cuối cùng vô lực thở dài, trở lại cương vị công tác. Hắn hôm nay là hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt, ai cũng có thể chạy đi ăn hiếp hắn một bữa. Đây là hắn sợ nhất cảnh tượng. Hắn còn không có lao đâu, những người này liền chạy ra khỏi tới ăn tuyệt hậu. Chờ hắn già rồi, còn không biết bị người khi dễ thành cái dạng gì. Sợ hai không chỉ có không có để cho hắn suy nghĩ lại, ngược lại liên hồi nội tâm hắn hoàn khí. Hắn đem đây hết thảy tất cả đều trách tội đến trụ nố trên đầu. Nếu là trụ nố tiếp tục nghe hắn, còn ai dám tùy tùy tiện tiện ước hiếp hắn? Hắn ở trụ nố trên người bỏ ra tâm huyết cũng không ít, trụ nố nên cho hắn đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Quách Dâu gặp thấy phẫn nộ Dịch Trung Hải, trong lòng có chút sợ sệt, liền không có lại nhằm vào hắn. "Ta nói Tần Hoài Như, ngươi không làm việc liền không làm việc, có thể hay không đừng trễ nải người khác công tác?" Dịch Trung Hải cả ngày xoay quanh ngươi dù, hay là công nhân bậc tám đâu, gia công chất lượng liền cấp 5 công cũng không bằng. Tần Hoài Như tức giận xem Quách Dâu gặp, không xa chính là làm cái chủ nhiệm văn xưởng sao? Nhìn đem ngươi phách lối. "Cái gì gọi là ta trễ nải người khác công tác? Ta có khó khăn, một đại gia giúp đỡ ta, không được sao?" Quách Dâu gặp đưa tay chỉ Tần Hoài Như, mong muốn nói vài lời nặng lời, nhưng là vừa không dám. Hắn biết ủy ban có người che chở Tần Hoài Như, hắn cái phân xưởng này chủ nhiệm không đắc tội nổi những người kia. "Ngươi ngày nào đó không có khó khăn, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, ngươi là có thể không chút kiêng kỵ." Tần Hoài Như hừ một tiếng, không có chút nào để ý Quách Dâu gặp uy hiếp. Quách Dâu gặp không làm gì được Tần Hoài Như, chỉ có thể đem khí vung đến trên người người khác. Những người khác bị liên lụy, lại cũng hận Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải xem uy phong Quách Dâu gặp, trong lòng dã tâm lại dài một mảng lớn. Mặc dù có kế hoạch, nhưng là hắn thủy chung không cam lòng túi đầu trước Lưu Hải Trung, chỉ có thể đem kế hoạch hết kéo lại kéo. Nên đến quyết định thời điểm. Chương 1061, chủ nô đưa bữa trưa Dịch Trung Hải có mới kế hoạch, liền không có tâm tư nói với Tần Hoài Như đi xuống. Lập tức sẽ phải ăn cơm trưa, lại nói hơn hai câu lời nói, Tần Hoài Như nên khóc than. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải động tác, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Biết rõ nàng nên khóc than, không ngờ đem nàng đuổi đi. Nhưng là hết cách rồi, nàng không dám đắc tội Dịch Trung Hải. Đắc tội Dịch Trung Hải, liền không có người ở tứ hợp viện che chở nàng, giả ra ở tứ hợp viện liền không ở lại được. Mấu chốt là, Dịch Trung Hải nếu là ở trụ nô trước mặt nói chút có không có, nàng liền không có cơ hội nắm chủ nố. Tần Hoài Như biết, Dịch Trung Hải là oán trách nàng không gả cho chủ nố, để cho chủ nố có bay đi dấu hiệu. Thế nhưng là Dịch Trung Hải cũng không nghĩ một chút, liền chủ nố như vậy, nữ nhân nào nguyện ý gả cho hắn? Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy vẫn là phải giúp Dịch Trung Hải một tay, chỉ cần chủ nố nghe lời, Dịch Trung Hải tinh lực chỉ biết chuyển tới gạt gẫm chủ nố phía trên, không để ý tới nàng. Có chủ ý, Tần Hoài Như liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chuyên tâm chờ ăn cơm buổi trưa. Không chờ sau đó ban tiếng chuông vang lên, Tần Hoài Như sẽ cầm hộp cơm đi canteen. Đến canteen, nàng cũng không có đi vào, mà là tại trên đường không ngừng giáo giác. Qua một hồi lâu, mới nhìn thấy nàng phải đợi người. Chẳng qua là người kia cùng cái chó mặt sẹo vậy vây quanh một người phụ nữ, để cho nàng tức giận phi thường. Hứa lại mậu tên con kia, ở trên người nàng chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Gặp phải hố cơ hội của nàng, cũng sẽ không nương tay. Không sai, Tần Hoài Như tìm là Hứa Đại Mậu. Lúc này Hứa Đại Mậu đang vây ở Vu Hải Đường bên người, khắp nơi lấy lòng Vu Hải Đường. Hai người đều ở đây khoa tuyên truyền, so với chủ nố có quá nhiều tiện lợi. "Hứa Đại Mậu, ngươi qua đây, ta tìm ngươi có chút việc." Bên người có Vu Hải Đường, Hứa Đại Mậu căn bản là coi thường Tần Hoài Như, cũng không vui cùng Tần Hoài Như cùng nhau. Hắn cảm thấy Tần Hoài Như tính toán cùng hắn giao dịch. Mặc dù trong lòng hắn rất vui lòng, nhưng là thực tại không tâm tình. Giữ lại những tiền kia, đuổi theo Vu Hải Đường tốt bao nhiêu? "Tần Hoài Như, ngươi có chuyện không đi tìm chủ nô, ngươi tìm ta làm gì?" Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, nói đều là nói nhảm. Nàng phải có thể để cho trụ nố nghe lời, về phần tìm Hứa Đại Mậu sao? Ngươi liền nói có tới hay không đi. Xem Tần Hoài Như ánh mắt uy hiếp, Hứa Đại Mậu trong lòng thoát một cái, lo lắng Tần Hoài Như ở Vu Hải Đường trước mặt nói chuyện giao dịch. "Ngươi thật là đáng ghét, có một đại gia cùng trụ nố giúp đỡ ngươi, còn chưa đủ, ngươi tìm ta làm gì?" "Hải Đường, nếu không ngươi đi trước canteen ăn cơm, ta cùng Tần Hoài Như nói chuyện một chút." Vu Hải Đường nghi hoặc nhìn hai người, luôn cảm thấy giữa hai người có chuyện, chẳng qua là nàng không nghĩ ra chuyện gì. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nàng không có biện pháp ngăn Hứa Đại Mậu, cũng chỉ đành đáp ứng, cùng đồng nghiệp đi canteen. Trong phòng ăn, Chu Nố đã sớm mong mỏi, thấy Vu Hải Đường, cặp mắt để lại ánh sáng. "Hải Đường, nơi này." Vu Hải Đường nghe được Chu Nố thanh âm, liền đi tới. Chu Nố từ phía sau lấy ra một cái hộp cơm, đưa cho Vu Hải Đường, "Ta cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi không cần đi xếp hàng." Vu Hải Đường trên mặt vui mừng, biết Chu Nố chuẩn bị cũng là đồ tốt, "Vậy ta liền đà tạ ngươi. Bất quá, nên cho tiền vẫn là phải cho ngươi." Chu Nố vội vàng cự tuyệt, "Cho nữ nhân mình thích chuẩn bị thức ăn, nơi nào có thể đòi tiền, ngươi đây không phải là đánh mặt ta sao? Chính là một bữa cơm, ta sao có thể muốn tiền của ngươi?" Vu Hải Đường cười nói, "Ngươi nếu không thu, ta cũng không cần hộp cơm của ngươi. Ta biết tiền của ngươi đều bị hố đi, trong túi không có bao nhiêu tiền. Buổi tối ở nhà ngươi ăn cơm, cũng rất ngượng ngùng, giữa trưa bữa cơm này, không thể ăn nữa ngươi." Chu Nô có chút lúng túng, trong lòng hối hận đem tiền cung cấp cho Tần Hoài Như.
Hắn ở phía sau bếp, ăn cơm có thể không lấy tiền, nhưng là chuẩn bị cho Vũ Hải Đường đồ ăn, vẫn là phải bỏ tiền. Trong túi về điểm kia tiền, ứng phó bình thường ăn cơm liền đã rất cố hết sức, giữa trưa lại mời Vũ Hải Đường, hắn thật là không chịu nổi. Hết cách rồi, Chu Nỗ chỉ đành nhận lấy Vũ Hải Đường tiền, ngươi sau này cũng không cần xếp hàng, ta làm xong cơm, chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi trực tiếp tới cầm là được. Nếu là không muốn tới, ta để cho Mã Hoa đưa qua cho ngươi. Lần này Vũ Hải Đường không có cự tuyệt, cười đáp ứng. Chu Nỗ trong lòng hãy cùng ăn mật vậy ngọt, vui sướng trở về bếp sau. Lưu Lam lấy cơm thời điểm, nhìn thấy màn này, thấy Chu Nỗ trở về bếp sau, lập tức liền ngồi không yên, đem mua cho những người bên cạnh, đi theo chạy trở về bếp sau. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị hộp cơm, là muốn mang về. Không nghĩ tới, lại là chuẩn bị cho Vũ Hải Đường. Chu Nỗ, ngươi được a, không ngờ đuổi kịp chúng ta sưởng sưởng hoa. Chu Nỗ thay một bộ đắc ý vẻ mặt, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Bằng ta điều kiện này, đuổi theo nàng không phải rất bình thường sao? Lưu Lam quệt miệng, nói ngươi mập, ngươi còn thở bên trên. Ngươi điều kiện gì a, nghèo xác nghèo sơ. Cũng ngay tại lúc này không có cửa hàng, không phải ngươi đã sớm làm quần. Chu Nỗ gương mặt không vui, liền về điểm kia lịch sử đen tối, bị người chỉnh ngày nói tới nói lui, ngươi có phiền hay không à, đều nói miệng ta tối, ta nhìn ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta cho ngươi biết, ta bây giờ đã đổi, bằng tài nấu nướng của ta, chỉ muốn cho ta thời gian, ta là có thể kiếm về tới. Một điểm này, Lưu Lam ngược lại không có biện pháp phủ nhận. Chu Nỗ tay nghề nấu nướng tốt, đây là sự thật không thể chối cãi. Bất quá nha, nàng đối Chu Nỗ còn chưa phải coi trọng. Chu Nỗ còn không có thoát khỏi Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải, ai biết có thể hay không hoàn toàn đổi. Vạn nhất không đổi được, hắn kiếm bao nhiêu tiền đều là người ta. Ngươi chưa thoát khỏi Tần Hoài như dây dưa lại nói. Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi sẽ chờ xem đi, ta tuyệt đối sẽ không lại trung kế. Ta biết các ngươi đều đang đợi nhìn chuyện cười của ta, các ngươi tuyệt đối nhìn không được. Lưu Lam thấy Chu Nỗ nói như vậy, trong lòng cũng có chút đánh trống, không xác định Chu Nỗ rốt cuộc có thể hay không từ bỏ cho người khác kết bọn tật xấu. Nếu không thể xác định, nàng cũng sẽ không cầm cái này trêu đùa Chu Nỗ. Đúng rồi, Hứa Đại Mậu đâu, Nhật Vua? Không theo đuổi Vũ Hải Đường. Chu Nỗ khinh thường nói, Hứa Đại Mậu một kết hôn lần hai, có thể cho ta so sao? Đây là hắn rõ ràng nhất một cái ưu thế, so tay nghề nấu nướng ưu thế còn rõ ràng. Bất quá, có tác dụng hay không liền không nói được rồi. Ngươi đừng ở chỗ này mù quáng tự tin. Hứa Đại Mậu thế nhưng là ở khoa tuyên truyền, cả ngày cũng cùng Vũ Hải Đường ở một nơi làm việc. Có câu nói thì nói như vậy, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyện. Chu Nỗ, ngươi mong muốn thành công, gánh nặng mà đường xa. Chu Nỗ lại có thể không biết một điểm này, nhưng là hắn không có biện pháp nào. Nếu là hắn trong xưởng lãnh đạo liền tốt, để cho Hứa Đại Mậu đi đánh quét nhà cầu. Như vậy, Vũ Hải Đường tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng Hứa Đại Mậu. Ngươi rốt cuộc tồn cái gì tâm? Chúng ta nói thế nào cũng là một chiến hào chiến hữu, chuyện của ngươi, ta cũng không cùng người ngoài nói một chữ. Ta bây giờ buồn đuổi Vũ Hải Đường, ngươi không giúp một tay nghĩ kế thì thôi, còn khắp nơi chán ghét ta. Lưu Lam khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Chu Nỗ một cái. Đều do Lý Hoài Đức, hăng hái đến rồi cái gì cũng mặc kệ. Ngày đó nhất định phải ở phế trong kho hàng chiếm tiện nghi của nàng, không phải Chu Nỗ cũng không sẽ thấy. Ngươi muốn có bản lĩnh, ta có thể chán ghét ngươi sao? Ta cho ngươi biết, Chu Nỗ, mong muốn đuổi kịp Vũ Hải Đường, ngươi liền nhất định phải giải quyết phía sau ngươi những thứ kia phiền phải lớn. Không phải, đừng nói Vũ Hải Đường, ai tới cũng không vui gả cho ngươi. Ta bây giờ liền cho một mình ngươi nhắc nhở, không có cô nương nào nguyện ý chiếu cố xa lạ. Nếu là ngươi cha mẹ ruột vậy thì thôi. Những thứ kia người không liên hệ, ai vui lòng chiếu cố? Huống chi hay là nhân phẩm người chẳng ra gì. Đổi thành trước kia, Chu Nỗ nhất định sẽ chỉ Lưu Lam không có hiếu tâm. Nhưng là hiện tại hắn đầu óc tỉnh táo, biết Lưu Lam nói không sai. Trước 1062, Tần Hoài như kích thích Hứa Đại Mậu khoa tuyên truyền người, mua xong thức ăn, rồi rít ngồi vào Vũ Hải Đường bên người, đánh giá nàng, đem nàng thấy cũng thấy ngại. Các ngươi ăn cơm, nhìn ta làm gì? Ngươi cứ nói đi, không nghĩ tới chúng ta Hải Đường như vậy được hoan nghênh. Lúc làm việc, Hứa Đại Mậu chạy trước lò sau hầu hạ. Đến lúc ăn cơm, trong xưởng lợi hại nhất đầu bếp thật sớm đem thức ăn chuẩn bị xong. Đúng đấy, ta nhớ được coi như đối Tần Hoài như, Chu Nỗ cũng không có như vậy để ý Hải Đường, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vũ Hải Đường im lặng xem mấy người bằng hữu, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Hứa Đại Mậu cùng Chu Nỗ, ai có nấy ưu điểm, mỗi người cũng không thiếu khuyết điểm. Này theo đuổi của hắn người, điều kiện theo chân bọn họ cũng không khác mấy, cũng không có rõ ràng ưu thế. Nàng có loại chọn hoa mắt cảm giác. Cái gì nghĩ như thế nào, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Nội vàng ăn cơm đi. Mấy cái đồng nghiệp cũng không tốt ở căn tin tiếp tục đùa giỡn, liền rời đi đề tài, để chúng ta nhìn một chút, Chu Nỗ chuẩn bị cho ngươi món gì ăn ngon. Vũ Hải Đường cũng không hề hỏi, mở ra hộp cơm, một cỗ mùi thơm liền truyền ra. Chu Nỗ thật không hổ là Chu Nỗ, tay nghề nấu nướng không cần nói, liền sẽ không dùng đầu óc, đưa người yêu, làm sao có thể đưa nổi canh thật cẩm. Những người khác gật đầu một cái, nói không sai. Bất quá ta thế nào cảm giác Hải Đường đồ ăn so chúng ta thơm đâu. Vũ Hải Đường đối với lần này ngược lại cũng không thất vọng. Chu Nỗ trong túi không có tiền, có thể làm đến một bước này đã không tệ. Ăn còn không trận nổi miệng của các ngươi. Bên ngoài, Tần Hoài Như mang theo Hứa Đại Mậu hướng ít người địa phương đi. Hứa Đại Mậu xem Tần Hoài Như mông lớn, trong lòng chính là trở nên kích động. Hắn còn tưởng rằng Tần Hoài Như không nhịn được, tìm hắn giải quyết vấn đề. Chỉ là có chút kỳ quái là, dĩ vãng đều là trước thu tiền, lại cho hàng, lần này thế nào đổi? Tần Hoài Như cảm giác được sau lưng một đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm cái mông của nàng, trong lòng chính là một trận cao hứng. Điều này nói rõ mị lực của nàng vẫn là lớn như vậy. Đến tĩnh lặng địa phương, Tần Hoài Như dừng bước,
Hứa Đại Mậu một không có chú ý, thiếu chút nữa đụng vào Tần Hoài Như trên thân. "Tần tỷ, ngươi tính toán ở chỗ này cùng ta làm ăn? Nơi này không tốt lắm đâu, mặc dù người ít một chút, nhưng là quá dễ dàng bị người thấy được." Tần Hoài Như tức tối liếc hắn một cái, "Ngươi nghĩ gì thế, cả ngày đuổi ở Vu Hải Đường phía sau còn chưa đủ?" Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, "Kia có thể giống nhau sao? Ta đối Vu Hải Đường là chân ái." Tần Hoài Như nhất thời tức giận phi thường, đối Vu Hải Đường là chân ái, đối với nàng thì không phải là chân ái đi. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nàng vẫn là không muốn tiếp nhận. "Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cái này cũng thời gian bao lâu, ngươi thế nào còn không có đuổi kịp Vu Hải Đường?" Nói tới chỗ này, Hứa Đại Mậu cũng có chút đột trí, hắn theo đuổi con gái mấy chiêu, ở Vu Hải Đường trên thân cũng dùng, tác dụng cũng không lớn. "Hải Đường cùng người khác không giống nhau, ta nhất định có thể đuổi tới tay." Tần Hoài Như khinh thường nói, "Ngươi cũng đừng chỉ nói không làm. Dĩ vãng trụ nố mỗi lần xem mắt, nhất dài không quá 3 ngày. Lần này đâu, cũng hơn 1 tháng. Ngươi sẽ không sợ trụ nố cấp trước?" "Sợ, đương nhiên là sợ." Hứa Đại Mậu là tuyệt đối không cho phép trụ nố tìm người yêu, nên để cho trụ nố cả đời độc thân. Nhưng là quang sợ vô dụng, đối phó Vu Hải Đường, hắn thật không có chiêu. Có mấy lần, hắn chuẩn bị thức ăn ngon, bồi Vu Hải Đường uống rượu, mong muốn thừa dịp Vu Hải Đường uống say, tới cái gạo sống nấu thành cơm chín. Đáng tiếc, Vu Hải Đường tiểu lượng quá tốt, hắn căn bản là uống bất quá. Mỗi lần đều là say chuyển tới dưới đáy bàn. Trụ nố kia là nằm mơ. Hắn một đầu bếp, phục vụ người đồ chơi, dựa vào cái gì cưới Hải Đường? Tần Hoài Như lần này tới, chính là kích thích Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu tăng nhanh điểm tốc độ, đừng mang xuống. Tiếp tục mang xuống, nàng bị áp lực sẽ phải lớn hơn nhiều. Dịch Trung Hải cả ngày hướng về phía nàng nói thầm muốn gả cho chủ nố. Bây giờ bà cụ Điếc không đồng ý, nàng còn có thể kéo. Chỉ sợ bà cụ Điếc bị Dịch Trung Hải thuyết phục, đáp ứng hôn sự. Đến lúc đó bà cụ Điếc ra mặt, nàng liền không có quá nhiều lý do cự tuyệt gả cho chủ nố. Ngươi liền ngoài miệng nói cho dễ nghe. Ngươi muốn không làm được, ta đi tìm Vương Khôn. Vương Khôn điều kiện tốt hơn ngươi, Vu Hải Đường chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hứa Đại Mậu lo lắng nhất đối thủ cạnh tranh hay là Vương Khôn, vô luận như thế nào so, Vương Khôn điều kiện cũng tốt hơn hắn. Tần tỷ, ta khuyên ngươi hay là đừng đi tốt. Vương Khôn với ngươi nhà quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ngươi sao? Đừng đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tần Hoài Như biết Vương Khôn không ưa nàng, nhưng lại như vậy liền cho rằng nàng hết cách rồi, liền quá khinh thường nàng. Ta lần này là cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng, quan hệ coi như lại không tốt, hắn cũng sẽ không cho ta nhân mặt. Còn có a, coi như Vương Khôn không nghe ta, ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp sao? Ta trực tiếp đi tìm Tam đại gia, để cho Vu Lệ đi khuyên Hải Đường. Tam đại gia một nhà tình huống gì, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ không chú ý sao? Hứa Đại Mậu tức giận nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Thật muốn làm như vậy, đối hắn uy hiếp liền lớn. Đừng xem Vương Khôn cùng Diêm Phụ Quý quan hệ bình thường, nhưng là chỉ cần có tiện nghi có thể chiếm, Diêm Phụ Quý cũng không quan tâm quan hệ tốt không tốt. Coi như Diêm Phụ Quý quan tâm, Diêm Giải Thành cũng không quan tâm. Tần Hoài Như, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vu Hải Đường, ta là cưới định. Ai dám quấy rối, ta hãy cùng nàng không xong. Tần Hoài Như chẳng qua là cầm Vương Khôn uy hiếp Hứa Đại Mậu, cũng không phải thật tâm muốn giới thiệu cho Vương Khôn. Vương Khôn điều kiện tốt như vậy, nàng còn chưa hết hy vọng, thế nào vui lòng đem Vương Khôn tặng cho người khác? Hai nhà quan hệ không tốt, đó cũng là tạm thời. Chỉ cần một lúc sau, Vương Khôn không tìm được đối tượng, nàng liền có biện pháp để cho Vương Khôn thỏa hiệp. Một khi Vương Khôn thỏa hiệp, nhà nàng ngày có thể qua càng tốt hơn, xa xa mạnh hơn trụ nỗ nhiều. Vương Khôn tiền lương, so Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ cộng lại đều nhiều hơn. Đến lúc đó, nàng ủy khuất một cái, gả cho Vương Khôn cũng không phải là không thể. Vậy ngươi ngược lại nhanh lên một chút, a mù trễ mãi thời giờ gì? Ta cho ngươi biết, một khi bà cụ Điếc không chống nổi, chuẩn bị thỏa hiệp, ngươi thì càng không có cơ hội. Tần Hoài Như cái này là cố ý nói gạt Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu cảm thấy bà cụ Điếc sẽ thỏa hiệp, đồng ý trụ nố cưới Vu Hải Đường. Một khi bà cụ Điếc đồng ý, viện trong cơ bản không ai dám trên mặt nổi cho trụ nố ngang chân. Hứa Đại Mậu vừa nghe, xác thực có chút nóng nảy. Có bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải trở ngại, hắn liền so trụ nố ưu thế lớn. Một khi bà cụ Điếc đồng ý, Hứa Đại Mậu thật không có nắm chặt. Hắn đang muốn nói để cho Tần Hoài Như giúp đỡ ngăn trở một cái, liền thấy Tần Hoài Như khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Hứa Đại Mậu một cái liền tỉnh táo lại. Bà cụ Điếc coi như sẽ thỏa hiệp, Dịch Trung Hải cũng sẽ không thỏa hiệp. Bàn về cố chấp, trong tứ hợp viện không người nào có thể bị kịp Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải là muốn trụ nố chiếu cố Tần Hoài Như. Trụ nố nếu là kết hôn, khẳng định không thể như trước vậy chiếu cố Tần Hoài Như. Khi đó, nhất sốt ruột chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mới đúng. Nghĩ đến những thứ này, Hứa Đại Mậu ngược lại không nóng nảy, trụ nố cùng Vu Hải Đường càng có thể thành công, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như động tác lại càng có thể lớn. Tần tỷ, ngươi muốn nói như vậy, ta còn không bằng buông tha cho đâu. Cái này Tần Hoài Như dự đoán không giống nhau. Hứa Đại Mậu nghe được bà cụ Điếc muốn thỏa hiệp, không phải nên khóc cầu nàng giúp đỡ không? Thế nào còn một bộ không quan tâm dáng vẻ? Hứa Đại Mậu, ngươi không có hồ đồ đi. Bà cụ Điếc muốn ra mặt, trụ nố nhất định có thể thành công. Tần Hoài Như biểu hiện càng thêm xác nhận Hứa Đại Mậu suy đoán. Lập tức hắn càng không nóng nảy, ra mặt liền ra mặt thôi, nàng một lao thái bà, có thể bao lớn năng lực, cũng chỉ các ngươi coi nàng thành là bảo. Chương 1063, đạt thành ý hướng hợp tác liên tục thử dò xét, Tần Hoài Như rốt cuộc xác định Hứa Đại Mậu xem thấu kế sách của nàng, điều này làm cho Tần Hoài Như phi thường đưa đám. Nam nhân càng thông minh, nàng lại càng không dễ dàng chiếm được tiện nghi. Nếu là cũng cùng trụ nỗ vậy, nàng liền không cần phát sầu. Hết cách rồi, nàng chỉ đành cùng Hứa Đại Mậu thẳng thắn, được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói khác.
Bây giờ ngươi liền nói cho ta biết, lúc nào có thể đem Vu Hải Đường đổi tới tay, đoạn mất trụ nô niệm tưởng. Tân tỷ, trụ nô đối ngươi không tệ, ngươi cứ như vậy hận hắn, không muốn hắn tìm người yêu. Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không thừa nhận, trực tiếp đem ba nước đẩy tới bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trên đầu. Trụ nô đối với chúng ta nhà không sai, ta thừa nhận. Nhưng là một đại gia đối với chúng ta nhà cũng không tệ, bà cụ điếc cùng một đại gia bày ta tìm ngươi, ta có thể làm sao? Hứa Đại Mậu lần này không nhìn ra Tần Hoài Như thật giả, nhưng là hắn biết, Tần Hoài Như nếu là không vui, chắc chắn sẽ không tới tìm hắn. Dịch Trung Hải những người này sớm liền bắt đầu tính toán trụ nố, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không để cho trụ nố thoát khỏi nắm giữ. Các ngươi quang tìm ta cũng vô dụng, ta nếu có thể sớm một chút đuổi kịp Vu Hải Đường, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Mong muốn đoạn mất trụ nố niệm tưởng, các ngươi nhất định phải ra điểm lực, không thể ngồi mát ăn bát vàng. Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, ngươi đây là thừa nhận ngươi không được. Hứa Đại Mậu tức giận nói, ta có được hay không, ngươi không biết sao? Vu Hải Đường cùng nữ nhân khác không giống nhau, không có tốt như vậy gạn. Ngươi cho là ai cũng với ngươi đường muội vậy a? Tần Hoài Như khí muốn chết. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi phá hủy kinh như cùng trụ nố xe mắt, liền không có Vu Hải Đường chuyện gì. Hứa Đại Mậu ha ha nở nụ cười, ngươi không biết ngượng ý lại ta, coi như không có ta, các ngươi có thể để cho trụ nố cưới Tần Kinh như sao? Đó là đương nhiên là không thể. Trụ nố không thể cưới tức phụ, muốn kết hôn cũng chỉ có thể cưới nàng. Đây là nàng cùng Dịch Trung Hải nhận thức chung. Về phần bà cụ điếc ý kiến, có nghe hay không toàn nhìn tâm tình của bọn họ. Tần Hoài Như có chút nhức đầu nhìn một cái Hứa Đại Mậu, chỉ đành nói, ta trở về thì cùng một đại gia thương lượng, nghĩ biện pháp cho trụ nố gia tăng điểm khó khăn. Ngươi cũng phải cấp lực điểm, đừng kéo chúng ta chân sau. Còn có, chúng ta bây giờ mục tiêu nhất trí, ngươi đừng luôn nhằm vào một đại gia cùng bà cụ điếc. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như nói đích xác thực có đạo lý. Hắn cũng muốn sớm một chút cưới Vu Hải Đường, miễn đến đêm không có chăn ấm. Được, ta có thể đáp ứng. Nhưng là ngươi cũng phải cùng bà cụ điếc cùng một đại gia nói rõ ràng, để bọn hắn đừng sau lưng đối ta khiến ám chiêu. Ghê gớm, ta lại cùng trụ nố tới một lần đối sổ sách, đem các ngươi tính toán nói với trụ nố rõ ràng. Tần Hoài Như cứ việc rất tức giận, nhưng là không có biện pháp. Ở bọn họ không có gạt gẫm trụ nô trước, cái này nguy hiểm thực tại quá lớn. Nàng quyết định trở về cùng Dịch Trung Hải là thương lượng một chút, khoảng thời gian này bỏ qua cho Hứa Đại Mậu. Được. Nghe được Tần Hoài Như đáp ứng, Hứa Đại Mậu hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dịch Trung Hải những người này không cho hắn ngang chân, hắn theo đuổi được Vũ Hải Đường sát suất liền lớn thêm không ít. Dĩ nhiên, hắn là sẽ không tin tưởng Dịch Trung Hải. Giống nhau, Tần Hoài Như cũng không có đem cái điều kiện này coi ra gì. Để cho Hứa Đại Mậu ra mặt là lựa chọn bạn bất đắc dĩ. Bọn họ lựa chọn tốt nhất hay là Vũ Hải Đường mau cút, không nên để lại ở tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện có Vương Khôn một khó dây dưa người, liền đủ bọn họ khó chịu. Lại tới một cái Vu Hải Đường, cuộc sống của bọn họ còn qua bất quá. Hứa Đại Mậu nghĩ đến Vu Hải Đường vẫn còn ở canteen, liền ngồi không yên, còn có chuyện gì khác không? Không có ta trở về canteen ăn cơm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Hoài Như vội vàng gọi lại Hứa Đại Mậu. Nàng mới bắt đầu ý tưởng là kích thích Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu cầu nàng, như vậy nàng không chỉ có thể đạt thành mục đích, còn có thể bắt chẹt Hứa Đại Mậu một bữa cơm. Nhưng là kế hoạch bị Hứa Đại Mậu xem thấu, bắt chẹt kế hoạch của Hứa Đại Mậu thì càng không có biện pháp thi hành. Hứa Đại Mậu muốn không muốn đi một chuyến nhỏ thương cố. Hứa Đại Mậu lập tức liền hiểu Tần Hoài Như ý tứ, nhưng là hắn không vui. Không phải hắn cải tà quy chính, mà là không có thời gian. Hắn muốn tranh thủ thời gian đuổi theo Vu Hải Đường, kia có tâm tư tốn hao ở Tần Hoài Như trên thân. Thêm nữa nói, cùng Tần Hoài Như đi nhỏ thương cố, đó là phải bỏ tiền. Để cho căn tin người biết, chạy đến trụ nố trước mặt nói một cái, trụ nố lại nói cho Vu Hải Đường, lại muốn tìm lý do giải thích. Về phần nói đem tiền cho Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như bản thân mua, đó là không thể nào. Hứa Đại Mậu mới không tin Tần Hoài Như. Hắn bị Tần Hoài Như cho leo cây rất nhiều lần. Cùng Tần Hoài Như cùng nhau xếp hàng, hắn còn có thể chiếm chút lợi lộc không tính thua thiệt. Trực tiếp đem tiền cho Tần Hoài Như, Tần Hoài Như nếu là không đi, vậy thì quá thua thiệt. Tần tỷ, vẫn là thôi đi. Ta muốn tranh thủ thời gian đuổi Hải Đường, tiền trong tay còn phải giữ lại kết hôn dùng. Chờ ta có tiền, ta lại đi theo ngươi nhỏ thương khố nói chuyện tiếm. Tần Hoài Như tức giận gần chết, ngươi đuổi Vu Hải Đường, cùng mời ta ăn cơm có quan hệ gì? Hứa Đại Mậu, ngươi không hối hận? Hứa Đại Mậu chật vật gật đầu, không hối hận. Tần tỷ, Chu Nô thế nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Nếu như bị hắn thấy được, khẳng định nói cho Vu Hải Đường. Nghe lý do này, Tần Hoài Như cũng hết cách rồi, chỉ có thể buồn bực hướng căn tin đi tới. Gần đây cùng trụ nố xích mấy chuyện, thành xưởng cán thép từ khóa hoạn, một mực cao cư không dưới. Làm cho những thứ kia giao dịch đối tượng, từng cái một cẩn thận dè dặt, nhiều lần cự tuyệt cùng nàng giao dịch. Lại cứ trụ nố hôm qua trời bắt đầu, lại an bài căn tin người cho nàng sóc chảo, thật là tuyết tượng ra xương. Hứa Đại Mậu mới vừa rồi cố ý tìm lý do cự tuyệt Tần Hoài Như, đừng để ý Tần Hoài Như làm không có quả thật, hắn lại tưởng thật. Trụ nố đã trở về căn tin. Căn tin người nhất định sẽ cho trụ nố thông phong báo tin. Hắn không thể để cho trụ nố trộm được tay cầm. Vì vậy, Hứa Đại Mậu cố ý ẩn nút Tần Hoài Như, xếp hàng thời điểm, cũng là tìm một rời Tần Hoài Như xa đội ngũ. Tần Hoài Như không quan tâm Hứa Đại Mậu, thành thành thật thật xếp hàng, đến nàng sau, phát hiện quả nhiên cũng giống như hôm qua, thức ăn số lượng không đủ số. Các ngươi có phải hay không đánh cho ta ít, trụ nố không có nói với các ngươi sao? Phụ trách lấy cơm người, tức giận xem Tần Hoài Như, nói gì? Cho ngươi đánh đồ ăn chính là theo quy định tới, bảo vệ khoa tới cha cũng cha không xảy ra vấn đề. Tần Hoài Như, ngươi đừng gây chuyện. Đội vàng giao tiền. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ đành mặt mang không thôi, lấy ra tiền của mình, kết giao tiền cơm. Vương hộp cơm, hướng Dịch Trung Hải trước mặt đi tới.
Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như bản thân mua thức ăn, trong lòng liền không cần lo lắng nàng khóc than, vui siêng năng cho Tần Hoài Như nhảy địa phương. "Hoài Như, ngươi thế nào mới tới dùng cơm?" Tần Hoài Như thu thập xong tâm tình, hướng Dịch Trung Hải lấy lòng, "Ta mới vừa rồi đi tìm Hứa Đại Mậu, để cho hắn tranh thủ thời gian đem Vũ Hải Đường đổi tới tay." Dịch Trung Hải vừa nghe, trong lòng rất an ủi, cảm thấy Tần Hoài Như cùng hắn một lòng, có thể vì hắn hiểu lo, ngươi có thể làm như thế, ta rất cao hứng. Hứa Đại Mậu xác thực rất vô dụng, cái này cũng thời gian bao lâu, còn không có hoàn thành. "Đúng, hắn là nói như thế nào?" Tần Hoài Như liền đem Hứa Đại Mậu điều kiện nói ra, "Một đại gia, ta cảm thấy chúng ta tạm thời muốn cùng Hứa Đại Mậu hợp tác. Không phải, thời gian kéo dài, biến số quá nhiều." Dịch Trung Hải trầm tư một chút, liền đồng ý đề nghị này, cùng Hứa Đại Mậu liên thủ ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là Hứa Đại Mậu đáng giá tin tưởng sao? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, vẫn là phải cho Dịch Trung Hải phình lên đỉnh, liền nói, "Cũng không có vấn đề. Hắn mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng là kia chuyện này trọng yếu, vẫn có thể phân rõ. Hắn cùng chúng ta đâu nữa, sẽ chỉ làm trụ nổ kiếm tiền nghi." Một điểm này Dịch Trung Hải không phủ nhận, liền đồng ý, chẳng qua là hắn có thể quản bản thân, lại không quản được bà cụ điếc. Chương 1064, Lưu Quang Thiên ra mắt xưởng cán thép Hứa Đại Mậu xếp hàng mua thức ăn, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp bị căn tin người sốc chảo. Đây là căn tin truyền thống, đều biết trụ nổ cùng Hứa Đại Mậu là tử địch, vì lấy lòng trụ nổ, căn tin người tự động cho Hứa Đại Mậu sốc chảo. Trụ nổ đến phân xưởng đoạn thời gian đó, căn tin người ngược lại bất phóng túng đi một chút. Trụ nổ lúc này mới vừa trở về, liền khôi phục cái này truyền thống. Hứa Đại Mậu xem trong hộp cơm đồ ăn, trong lòng có khí lại không phát ra được. Nhân Vương Khôn chỉnh đốn một lần, căn tin người sóc chảo cũng không rõ ràng như vậy. Cho Hứa Đại Mậu đánh món ăn, phân lượng khẳng định không đủ, nhưng là cũng không thể nói căn tin người cho hắn sóc chảo. Dù sao ai cũng không có biện pháp đem món ăn làm cho vậy. Bất quá, Hứa Đại Mậu lập tức liền nghĩ đến ứng đối các biện pháp. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể thấy được Hứa Đại Mậu khỏe miệng mang theo mỉm cười. Chỉ thấy Hứa Đại Mậu hướng Vu Hải Đường mấy người bạn cơm đi tới, mặt dày ngồi xuống, thật là tức chết ta rồi. Thiệt thòi ta ngày hôm qua giúp chủ nỗ đội, để cho hắn trở về bếp sau, hắn hôm nay liền cho ta sóc chảo. Khoa tuyên truyền đồng nghiệp liền nói, hắn cho ngươi sóc chảo không phải rất bình thường sao? Các ngươi hai là từ đối đầu, gặp mặt không vật lộn, mới gọi người cảm thấy kỳ quái. Hứa Đại Mậu lòng nói, thật là tốt trợ công, chúng ta là từ đối đầu không giả, nhưng là ta cũng không tính toán với hắn. Nếu không ta ngày hôm qua có thể giúp hắn nói chuyện, để cho hắn trở về căn tin sao? Lần này khoa tuyên truyền người không lời để nói. Dựa theo Hứa Đại Mậu giải thích, chủ nỗ làm rõ ràng không đúng. Vu Hải Đường không muốn hai người gây gỗ, liền nói, được rồi, Hứa Đại Mậu, cũng không thấy ngươi mua món ăn cùng người khác chênh lệch quá nhiều, ngươi cũng không cần cùng chủ nỗ cãi nhau. Hứa Đại Mậu nghe Vu Hải Đường vậy, làm bộ đại độ nói, Hải Đường, ta nghe ngươi, cũng không cùng chủ nỗ so đo. Hắn biết, dựa vào một chiêu này, không có biện pháp để cho Vu Hải Đường buông tha cho chủ nỗ, nhưng là như thế này chiêu số nhiều, giống vậy có thể hư mất Vu Hải Đường đối chủ nỗ thiện cảm. Vì không đưa tới Vu Hải Đường không ưa, Hứa Đại Mậu liền đổi đề tài, cùng mấy người nói cười. Đang lúc ăn đâu, căn tin đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, công nhân cụ sát đội người tới dùng cơm. Đại gia không dám trêu chọc công nhân cụ sát đội người, xếp hạng trước mặt bọn họ người, hoặc là nhanh chóng mua cơm rời đi, hoặc là tự động đổi cái đội ngũ. Công nhân cụ sát đội mới vừa thành lập thời điểm, liền có người không có đem công nhân cụ sát đội coi ra gì. Lúc ăn cơm, xếp hạng Lưu Hải Trung trước mặt, đem thức ăn mua đi. Đến phiên Lưu Hải Trung thời điểm, còn dư lại thì không phải là cái gì tốt thức ăn. Người nọ buổi chiều liền bị Lưu Hải Trung tìm cái lý do, giáo huấn một trận. Căn tin lấy cơm người kia, cũng bị Lưu Hải Trung tìm lý do giáo huấn một trận. Cuối cùng vẫn là Lưu Lam ra mặt, mới đem chuyện giải quyết. Công nhân cụ sát đội những người kia, đối với lần này không chỉ có không có cảm thấy không đúng, ngược lại cảm thấy là nên. Đại gia không dám trêu chọc công nhân cụ sát đội, không có nghĩa là chủ nổ không dám trêu chọc. Lợi dụng Lý Hoài Đức giải quyết Lưu Hải Trung, nhưng không có nghĩa là chủ nổ đối Lưu Hải Trung liền không có hoàn khí. Hắn trực tiếp liền đứng ra, đối người bầy hô to, làm gì à, tới trước tới sau có biết hay không? Lưu Quang Tiên tử trong đám người đi ra, hướng về phía chủ nổ chính là duỗi cho một trận, chủ nổ, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Chúng ta công nhân cụ sát đội không thể đến căn tin ăn cơm a. Chủ nổ cái này mới nhìn rõ Lưu Quang Tiên, tức giận nói, ngươi là ai nhà, ta muốn nhớ không lầm, ngươi không phải chúng ta xưởng người đi. Ăn mặc xưởng chúng ta công nhân quần áo, chạy tới ăn uống miễn phí a. Lưu Quang Thiên thấy được Vu Hải Đường, liền càng thêm hưng phấn, đắc ý nói, ngươi nghe kỹ cho ta, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội tổ 2 tổ trưởng. Không sai, Lưu Hải Trung mang theo Lưu Quang Thiên làm xong nhập xưởng thủ tục, sau đó liền cho Lưu Quang Thiên an bài một tổ trưởng chức vị. Nguyên bản, Lưu Hải Trung làm đội trưởng, công nhân cụ sát đội cũng không có phân tổ, hay là một mình hắn quản. Khó khăn lắm mới làm lãnh đạo, không nỡ đem quyền lực phân cho người khác. Nhưng là đội con của mình liền không giống nhau. Hắn không lo lắng Lưu Quang Thiên đối hắn tiến hành cướp ban đoạt quyền. Vì trên mặt đẹp mắt, Lưu Hải Trung đem công nhân cụ sát đội phân 2 cái tổ, một tổ 20 người, hắn kiêm nhiệm tổ trưởng. Một tổ 10 người, Lưu Quang Thiên làm tổ trưởng. Đây là công nhân cụ sát đội chính thức thành viên, phía sau còn có một chút mong muốn ném dựa đi tới người, không chiếm được chính thức biên chế. Chu Nô vừa nghe, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Lưu Hải Trung đây là đem công nhân cụ sát đội làm thành bản thân tư sản, muốn làm sao làm, liền thế nào làm. Hắn mặc dù không phục, nhưng là cũng không có biện pháp. Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung rất coi trọng. Hắn tạm thời rời không ngã Lưu Hải Trung. Thì, đây là đem trong xưởng vật làm thành chính mình. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, từ đám người sau đi ra, Chu Nỗ, ngươi muốn làm gì?
Chu Ngô đối Lưu Hải Trung liền không có sợ thời điểm, nhị đại gia, Lưu đội trưởng, ngươi còn không cho ta để ý kiến. Các ngươi công nhân cụ sát đội vừa đến, liền đem căn tin đội ngũ làm rối loạn. Các ngươi đây là trễ nải các công nhân đồng nghiệp ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Các công nhân đồng nghiệp ăn không ngon, nghỉ ngơi không tốt, sẽ ảnh hưởng trong xưởng sản xuất, tiến tới ảnh hưởng quốc gia kiến thiết. Ta hỏi ngươi, các ngươi công nhân cụ sát đội gánh nổi trách nhiệm này sao? Đi lên đều là tân bốc, đem Lưu Hải Trung dọa sợ. Hắn chính là dùng cái tội danh này thu thập rất nhiều người, lần này đến thiên hắn còn nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía công nhân cụ sát đội người phát áo, còn đứng ngay đó làm gì, thật tốt cho ta xếp hàng, đừng làm trễ mãi các công nhân đồng nghiệp thời gian. Trong phòng ăn, rất nhiều người đối Trụ Nỗ một cái thì có thiệt cảm. Bọn họ đối công nhân cụ sát đội sớm có câu oán hận, chẳng qua là không dám phát tiết ra ngoài. Trụ Nỗ để cho Lưu Hải Trung mất mặt, chính là báo thủ cho bọn họ. Những người kia không dám nói ra, nụ cười trên mặt lại đại biểu lòng của bọn họ. Dịch Trung Hải xem một màn này, trong lòng lại có chút hối hận. Như vậy ngu ra hỏa, bản thân thật muốn đầu nhập hắn sao? Như vậy chẳng phải là lộ ra hắn càng ngu. Nhưng là hết cách rồi, trong tay không có quyền, đánh giấm cũng không vang. Hắn nhất định phải nhanh thu thập tứ hợp viện, đem tứ hợp viện biến thành hắn mong muốn dáng vẻ. Không phải dưỡng lao kế hoạch sẽ phải xảy thai. Hứa Đại Mậu lúc mới bắt đầu nhất, là chuyện Tiếu Lâm Trụ Nỗ quá ngu, lúc này đắc tội Lưu Hải Trung. Thấy Vu Hải Đường đối Trụ Nỗ lộ ra ánh mắt tán thưởng, hắn vừa hận Trụ Nỗ làm náo động. Trong lòng hy vọng Lưu Hải Trung có thể thật tốt dạy dỗ Trụ Nỗ một bữa. Chờ thấy Trụ Nỗ bị hù Lưu Hải Trung không dám phép lối, hắn lại ở trong lòng mắng Lưu Hải Trung là thằng ngu. Ngay trước lãnh đạo, thủ hạ còn có nhiều người như vậy, không ngờ không thu thập được một Trụ Nỗ. Cái này cũng quá vô dụng. Khoa tuyên truyền còn nhỏ âm thanh nói, không nghĩ tới Trụ Nỗ còn thật lợi hại, lại dám cùng công nhân cụ sát đội đối nghịch, còn để cho công nhân cụ sát đội chịu thiệt. Vu Hải Đường sẽ nhỏ giọng giải thích, ta ở bọn họ trong viện nghe được một chuyện. Bọn họ trong viện người đều nói, ba cái đại gia liên thủ lại, mới là Trụ Nỗ đối thủ. Một đối một, cũng không đối phó được Trụ Nỗ. Thật ra, kia Trụ Nỗ vì sao sẽ còn bị Dịch Trung Hải lừa gạt? Còn không phải là bởi vì bọn họ trong viện cái đó bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như. Cái đó bà cụ điếc cả ngày giả bộ câm điếc, một khi Dịch Trung Hải xảy ra chuyện gì, liền đứng ra cho Dịch Trung Hải ra mặt. Ai, Hứa Đại Mậu, những thứ này có phải là thật hay không? Hứa Đại Mậu muốn nói không phải, Trụ Nỗ chính là dựa vào quả đấm, mới có thể kiêu ngạo như vậy. Nhưng là hắn cũng biết, tứ hợp viện chuyện, bị người sau khi nghe ngóng liền có thể biết, nói láo sẽ bị phơi bày. Là có cách nói này. Kỳ thực cũng không chính xác, chỉ cần Tần Hoài Như hướng về phía Trụ Nỗ vừa khóc, muốn bầu trời tinh tinh, Trụ Nỗ cũng có thể cho lấy được. Không cam lòng phía dưới, còn bôi nhỏ một cái Trụ Nỗ. Chương 1065, ai cũng không thể chọc Lưu Hải Trung làm tổ trưởng, dĩ nhiên là sẽ không xếp hàng mua cơm, để cho thủ hạ cho giúp đỡ mua lại. Lưu Quang Thiên mặc dù là cái tổ trưởng, nhưng là mới tới ngày thứ nhất, cái gì hy vọng cũng không có. Lưu Hải Trung cũng không có lên tiếng, hắn liền không có đãi ngộ này, chỉ có thể thành thành thật thật đi mua món ăn. Can tin người có Trụ Nỗ chống đỡ, lá gan liền lớn lên. Trước kia cho công nhân cụ sát đội người lấy cơm, đều là có thể nhiều không thể thiếu. Lần này liền không có cái đó đãi ngộ. Bọn họ đè xuống quy định phân lượng cho công nhân cụ sát đội người lấy cơm. Điểm này phân biệt, công nhân cụ sát đội người cũng đã nhìn ra, nhưng là không ai dám gây ra tới. Trụ Nỗ uy danh không phải là dùng để trưng cho đẹp, hôn khởi tới ai mặt mũi cũng không cho. Không thấy đánh Lý Hoài Đức, cũng chỉ là ở phân xưởng cải tạo mấy ngày sau. Cho Lưu Hải Trung mua thức ăn người, cầm hộp cơm đến Lưu Hải Trung trước mặt, đội trưởng, căn tin người liền cho chúng ta đánh nhiều như vậy. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội người đứng đầu, ăn mặc dù là căn tin nổi canh thập cẩm, nhưng là về số lượng tuyệt đối so với người khác nhiều. Vì vậy, đồ ăn của hắn thiếu cũng nhiều nhất. Cái này nếu là cái có tính khí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy được rồi. Nhưng là Lưu Hải Trung không, hắn chẳng qua là nhỏ giọng thầm thì sẽ không tha Trụ Nỗ, liền rốt cuộc không có động tác khác. Đội trưởng cũng nghỉ cơm, công nhân cụ sát đội người liền lại không dám náo sự. Rất nhiều thấy được công nhân, trong lòng rối rít cho công nhân cụ sát đội một hiếp yếu sợ mạnh đánh giá. Bên kia Dịch Trung Hải, đối công nhân cụ sát đội càng coi thường. Nhiều người như vậy, còn sợ Trụ Nỗ một người không có đầu óc. Cái này nếu là đổi thành hắn, hắn tuyệt đối có thể để cho Trụ Nỗ chịu không nổi. Nghĩ khá hơn nữa cũng vô dụng, Dịch Trung Hải liền không làm nổi quan. Lưu Quang Thiên đối Lưu Hải Trung sợ, là lạc ấn ở trong lòng. Mặc dù hắn bây giờ cũng là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, nhưng là cũng không dám hướng Lưu Hải Trung trước người gót. Đặc biệt là Lưu Hải Trung bị tức sau, hắn liền lại không dám, lo lắng Lưu Hải Trung móc ra thắt lưng ra đánh hắn một trận hạ giận. Vương Hộc Cơm ở căn tin nhìn một vòng, một cái liền thấy Vu Hải Đường một bàn này. Trừ Hứa Đại Mậu cái đó trước mắt, cái khác đều là mỹ nữ. Tùy tiện cái nào làm tức phụ, đối với hắn mà nói cũng không tệ. Đi tới một bàn này, Lưu Quang Thiên không hỏi một tiếng, liền ngồi xuống, "Hải Đường, ngươi cũng ở đây căn tin ăn cơm à?" Hứa Đại Mậu lần này thế nhưng là tức chết, Trụ Nỗ cùng hắn tranh Vu Hải Đường đừng nói, Lưu Quang Thiên tính là gì, cũng dám chạy tới cạnh tranh. "Thế nào, ngươi muốn thay Hải Đường ăn à?" Mấy người kia không cố kỵ chút nào nở nụ cười. Đây chính là Lưu Hải Trung náo chuyện Tiếu Lâm, vì định bợ lãnh đạo, không ngờ ở cửa nhà cầu hỏi, "Lãnh đạo ngươi cũng đi nhà cầu, ngươi nói một tiếng, ta thay ngươi là được." Dạng này lời nói. Lưu Quang Thiên không biết chuyện này, nhưng là cũng có thể cảm nhận được những thứ kia trong tiếng cười ác ý Hứa Đại Mậu, "Chú ý thân phận của ngươi, ta bây giờ là công nhân cụ sát đội tổ trưởng." Hứa Đại Mậu khinh thường nói, "Những lời này, để cho nhị đại gia nói với ta còn tạm được. Ngươi, kém xa đâu?" Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Giả Đông Húc, Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu ba người là tứ hợp viện bên trong đầu lĩnh. Trong đó Giả Đông Húc là bị Dịch Trung Hải nâng đỡ đứng lên,
Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu dựa vào chính là bản lãnh của mình. Lưu gia đại nhi tử Lưu Quang Thể, trên căn bản không tham dự tứ hợp viện chuyện. Lưu Quang Thiên niên kỷ so mấy người kém cả mấy tuổi, đối mấy người vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn xem thường Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu, thuộc về xem thường, để cho hắn cùng hai người đối nghịch, hắn vẫn còn có chút không dám. Hắn cái này biểu hiện, xem ở khoa tuyên truyền mấy vị mỹ nữ trong mắt, thì càng không có ấn tượng tốt. Đây quả thực là Lưu Hải Trung phiên bản. Ngươi gọi Lưu Quang Thiên đúng không? Chúng ta đang dùng cơm, không hoan nên ngươi. Lưu Quang Thiên cũng tức chết, Hứa Đại Mậu cùng hắn đối nghịch thì thôi, một người phụ nữ còn dám cùng hắn nói như vậy, ngươi là ai nhà, có biết hay không cái này? Ngón tay của hắn chỉ hướng trên cánh tay công nhân cụ sát đội phù hiệu. Phù hiệu sát thực dọa người, nhưng là đối khoa tuyên truyền những người này vô dụng. Lý Hoài Đức làm xưởng phó thời điểm, phụ trách là hậu cần, tuyên truyền cái này khối. Khoa tuyên truyền người đều là Lý Hoài Đức thủ hạ. Những thứ kia đem trong nhà con cái, thân thích an bài đến khoa tuyên truyền, phần lớn cùng Lý Hoài Đức quan hệ rất tốt. Bọn họ mới sẽ không sợ sệt công nhân cụ sát đội tìm phiền toái. Công nhân cụ sát đội làm sao vậy? Các ngươi cũng không thể tùy tiện ức hiếp người. Ngươi dám ủy thế hiếp người, ta liền dám đi lên cáo. Nhìn cuối cùng ai xui xẻo. Đúng đấy, còn dám uy hiếp chúng ta khoa tuyên truyền người, có tin hay không là chúng ta trở về thì viết phần báo cáo, đem ngươi trói lọi sự tích, nói cho toàn sự người. Lưu Quang Thiên có chút mắt trợn tròn, cái này cùng hắn biết không giống nhau. Hắn luôn cảm thấy Lưu Hải Trung ở xưởng cán thép là dưới một người, trên bạn người nhân vật, thế nào nhiều người như vậy không cho công nhân cụ sát đội mặt mũi. Hứa Đại Mậu là biết nói chuyện mấy người bối cảnh, ngồi ở một bên chỗ vui. Những người này nếu là cùng nhau làm khó dễ, Lưu Hải Trung đội trưởng chức vụ tuyệt đối không gánh nổi. Hắn mong không được Lưu Hải Trung bị lột chức, như vậy hắn muốn trước tiên đầu nhập Lý Hoài Đức, thay thế Lưu Hải Trung. Lưu Quang Tiên không hổ là con trai của Lưu Hải Trung, phản ứng đầu tiên chính là im hơi lặng tiếng, bưng hộp cơm chạy trở về công nhân cụ sát đội bên kia. Hứa Đại Mậu trong lòng rất thất vọng, không nào đứng lên, hắn liền không có từ trong nhu lợi bất chính không gian. Lưu Quang Tiên trở lại công nhân cụ sát đội, liền chỉ bên này hỏi thăm, những thứ kia là người nào? Hắn dù sao cũng là con trai của Lưu Hải Trung, công nhân cụ sát đội người, vẫn là phải định bợ hắn, Lưu tổ trưởng, những người kia, chúng ta không chọc nổi. Các nàng sau lưng cũng đứng trong xưởng lãnh đạo. Lưu Quang Thiên có chút không phục, lãnh đạo làm sao vậy, là có thể lớn lối như vậy sao? Người nọ gật đầu một cái, quả thật có thể kiêu ngạo như vậy. Các nàng đứng sau lưng trong xưởng mấy cái sự trưởng, còn có một cái ủy ban phó chủ nhiệm, chúng ta công nhân cụ sát đội đều muốn nghe bọn hắn. Muốn nói Hà gia truyền thống là ưa thích quả phụ, Lưu gia truyền thống chính là quan mê. Lưu Quang Thiên làm Lưu gia nhi tử, đối lãnh đạo chức vị hiểu không ít, biết những trưởng phòng kia, phó chủ nhiệm mới là xưởng cán thép cao tầng. Lưu Hải Trung cái này trưởng khoa cấp những đội trưởng khác, căn bản không đủ người ta nhìn. Không chỉ có không thể chiêu chọc giận các nàng, còn phải định bỡ các nàng. Lưu Quang Thiên đem trả thù tâm tư nhận được trong bụng, đem toàn bộ hận cũng chuyển tới Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ trên thân, thề phải thật tốt dạy dỗ bọn họ. Người nọ tò mò hỏi, Lưu tổ trưởng, người hướng bên kia góp làm gì? Lưu Quang Thiên liền hỏi, các người đối Vu Hải Đường hiểu bao nhiêu, biết nàng thích gì sao? Người đứng bên cạnh hắn vừa nghe, cũng biết người này coi trọng Vu Hải Đường. Trong lòng rối rít không thèm, liền như ngươi vậy còn muốn con cóc ghẻ ăn thịt tiên à. Trên mặt bọn họ không hiện, vừa cười vừa nói, chúng ta đều là công nhân, trước kia ở phân xưởng công tác. Vu Hải Đường ở khoa tuyên truyền, tiếp xúc không nhiều, cũng biết người theo đuổi nàng rất nhiều. Gần đây Trụ Nỗ cùng Hứa Đại Mậu vì nàng, cũng mau đánh nhau. Lưu Quang Thiên hỏi một vòng, cũng không hỏi hữu dụng, lại đối với thủ hạ người phi thường bất mãn, cảm giác đến bọn họ chẳng có tác dụng gì dùng. Hắn những lời này, bị Dịch Trung Hải nghe được trong tai. Ngụy Quân Tử một cái liền đoán được Lưu Quang Thiên mục đích, người này coi trọng Vu Hải Đường. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải cảm thấy thay vì để cho Vu Hải Đường cùng Trụ Nỗ cùng Hứa Đại Mậu dây dưa không nhẹ, không bằng để cho nàng gả cho Lưu Quang Thiên, để cho nàng đến Lưu gia, nếm thử một chút Lưu gia con dâu tư vị. Làm Lưu gia dâu cả, có thể nói tới bên trên hưởng phúc, như vậy gả cho này con của hắn, liền thật sự là chịu tội. Vu Hải Đường như vậy bất hiếu người, nên đến Lưu gia đi bị chút dạy dỗ. Chương 1066, tìm người giúp ngươi Vu Hải Đường mới vừa trở lại tứ hợp viện, liền bị Vu Lệ cho kéo đến trong phòng, chỉ còn dư lại làm hắn vui lòng Trụ Nỗ, Hứa Đại Mậu, cách đó không xa còn đi theo cái không dám lên trước Lưu Quang Thiên. Thật là nhiều người cũng kinh ngạc hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lưu Quang Thiên tại sao phải đi theo? Đợi nghe được Lưu Quang Thiên tiến xưởng cán thép, thật là nhiều người cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ có mâu thuẫn, nhưng hai người còn biết nhất trí đối ngoại, chỉ thấy hai người xoay người, đồng thời nhìn về phía Lưu Quang Thiên. Trụ Nỗ trước tiên mở miệng, "Lưu Quang Thiên, đừng tưởng rằng ngươi tiến xưởng cán thép, còn làm phá tổ trưởng, ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Ngươi cũng không chiếu soi gương, nhìn một chút xứng hay không được với Hải Đường." Lưu Hải Trung lúc này chưa có trở về, Hứa Đại Mậu lá gan liền lớn rất nhiều. Lại nói bây giờ tại tiền viện, bọn họ nói, Vu Hải Đường cũng có thể nghe được. Hắn không thể để cho Trụ Nỗ một người lấy lòng. Lưu Quang Thiên, Trụ Nỗ nói không sai. Các ngươi xác thực nên về nhà chiếu soi gương. Đừng cả ngày suy nghĩ con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Hải Đường thế nhưng là xưởng cán thép nhất chi hoa, các ngươi căn bản là không xứng với nàng. Trụ Nỗ nghe ra Hứa Đại Mậu vậy không đúng, quay đầu nhìn hắn, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là các ngươi? Xem ra Hứa Đại Mậu ngươi còn có chút tự biết mình không xứng với Hải Đường. Hứa Đại Mậu thấy nhỏ mọn bị Trụ Nỗ nhìn đấu, cũng không tiếp tục náo. Ta đây là nói thuận miệng, không phải cố ý đem ngươi cùng Lưu Quang Thiên thả một khối. Hai người lẫn nhau tổn hại đối phương, vẫn không quên đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Quang Thiên. Lưu Quang Thiên đối mặt hai người, trong lòng xác thực rất sợ hãi, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, trên mặt tuyệt đối không thể thua. Ta nhìn các ngươi hai cái mới nên cầm gương chiếu chiếu, cũng không nhìn một chút các ngươi tuổi tác bao lớn,
sao được đổi Hải Đường. Châu già gặm cỏ non, da mặt đủ dày. Vương Khôn để cho Tuyết Nhi trở về nhà, bản thân cùng những người khác vậy, đứng ở trong viện xem trò vui. Đừng xem ba người ngoài miệng nói hung, kỳ thực không có một dám ra tay. Tần Hoài Như vẫn còn ở trung viện giặt quần áo biểu diễn đâu, kết quả đại gia cũng chạy đến tiền viện tới xem trò vui. Kể từ đó, nàng lại giặt quần áo liền không có ý nghĩa gì. Không thể vì Dịch Trung Hải thích xem, nàng sẽ phải biểu diễn đi. Dịch Trung Hải lại không ra tiền. Thả hạ y phục, Tần Hoài Như liền từ trong đám người đẩy ra tiền viện. Nàng đặc biệt thông minh, không theo xem náo nhiệt nữ đồng chí bên người chen, đặc biệt từ nam đồng chí bên người chen. Những người kia nghĩ chiếm tiện nghi, lại sợ bị người phát hiện, thì có khe hở, để cho nàng tùy tiện ép ra ngoài. Đến tiền viện nhìn một cái, Tần Hoài Như liền tức giận. Chủ nô cái này liếm cầu, lại vì nữ nhân khác cùng Hứa Đại Mậu gây gổ. Nàng cứ không để cho chủ nô như nguyện, gọn gàng đi tới chủ nô bên người, nắm cánh tay của hắn, "Chủ nô, ngươi tại sao lại cùng Hứa Đại Mậu gây gổ à, cũng không sợ người chê cười?" Hứa Đại Mậu nhìn một cái, Tần Hoài Như đơn giản là cho hắn trợ công, "Tần tỷ, ngươi vội vàng đem chủ nô lôi đi, đừng để cho hắn vương vấn Hải Đường." Lưu Quang Thiên cũng không đốc, lúc này đang là đối phó chủ nô thời điểm tốt, "Chủ nô, không thấy Tần tỷ cũng ôm cánh tay của ngươi sao? Đây là ý gì, ngươi vẫn không rõ ai nhanh đi về." Hải Đường sẽ không coi trọng ngươi cái này chân đứng hai thuyền ra hỏa. Tần Hoài Như hung hăng trừng Lưu Quang Thiên một cái, người này thật không phải người tốt. Như vậy, làm sao có thể nói ra? Vạn nhất trụ nố tưởng thật, muốn theo đuổi nàng, nàng thế nào cự tuyệt ta không vui thuộc về không vui, nàng vẫn không thể phản bác. Cùng trụ nố quan hệ vốn là không tốt, nếu là phản bác, liền sẽ để trụ nố càng thêm cùng nàng ly tâm. Hứa Đại Mậu thời là lòng nói, quả nhiên điên rồi, liền chân đứng hai thuyền cũng nói ra. Đáng tiếc, đây là gậy ông đập lưng ông, trụ nố khẳng định không vui. Quả nhiên, hiểu rõ nhất bản thân hay là đối thủ của mình. Hứa Đại Mậu phán đoán đúng trụ nố phản ứng, chỉ thấy trụ nố không có lấy trước kia loại hưởng thụ nét mặt, mà là mang theo chế bài, bỏ rơi Tần Hoài Như cánh tay. Tần Hoài Như, cho ta giặt quần áo lót chiêu này mất linh, bắt đầu dùng bao cánh tay một chiêu này. Hải Đường là người thông minh, không sẽ vào bẫy của ngươi. Ngươi không phải là muốn dùng chiêu này để cho Hải Đường cho là ta quan hệ với ngươi không bình thường, sau đó cự tuyệt ta sao? Ta còn nói cho ngươi, Hải Đường muốn cự tuyệt ta, ta không để yên cho ngươi. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, trụ nố thế nào thông minh như vậy, lại có thể nhìn thấu kế hoạch của nàng. Nghe người chung quanh chỉ trỏ trỏ. Tần Hoài Như không có biện pháp phản bác. Chuyện này cũng liền lấy trước kia cái trụ nố không nhìn ra, người khác cũng có thể nhìn ra. Nàng nếu là phản bác, liền lộ ra quá dối trá. Nếu không thể phản bác, Tần Hoài Như cũng chỉ có giả bộ đáng thương, ánh mắt đỏ lên, nước mắt liền chảy xuống. Trụ nố, ngươi làm sao có thể nói như vậy tỷ? Ngươi đem tỷ làm thành người nào? Tỷ là đem ngươi trở thành em trai ruột, ngươi hiểu lầm tỷ. Trụ nố chẳng qua là cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, một câu nói cũng không nói. Hắn nói với Vương Khôn vậy, nhớ rất rõ ràng, một khóc hai náo ba treo cổ, Tần Hoài Như dùng chính là khóc một chiêu này. Trong viện người không có một nguyện ý hắn sống tốt, hắn vô luận như thế nào giải thích, nói thế nào, người khác cũng sẽ không giúp hắn. Biện pháp tốt nhất chính là không thèm để ý, Tần Hoài Như yêu thế nào biểu diễn, liền thế nào biểu diễn. Chu Nô không ấn bài ra bài, Tần Hoài Như liền không có biện pháp, lúc này Dịch Trung Hải không biết đã làm gì, cũng chưa trở lại. Bất đắc dĩ, chỉ đành cho Hứa Đại Mậu nháy mắt ra dấu. Hứa Đại Mậu gặp được, suy nghĩ thế nào cũng là minh hữu của mình. Nếu là Tần Hoài Như có thể giúp hắn kéo Chu Nô, cơ hội chiến thắng Chu Nô liền lớn hơn nhiều. Chu Nô, ngươi làm sao có thể nói như vậy Tần tỷ? Tần tỷ đối ngươi tốt bao nhiêu? Chu Nô hừ một tiếng, đột nhiên đem Tần Hoài Như đẩy hướng Hứa Đại Mậu. Ngươi nếu cảm thấy nàng tốt, vậy thì đi giúp nàng. Tần Hoài Như trước giờ cũng không nghĩ đến Chu Nô sẽ đối với nàng ra tay, còn đem nàng giao cho nam nhân khác. Trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt, Hứa Đại Mậu ôm Tần Hoài Như, cảm thụ hai cái quả đồi kích thước, nhất thời có chút không nỡ bung ra. Hai người cứ như vậy ôm lại với nhau. Qua một hồi lâu, Tần Hoài Như phản ứng kịp, mới gương mặt ửng đỏ nhìn chằm chằm Chu Nô. Chu Nô, ngươi cứ như vậy hận tỷ sao? Chu Nô rất quan cô nói, không phải, ta là giúp ngươi. Ta tích góp tất cả đều bị ngươi gạt đi, không có biện pháp giúp ngươi. Ta đây không phải là cho ngươi tìm người có tiền. Hứa Đại Mậu ở chúng ta viện cũng coi như phú hộ, có hắn giúp đỡ ngươi, nhà ngươi ngày có thể tốt hơn rất nhiều. Cái này không có biện pháp phủ nhận, Tần Hoài Như há miệng, cũng không nghĩ ra làm như thế nào giải thích. Nàng chỉ có thể hướng đám người liếc trộm, hy vọng Dịch Trung Hải đứng ra. Đáng tiếc, hiện trường không có Dịch Trung Hải bóng dáng. Tần Hoài Như chỉ có thể vô tội kêu, "Chu Nô, tỷ biết thiếu tiền của ngươi, nhưng là tỷ sẽ trả lại cho ngươi. Chờ đồng ngành có tiền, tỷ bảo đảm trả lại cho ngươi." Chu Nô cười ha ha, căn bản không để ý tới Tần Hoài Như. Hắn có chút ảo não, trước kia làm sao sẽ tin tưởng lời nói dối như vậy. Chờ đồng ngạnh có tiền, kia phải đợi tới khi nào? Hắn nhưng là rất rõ ràng, giả Đông Húc công tác sau, toàn bộ tiền lương đều bị giả Trương Thị thu bảo, trên người một xu cũng không có. Giả ra có giả Trương Thị ở, còn có Tần Hoài Như ở, hai cái này quả phụ có thể để cho đồng ngạnh trong tay có tiền mới là lạ. Chủ nố kia không để ý chút nào Tần Hoài Như, xoay người hướng Vương Khôn nhà đi tới. Xem chủ nố chiều Vương Khôn nhà đi tới, Tần Hoài Như lòng nói, người coi như muốn tìm cũng nên tìm Vương Khôn giúp ta, ai chỉ cần ta nguyện ý, Hứa Đại Mậu tiền cũng không chạy được, ngươi làm như vậy thuần túy là vẽ vời thêm chuyện. Ai cũng không biết, Tần Hoài Như đến bây giờ còn suy nghĩ tính toán Vương Khôn. Đại gia thấy trụ nỗ rời đi, cũng biết chàng này vợ kịch lớn sắp xỉ đến cuối, liền rối rít tản ra. Còn lại Hứa Đại Mậu cùng Lưu Quang Thiên, lẫn nhau nhìn đối phương, đồng thời hừ một tiếng, mới mỗi người về nhà.